Chương 182. Hỏa Phượng độ kiếp. Chương 182. Hỏa Phượng độ kiếp. Vừa mới bố trí xong trận pháp, Lâm Phàm bên hông túi linh thú bên trong, Hỏa Phượng đột nhiên hướng hắn truyền lại đến vội vàng ý niệm. Nó đã đến đột phá cấp 8 mấu chốt tiết điểm, nhu cầu cấp bách mau chóng độ kiếp, tràn đầy nóng trông Lâm Phàm tranh thủ thời gian vì nó tìm kiếm một chỗ chỗ an toàn. Quay lại hơn 10 năm trước, Hỏa Phượng liền bước lên luyện hóa cường hóa bản, Hỏa Giao Yêu Đan, gian khổ hành trình, từ đó toàn lực tích lũy pháp lực, một lòng trùng kích nguyên anh kỳ cảnh giới. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm trong gian khổ tu hành bên trong. Bây giờ, rốt cục đại công cáo thành, nên đón đột phá thời khắc mấu chốt. Lâm Phàm thu đến, Hỏa Phượng vội vàng đưa tin, biết rõ việc này cấp bách. Trong chốc lát, quanh người hắn linh lực cuộn cuộn, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, thoáng qua hóa thành nhất đạo chói lọi như hồng lưu quang, hướng về phương xa nhanh như điện chớp bay đi, tốc độ nhanh đến chỉ ở chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh, phảng phất muốn đem trường không bị phá. Thời gian vội vàng, giống như bóng câu qua khe cửa, một tháng thoáng qua tức thì. Lâm Phàm khống chế lấy đột quang, chậm rãi đáp xuống một tòa hoang vắng trên đảo nhỏ đi qua thời gian dài tìm kiếm, hắn rốt cục tìm được chỗ này hẻo lánh hoang vu chỗ. Hai vững vàng sau khi hạ xuống, hắn khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm, chợt thả ra thần thức cường đại, giống như tinh mịn tơ nện giống như hướng bốn phía tìm kiếm. 10 dặm, 100 dặm, 300 dặm, cho đến 1000 dặm bên ngoài, thần thức của hắn mới chậm rãi dừng lại. Nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, hắn lặp đi lặp lại xác nhận, phạm vi ngàn dặm bên trong, vừa không gặp nhân loại tu sĩ tung tích, cũng không có cao giai yêu thú thân ảnh. Xác nhận sau khi an toàn, Lâm Phàm khẽ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi linh thú. Trong nháy mắt, nhất đạo chói lọi đến cực điểm hào quang hiện lên, quang mang bên trong, Hỏa Phượng vây lấy to lớn mà hoa lệ cánh chim vỗ cánh bay ra. Mới vừa xuất hiện, Hỏa Phượng liền ngẩng đầu chỉ thiên, phát ra một tiếng cao vút, ly. Âm thanh huyết giải, thanh âm kia réo rắt sục sôi, thẳng lên vân tiêu. Sau đó, nó ra sức vỗ cánh, ở trên không xoay quanh mấy vòng, dáng người mạnh mẽ mà ưu nhã, xoay quanh qua đi, nó chậm rãi đóng lại cánh chim, giống như nhất đoàn hoa mỹ hỏa diễm, nhẹ nhàng trở xuống đến Lâm Phàm bên cạnh. Lâm Phàm đưa tay lấy ra một cái bình ngọc, giơ tay ném cho Hỏa Phượng, đồng thời dùng thần niệm truyền lại tin tức, đây là một dọn, ngàn năm thạch đũ, có thể trong nháy mắt khôi phục nguyên anh kỳ toàn bộ pháp lực, độ kiếp thời khắc mấu chốt, ngươi mà lại dùng nó khẩn cấp. Hỏa Phượng dùng mỏ nhẹ nhàng linh hoạt hàm qua bình ngọc, bỗng nhiên ngửa đầu, đem bình ngọc một cái nuốt vào. Chợt, nó hai cánh mở ra, giống như nhất đoàn nóng bỏng hỏa vân, vội xông hướng cách đó không xa một tảng đá lớn, vững vàng lạc ở phía trên. Nó phấn chấn một chút toàn thân hoa lệ lông vũ, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén giống như ưng, toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, chính thức bắt đầu trùng kích nguyên anh kỳ. Thừa dịp Hỏa Phượng toàn lực đột phá khoảng cách, Lâm Phàm thần sắc cứng lại, cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra một đống trận kỳ, trận bàn cùng với tản ra ánh ánh quang mang linh thạch. Thân hình hắn giống như điện, tại trung quanh đảo xuyên tới xuyên lui, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp không ngừng biến hóa pháp quyết, đem trận kỳ tinh chuẩn cắm xuống dưới đất, đem linh thạch khảm vào trận bàn. Trong chớp mắt, một tòa tản ra thản nhiên quang mang phòng ngự trận pháp liền tại hòn đảo xung quanh bố trí xong. Sau 3 tháng một ngày, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sét đùng đoàng. Ngay sau đó, trong phương viên vạn dặm cuồng phong gào thét, màu mực mây đen lăng không quần quần hội tụ, bất quá trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời liền rơi vào đen kịt một màu. Nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, mưa rào tầm tã như chút nước xuống. Phu cận trên bầu trời, mây đen kịch liệt cuồn cuộn, từng đạo lớn bằng cánh tay hồ quang điện ở trong đó lúc gần lúc hiện, mỗi một lần chớp động, đều nương theo lấy ầm ầm kinh người lôi mình, từng trương to lớn lưới điện, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Bầu trời tiếng sấm buộc phát dày đặc, cho đến đạt tới một cái tột đỉnh trình độ. Tại đinh thai nhức góc phích lịch tiếng oanh minh bên trong, từng đạo chừng to một tấc gầy hồ quang điện, phản phất từng đầu dương nhanh múa vút ngân xà, liên tiếp không ngừng mà từ không trung cái kia tung hoành đan sen lưới điện bên trong hung hăng rơi xuống phía dưới. Trong chốc lát, phương viên trong vòng hơn 10 dặm phạm vi đều bị cuồng bạo tứ ngược lôi điện bao phủ, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng làm người sợ hãi áp. Cho dù Lâm Phàm chỉ là ở một bên ngưng thần quan sát, cũng không có thể đào thoát cái này kinh khủng lôi kiếp tác động đến. Hắn bất động thanh sắc, cấp tốc vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một mặt phong cách cổ xưa nặng nề tấm chắn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem tấm chắn tế ra ngoài. Cái kia tấm chắn đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn che chắn, vững vàng che ở trước người hắn, chống đỡ rơi vào dưới lôi điện. Bởi vì hắn cũng không phải lần này lôi kiếp mục tiêu chủ yếu, cho nên những này lôi điện uy lực so với Hỏa Phượng thừa nhận, kém mấy không chỉ gấp 10 lần. Lâm Phàm có tấm chắn che chở, hắn một bên không nhanh không chậm ngăn cản lôi kiếp, một bên con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ngay tại độ kiếp, Hỏa Phượng, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng mong đợi. Những này to một tấc hồ quang điện tiếp tục rơi xuống trường ăn xong một bữa cơm, không trung tiếng sấm dần dần thấp, rốt cục tạm thời ngừng nghỉ đợt thứ nhất lôi kiếp uy lực còn là tầm thường. Hỏa Phượng nương tựa theo cường hãn pháp thể, dễ như trở bàn tay chặn hết thể công kích, càng kỳ diệu hơn chính là, những này lôi điện ngược lại làm cho nhục thân của nó trở nên buộc phát bền bỉ mấy phần. Có thể không đợi đám người chậm qua thần, không trung lôi minh lại lần nữa nổ vang, đợt thứ hai lôi điện mang theo lấy uy thế càng mạnh mẽ hơn, ầm vang rơi xuống. Lần này lôi điện rõ ràng so đợt thứ nhất càng thêm dày đặc, rơi xuống ngân hồ cũng tráng kiện rất nhiều, thanh thế càng là kinh người. Bất quá, tuy nói phía trước mấy đợt lôi kiếp nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với huyết mạch vô hạn tiếp cận tại chân linh Hỏa Phượng mà nói, cũng bất quá giống như gãi ngứa ngứa thôi. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Hỏa Phượng trước sau kinh lịch 6-3 lôi kích, một đợt so một đợt đáng sợ, một đợt so một đợt kinh người đến đệ ngũ đợt lúc, rơi xuống hồ quang điện đã có dài khoảng nửa trượng, đúng như từng đầu ngân sắc trường xà, từ trên cao lao thẳng tới mà xuống, ngay cả Lâm Phàm bố trí tỉ mỉ tại bốn phía cấm chế, cũng bị cái này ba lôi kích tổn hại được 7-8 phần. Thời gian lặng yên trôi qua, Hỏa Phượng bằng vào cường đại huyết mạch chi lực, chọi cứng hạ một đợt lại một đợt lôi điện. Trong chớp mắt, lại một canh giờ trôi qua, giờ phút này đã đến thứ 10 đợt lôi kiếp. Trong chốc lát, đen nghịt bầu trời đột nhiên sôi trào lên, đen kịt mây đen giống như nổi giận manh thu giống như quần quần rít gào, một mực lơ lửng tại mây đen phía dưới, do Trương Trương hồ quang điện tạo thành to lớn lưới điện, lại bắt đầu cả trương rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời bị ngân quang lấp đầy, lôi minh tiếng điếc tai nhức óc, đem mặt khác hết thảy thanh âm đều bao phủ được sạch sẽ. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có cái này vô tận lôi điện, ngân sắc lưới điện một trường tiếp một trường mà đem hỏa phượng triệt để bao phủ trong đó, vô số hồ quang điện từ trên mạng bật lên mà ra, điên cuồng đánh vào hỏa phượng toàn thân hỏa yêu khí màu đỏ phía trên. Tuy nói hơn phân nửa hồ quang điện bị yêu khí bắn ngược ra đến, nhưng còn lại hồ quang điện số lượng vẫn như cũ nhiều đến kinh người. Đúng lúc này, nhất đạo to bằng bãi nước, chừng hai dài hơn 10 trượng to lớn ngân hồ, đột nhiên từ mây đen hạ nhanh chóng hiện ra. Nó ngân quang chớp liên tục, tựa như một cái to lớn ngân dao, hướng về phía dưới hỏa phượng hung tợn đánh tới. Còn chưa chân chính hạ xuống, ngân dao thân bên trên tán phát ngân sắc địa quang, liền giống như chiếu sáng gần phân nửa bầu trời, thanh thế quả thực kinh người. Ly, hỏa phượng hít dài một tiếng, dương cánh nên đón ngân sắc cự dao bay đi, cự chảo đột nhiên hướng về ngân dao một chảo. Vang, một tiếng vang thật lớn, ngân dao lực lượng không ngừng bị làm hao mòn, hỏa phượng pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Không đầy một lát, ngân dao hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung, hỏa phượng cũng lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Không trung tầng mây vẫn đang kéo dài ấp ủ, áp lực càng lúc càng lớn, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thứ 11 đợt lôi kiếp bắt đầu hạ xuống, từng đạo tia chớp màu bạc hướng về hỏa phượng tấn mạnh đánh xuống. Hỏa phượng toàn thân hồng quang đột nhiên nồng nặc lên, dâng trào ra từng đạo hỏa ngọn lửa màu đỏ. Những này phượng diễm ra sức tiêu hao lôi điện lực lượng, nhưng dù cho như thế, còn lại lôi điện vẫn là rơi ầm ầm hỏa phượng trên thân, một bên phá hư, một bên cường hóa lấy thân thể của nó. Ly, hỏa phượng phát ra thống khổ tê minh. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phàm thấy rõ trong đó tình huống, chỉ thấy hỏa phượng trên thân lông vũ có không ít đã khét lẹn, thậm chí còn có vài miếng chốc ra, xem ra cái này một đợt lôi kiếp đã nhanh đạt tới cực hạn của nó. Thời khắc nguy cấp, hỏa phượng há mồm phun ra Lâm Phàm cho nó bình ngọc, gỡ ra nắp bình, đem bên trong ngàn năm thạch nũ uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, nguyên bản hề vải suy sụp hỏa phượng lại lần nữa tinh thần sáng láng đứng lên. Không trung mây đen còn đang kéo dài ấp ủ, lần này thời gian hơi lâu, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau, nhất đạo màu trắng bạc lôi điện ầm vang hạ xuống. Hỏa phượng mặc dù khôi phục toàn bộ pháp lực, có thể những này lôi điện thực tế quá mức cường đại, không đầy một lát, nó liền có chút lực bất tòng tâm, trên thân khét lẹn địa phương bộc phát nhiều hơn. Lâm Phàm thấy thế, lập tức tế ra Thiên Huyền Thuẫn, giúp đỡ hỏa phượng ngăn cản cái này mạnh nhất một đợt lôi kiếp. Ầm ầm, không có quá nhiều lúc, kiếp vân dần dần tan đi, trên bầu trời hiện ra ngũ thải ban lan điểm sáng, những điểm sáng này tất cả đều hướng về hỏa phượng bay đi, lập tức bị hỏa phượng hấp thu. Mỗi hấp thu một chút điểm sáng, hỏa phượng khí thế liền trở nên càng mạnh một chút. Những điểm sáng này chính là yêu thú sau khi độ kiếp, thiên đạo cho đền bù, không chỉ có thể nhường thịt của yêu thú thân xảy ra lột xác, còn có thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Các loại điểm sáng biến mất, Lâm Phàm liền phát hiện, hỏa phượng khí thế trên người bỗng nhiên bên trên thăng lên, đồng thời càng ngày càng mạnh, trọn vẹn tăng trưởng mười mấy lần không ngừng, cuối cùng đạt tới so phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn phải mạnh hơn một đường trình độ, mới chậm rãi dừng lại. Đồng thời hắn thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, hỏa phượng thương thế liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa phượng hít dài một tiếng, ly hướng về Lâm Phàm bay nhanh mà đến, đợi tới gần về sau, nó thân mật dùng đầu cọ sát Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy thế, vươn tay cánh tay, ôn nhu sờ lên hỏa phượng trên cổ lông vũ, xác nhận nó cũng không lo ngại về sau, mới yên lòng đưa nó thu vào túi linh thú bên trong tủ dưỡng. Từ đây, Lâm Phàm lại thêm một cái đắc lực giúp đỡ, đồng thời cái này người trợ giúp mãi mãi cũng không sẽ phản bội, trừ phi cả hai tu vi xuất hiện trên lệch cực lớn, bất quá loại này xác suất nhỏ đến gần như không có khả năng. Sau đó, Lâm Phàm toàn thân linh lực phun trào, hóa thành nhất đạo hồng quang hướng về Bích Linh Đảo bay đi. Trở lại Bích Linh Đảo về sau, Lâm Phàm ngựa không dừng vó thả ra hỏa phượng, sắp xếp nó đến một gian thạch thất tu dưỡng, sau đó liền một đầu đâm vào bận rộn thời kỳ. Hắn thủ pháp thành thạo, lấy ra túi linh thú, đầu ngón tay giống như điệp giống như nhanh chóng bấm pháp quyết. Trong chớp mắt, túi linh thú miệng kim quang chợt hiện, lít nha lít nhít màu trắng bạc phệ kim trùng dốc toàn bộ lực lượng. Những tiểu tử này thân hình tinh xảo, toàn thân lộ ra kim loại cảm nhận, tại ánh nắng khẽ vỡ dưới, nhỏ vụn quang mang liên tiếp lấp lóe, vỗ cánh phát ra ong ong âm thanh đan xen vào nhau, tựa như gấp rút vừa mịn mật nhịp trống. Đi, Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, phệ kim trùng phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội tinh nhuệ, đồng loạt hướng về khoáng mạch bổ nhào, trong nháy mắt chui vào hòn đá chỗ sâu. Bọn chúng đông đưa bén nhọn rất hút, phong quyển tàn vân giống như gặm ăn khoáng thạch, chỗ đi qua mảnh đá bay tán loạn, trong chớp mắt liền đem ẩn chứa linh thạch mỏ khối tinh chuẩn tách ra. Ngay đầu tiên, những tiểu tử này liền lập xuống chiến công hiển hách, đào móc ra chừng trăm mai linh thạch, trong đó phần lớn là trung giai linh thạch, cao giai, đê giai linh thạch chiếm số ít. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, về sau thời gian, thu hoạch từ đầu đến cuối ổn định tại trăm viên tà hữu, Lâm Phàm sinh hoạt cũng biến thành quy luật mà lại lặp lại. Mỗi ngày sáng sớm, Lâm Phàm bền lòng vững dạ tại động phủ ngồi xuống hai canh giờ, vận chuyển công pháp, rèn luyện pháp lực, mong mỏi có thể sớm ngày tu luyện tới trung kỳ đỉnh phong. Kết thúc tu luyện, hắn liền dấn thân vào đào quáng đại nghiệp, vì để cho phệ kim trùng thời khắc bảo trì dồi dào sức chiến đấu, hắn sẽ còn thỉnh thoảng thôi thúc nghe thường thảo cho ăn. Cái này, nghe thường thảo đối phệ kim trùng tới nói, có thể xưng nhân gian tới vị, vừa vào miệng liền có thể để bọn chúng cấp tốc hồi máu, nhiệt tình mười phần. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 5 năm trôi qua. 5 năm này ở giữa, phệ kim trùng bởi vì thường xuyên hưởng dụng nghe thường thảo, số lượng từ ban đầu hơn ngàn chỉ, một đường sinh sôi cho tới bây giờ 7-8 ngàn chỉ, trên thân còn ẩn ẩn hiện ra kim sắc điểm lấm tấm. Trải qua tính ra, bọn chúng đào ra linh thạch tổng giá trị cao tới 1 ngàn vạn, trồng chất trong đập phủ, hiển nhiên một tòa tiểu hình linh thạch bảo khố, hào quang óng ánh chói mắt, y mắng nói Lâm Phàm 5 năm này vất vả cần cù nỗ lực. 5 năm này, Hỏa Phượng không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn triệt để củng cố mới vừa đột phá cảnh giới, thực lực không so nguyên anh trung kỳ yếu, xem như một cái không sai giúp đỡ. Hư Thiên Điện gần đây muốn mở ra, Lâm Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, là thời điểm khởi hành, trở về bên trong tinh hải. Thế là Lâm Phàm đi vào linh thạch cất giữ mật thất, nhìn xem đống kia diện tích như núi, tản ra mê người sáng bóng linh thạch, đây đều là hắn 5 năm qua vất vả cẩn cù rời gạch thành quả. Lâm Phàm hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra mấy cái loại cực lớn túi trữ vật, những này túi trữ vật nhìn như phổ thông, thực ra bên trong càn khôn cực lớn, là hắn cố ý vì cất giữ những này linh thạch chuẩn bị. Hắn vươn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, linh lực tại đầu ngón tay hội tụ, sau đó bỗng nhiên vung lên, trong chốc lát, một mảnh hoa mỹ hảo quang từ lòng bàn tay nở rộ mà ra, giống như một cái lưới lớn, cấp tốc đem trên mặt đất cái kia như ngọn núi nhỏ linh thạch bao khỏa trong đó. Tại hào quang bao vây, linh thạch phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, một viên tiếp lấy một viên, trong chớp mắt liền ngay ngắn trật tự chui vào trong túi trữ vật, nguyên bản chất đầy linh thạch mặt đất giờ phút này trở nên trống rỗng, phảng phất những cái kia chồng chất như núi linh thạch chưa hề xuất hiện qua. Thu hồi túi trữ vật về sau, Lâm Phàm đưa ánh mắt về phía động phủ nơi hẻo lánh, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất đạo linh lực ba động từ hắn lòng bàn tay truyền ra, nương theo lấy một trận khí tức nóng bỏng, một cái hỏa phượng gào thét mà ra. Hỏa phượng hưng phấn mà huýt dài một tiếng, ly. Thanh âm linh thai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ động phủ. Bây giờ hỏa phượng hình thể so sánh với phía trước khổng lồ mấy lần, toàn thân lông vũ tựa như xích kim đúc thành, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói mắt, mỗi một cây lông vũ đều rất giống ẩn chứa lực lượng vô tận. Nó uy phong lẫm lẫm lập tại nguyên chỗ, toàn thân tản ra khổng lồ uy áp, phản phất một vị quân lâm thiên hạ vương giả, vẹn vẹn tới gần, liền có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ kinh thiên triệt địa uy thế. Lâm Phàm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng rơi vào hỏa phượng rộng lớn cong lên. Hắn đưa tay vỗ vỗ hỏa phượng cái cổ, thông qua tâm thần cùng hỏa phượng giao lưu, đem tiến về ngân sa đảo, chỉ lệnh truyền đưa tới. Hỏa phượng dường như lĩnh hội hắn ý tứ, hai cánh mở ra, mang theo một trận cuồng phong, dáng người hóa thành một đạo hồng sắc đột quang, nhanh như điện chớp hướng về ngân sa đảo phương hướng bay đi. Hỏa phượng thân hình những nơi đi qua, giống như nổi lên một trận cuồng phong. Nó giãn ra to lớn không gì so sánh được hai cánh, mỗi một lần mạnh mẽ vỗ, đều rất giống lăng không cuốn lên một trận phong bạo. Nó toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, xích kim sắc lông vũ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cái kia hào quang lóa mắt thậm chí so chân trời kiêu dương còn chói mắt hơn mấy phần. Lúc phi hành, hỏa phượng đem không khí kịch liệt giảm bớt, chợt bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng rít, phảng phất quần quần kinh lôi tại tầng trời thấp nổ vang. Phía dưới rộng lớn vô ngần đại hải hoặc hòn đảo phía trên, vô luận là ngay tại đi đường tu sĩ, vẫn là phụ cận nghỉ lại yêu thú, đều nhạy bén bắt được cỗ này phô thiên cái địa uy áp mạnh mẽ. Các tu sĩ vẻ mặt trong nháy mắt hiện ra hoảng sợ cùng vẻ kính sợ, không ít người vô ý thức dừng lại trong tay động tác, dồn dập ngửa đầu nhìn về phía không trung, xác nhận hỏa phượng phi hành quỹ tích về sau, vội vàng thi triển tất cả vũ liếng, hướng về rời xa hỏa phượng lộ tuyến phương hướng mau chóng đuổi theo đám yêu thú cũng biết rõ. Ở đây đợi cường giả trước mắt, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể thu nhận tai họa ngập đầu, chỉ có tránh ra thật xa mới có thể giữ được một mạng, sợ hơi không cẩn thận gây nên hỏa phượng bất mãn, bị nó tùy ý một bàn tay chụp chết, rơi vào cái thịt nát xương tan hạ chẳng. Chương 183. Trở về cùng Hư Thiên Điện. Chương 183. Trở về cùng Hư Thiên Điện. Hỏa phượng dương cánh bay lượn, tốc độ kia thật là nhanh như điện chớp, không hổ là ổ thỏa, hết thảy phi cầm loại yêu thú, dùng phượng tộc vi tôn, bảo tọa chuyển kỳ tồn tại. Nó cái này bẩm sinh, được trời ưu ái phi hành thiên phú, đủ để khiến thiên hạ tu sĩ vì đó sợ hai thản phục. Xem xét lại Lâm Phàm, thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cho dù toàn lực thi triển đột quang, tốc độ phi hành cùng hỏa phượng so sánh, vẫn như cũ kém không ít, đổi đừng đề cập phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ. Ngắn ngủi mấy ngày, một người một thú vượt qua muôn sông nghìn núi. Chỉ thấy hỏa phượng ngửa mặt lên trời hít dài, âm thanh chấn động cửu tiêu, sau đó uy phong lấm lấm hướng về phía dưới, ngân sa đảo, tấn mãnh lao xuống. Gần đến hòn đảo lúc, nó hai cánh đột nhiên vừa thu lại, vững vàng rơi vào cùng một chỗ cao vút cự thạch phía trên. Hỏa phượng cao ngẩng đầu, hỏa diễm giống như đuôi dài tùy ý khiêu vũ, toàn thân phát ra cường đại khí tràng, nhường không khí chung quanh đều trở nên nóng hổi, phảng phất đưa thân vào cháy hừng hực dung lô bên trong, càng giống là tại hướng thế gian tuyên cáo nó vô thượng uy nghiêm. Trên đảo các tu sĩ đang riêng phần mình bận rộn, đột nhiên một cỗ cường đại đến làm cho người linh hồn run rẩy khí tức không có dấu hiệu nào giáng lâm. Chúng người như là bị làm định thân chú, dồn dập dừng lại trong tay động tác, hoảng sợ dương mắt nhìn lên. Khi thấy hỏa phượng cái kia che khuất bầu trời thân hình khổng lồ lúc, đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ giống như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt dưới đáy lòng cuồn cuộn lan tràn. Không ít tu vi hơi yếu tu sĩ hai chân như nhũn ra, đứng không vững, kém chút có quắp ngã xuống đất. Cũng may sau một lát, bọn hắn nhìn thấy hỏa phượng cong lên, một vị thanh niên nam tử đang không nhanh không chậm chậm rãi đi xuống. Vị này thanh niên nam tử thân mang một bộ trắng tinh cầm bảo, không nhốn bụi trần, góc áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, toàn thân quanh quẩn lấy một cốt như có như không khí tức thần bí. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất ngàn năm không thay đổi hàn băng, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, sâu thẳm đến làm cho người không nhìn thấy đáy, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra một loại siêu phàm thoát tục, di thế độc lập khí chất. Cái kia tự nhiên mà thành khí thế cường đại, so với uy phong bát diện hỏa phượng, lại còn cường thịnh hơn mấy phần, ép tới người không thở nổi. Hắn chỉ là tùy ý quét mắt một mắt chung quanh, ánh mắt chiếu tới chỗ, các tu sĩ liền chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, hàn ý thấu xương, phảng phất mình bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để xuyên thấu, ngũ tạng lục phủ ngay cả ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, đều bị hắn một mắt xem thấu, không có chút nào ẩn trốn. Chỗ đám người dồn dập vô ý thức túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn, sợ mình một ý niệm bị hắn thấy rõ. Tại ngân sa đảo bên trên, những cái kia ngày bình thường tại trong đảo cũng coi như có chút địa vị kết đan kỳ các tu sĩ, mới đầu còn giấu trong lòng một ít hiếu kỳ, len lén đánh giá vị này từ hỏa phượng lưng bên trên xuống tới thanh niên thần bí. Nhưng làm Lâm Phàm ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bọn hắn lúc, biến cố trong nháy mắt xảy ra. Một vị đang đứng ở trước đám người bại kết đan sơ kỳ tu sĩ, bản còn rối cổ, trừng to mắt, ý đồ đem Lâm Phàm nhìn càng thêm hiểu rõ chút. Trong chốc lát, Lâm Phàm ánh mắt cùng hắn giao hội, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình rồi lại bàng bạc không gì sánh được lực lượng, tựa như bài sơn đảo hải mãnh liệt làn sóng, đông nhiên hướng mình cuốn tới. Cỗ lực lượng này thẳng tắp tiến vào thức hải của hắn, nhường đầu hắn trong nháy mắt kịch liệt đau nhức không gì sánh được, phản phất có vô số bén nhọn cương châm đang điên cuồng đâm gai. Con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại, trên mặt nguyên bản hiếu kỳ vẻ mặt, trong nháy mắt bị cực độ hoảng sợ thay thế. Ngay sau đó, một cỗ thấu xương ý lạnh từ xương sống dưới đáy cấp tốc dâng lên, giống như là có một cái băng lãnh tiểu xà đang dọc theo cổ sống của hắn chậm rãi đi lên leo lên, hàn ý trong chớp mắt liền lan tràn tới toàn thân. Hai chân của hắn không bị khống chế run lẩy bẩy, mong muốn chuyển động bước chân thoát đi cái này đáng sợ áp bách, lại phát hiện hai chân của mình giống như là bị một mực găm trên mặt đất, vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể động đậy mảy may. Lại nhìn phía sau lưng của hắn, bất quá trong nháy mắt, liền bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt, quần áo chăm chú dính vào ở trên người. Hắn hàm răng run rẩy, phát ra khanh khách tiếng vang, hai tay vô ý thức ôm lấy đầu của mình, tựa hồ như vậy liền có thể chống đỡ cái kia cổ để cho người ta sợ hãi uy áp đây hết thảy, đều bởi vì song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa mà dẫn đến. Bây giờ Lâm Phàm, thần thức cường đại, đã có thể so với hóa thần kỳ đại năng. Kinh khủng như vậy thần thức uy áp, đừng nói là những này nho nhỏ kết đan kỳ tu sĩ, coi như là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, tại Lâm Phàm cái kia cường đại vô cùng thần thức trước mắt, cũng sẽ run lẩy bẩy, tràn đầy tự ti mặc cảm. Lâm Phàm đưa tay, động tác êm ái nhẹ nhàng sờ lên Hỏa Phượng cái cổ, động tác ở giữa tràn đầy thân mật, tựa như đối đãi nhiều năm lão hữu. Hỏa Phượng tựa hồ cũng cực kỳ hưởng thụ, thoải mái mà kêu khẽ một tiếng. Đầu có chút nghiêng về Lâm Phàm, ánh mắt bên trong lộ ra một ít dịu dàng ngoan ngoãn. Một giây sau, Lâm Phàm đưa tay vỗ một cái túi linh thú, một đạo quang mang hiện lên, Hỏa Phượng liền hóa thành một đạo lưu quang, khéo léo chui vào túi linh thú bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Lâm Phàm nện bước chân trầm ổn, sải bước hướng về trên đảo một gian thạch thất đi đến. Trong thạch thất, một tòa cổ xưa mà thần bí truyền tống trận đang phát ra sâu thẳm lam quang, phù văn lấp lóe, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ lực lượng thần bí ba động. Lâm Phàm bước đạp vào truyền tống trận, ngay sau đó, hắn nhấc vung tay lên, bảy viên trung giai linh thạch trên không trung xẹt qua nhất đạo duyên dáng đường vòng cung. Vững vàng hướng về tình cung đệ tử chấp sự bay đi. Đi Thiên Tinh Thành. Lâm Phàm lời ít mà ý nhiều nói ra, thanh âm trầm thấp thuần hậu, lại rất có lực xuyên thấu, ở thạch thất bên trong vang vọng thật lâu. Tình cung đệ tử chấp sự vững vàng nhận lấy linh thạch, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, sau đó vội vàng từ trong ngực lấy ra một chương truyền tống phù, hai tay cung kính đưa về phía Lâm Phàm, trong giọng nói mang theo vài phần định nọt. Tiên bối, còn xin ngài đem cái này truyền tống phù dính vào ở trên người. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, phản phất đây hết thảy đều chẳng qua là qua quýt bình sự tình. Hắn đưa tay nhận lấy truyền tống phù, theo lời kề sát ở chỗ ngực. Trong chốc lát, truyền tống trận quang mang đại thịnh, chói mắt bạch quang trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao phủ. Một trận mãnh liệt không gian ba động chuyển đến, trong chớp mắt, bạch quang tiêu tán, Lâm Phàm đã xuất hiện tại Thánh Sơn 50 tầng, cái kia đại danh đỉnh đỉnh, thần bí khó lường, Tinh Không Điện. Một vị bạch y tinh cung đệ tử chấp sự, nguyên bản chính đại bước chạy về phía này, miệng bên trong tựa hồ còn chuẩn bị lớn tiếng quát hỏi, làm sao còn không mau xuống tới, đằng sau còn có một số tu tiên giả chuẩn bị sử dụng. Nhưng lại tại hắn tới gần Lâm Phàm trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc đến làm cho người hít thở không thông uy áp đập vào mặt. Bước chân hắn đông nhiên một trận, trên mặt luống cuống vẻ mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kính sợ. Hoan nên tiền bối đi vào Thiên Tinh Thành. Hắn có chút không người, thanh âm cung kính không gì sánh được, ngay cả nói chuyện cũng bởi vì khẩn trương mà có chút gập ghềnh. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh như nước, phản phất đây hết thảy đều lại bình thường bất quá. Thân xác hắn lạnh nhạt đi ra, Tinh Không Điện, vừa mới bước ra cửa điện, toàn thân linh lực trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt đứng lên, giống như một tòa phun trào linh lực hỏa sơn. Trong chớp mắt, linh lực hóa thành từng đạo lộng lẫy chói mắt hồng quang, mang theo lấy Lâm Phàm hướng về tiểu hoàn đảo phương hướng nhanh như điện chớp bay đi, tốc độ nhanh chóng, chỉ lưu lại một đạo thoáng qua tức thì quang ảnh, dẫn tới người bên ngoài dồn dập ghé mắt, trong mắt mọi người tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Nguyên Anh lão quái, không biết là ai trong đám người hạ giọng, lơm lớp lo sợ nói một câu như vậy. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm bay đi phương hướng, trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất thời gian đều vào giờ khắc này đứng im. Lâm Phàm vừa bay ra Thiên Tinh Thành, không chút do dự tế ra Hỏa Phượng, làm thay đi bộ. Hắn có chút đóng lại hai con ngươi, đem tâm thần chìm vào sâu trong thức hải, thông qua ý niệm rõ ràng mà kiên định hơn lửa phượng truyền lại tiến lên phương hướng. Hỏa Phượng giống như cùng tâm ý của hắn tương thông, ngửa đầu hít dài một tiếng, toàn thân liệt diễm mãnh liệt thiêu đốt, giống như một vòng mặt trời nhỏ, nóng bỏng mà chói mắt. Hai cánh bỗng nhiên mở ra, mang theo một trận cuồng phong, hướng về cố định phương hướng nhanh như điện chớp bay đi, những nơi đi qua, sơn xuyên đại địa giống như ảo ảnh phi tốc lướt qua. Ngắn ngủi mấy ngày, Hỏa Phượng liền vượt qua thiên sơn và thủy, vững vàng đáp xuống tiểu hoàn đảo trên một tảng đá lớn. Lâm Phàm nhấc vung tay lên, nhất đạo linh lực tấm lụa phảng phất linh động giao long, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào ẩn nấp tại trên đảo trận pháp đầu mối. Trong chốc lát, trận pháp quang mang lấp lóe, giống như một viên đột nhiên sáng lên tinh thần, nguyên bản kiên cố cấm chế chậm rãi mở ra, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Lâm Phàm vững bước đi thẳng về phía trước, Hỏa Phượng theo sát. Bây giờ Hỏa Phượng đã đột phá cấp 8, thực lực tăng nhiều, có thể đem một phần nhỏ thân thể hóa thành nhân hình. Chỉ thấy đầu của nó chậm rãi biến ảo, hóa làm một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, trắng non khuôn mặt, mắt to chớp chớp, nhìn xem dễ thương dị thường, cùng uy phong lẫm lẫm Hỏa Phượng bản thể hình tượng hình thành so sánh rõ ràng. Lâm Phàm đầu ngón tay vân bê, mấy cái truyền âm phủ phiêu nhiên mà ra, phân biệt hướng về động phủ các nơi bay đi. Phát xong sau, hắn liền đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi trước mọi người đến. Không có qua bao lâu thời gian, chỉ thấy từng đạo độn quang liên tiếp thoáng hiện. Trần Sảo Thiến bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn đầu mà tới, sau đó Lý Linh Nhi nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, nghe thường tiên tử dáng người thất tha, giống như cùng một đóa thải vân phiêu nhưng mà tới, Tần Tiên Nhi vẻ mặt thanh lãnh, toàn thân tản ra nhàn nhạt xa cách khí tức, Vương Tâm Di ôn luyện cười yếu ớt, không nhanh không chậm đi tới, Tiêm Tiêm thì là một mặt rụt rè bộ dáng, cùng ở sau lưng mọi người đợi mấy người đứng vững, ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung tại Lâm Phàm trên thân, tiến tĩnh chờ hắn mở miệng. Lâm Phàm gặp người đã đến tề, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, các ngươi đem trong động phủ đồ vật thu thập thỏa đáng, lập tức tiến về Thiên Tinh Thành chờ ta. Nơi đây không lâu liền sẽ bộc phát chiến loạn, đã không thích hợp tiếp tục định cư, chúng ta chuyển sang nơi khác dốc lòng tu luyện. Đám người nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một ít nghi hoặc, trên mặt mặc dù muốn nói lại thôi, lại cũng không có người lên tiếng hỏi thăm. Các nàng đối Lâm Phàm tín nhiệm có thừa, mặc dù tràn đầy lo nghĩ, vẫn là ai đi đường lấy tay thu thập hành trang. Tiêm Tiêm cùng con gái nàng Vương Tâm Di cũng đi theo rời khỏi, thu thập hành lý. Nhìn xem Tần Tiên Nhi cùng Trần Sảo Thiến thân ảnh, Lâm Phàm âm thầm suy nghĩ. Hai người này đều đã đột phá kết đan kỳ, đặc biệt là Trần Sảo Thiến, lấy nó tam linh căn tư chất cũng đột phá thành công, xem ra phá kính đan, công hiệu sắc thực phi phàm, so tuyết linh thủy, thiên hỏa dịch mạnh mẽ không phải một điểm nửa điểm. Mấy ngày về sau, chúng nữ thu thập xong đồ vật, cùng lúc xuất phát tiến về Thiên Tinh Thành, Lâm Phàm mắt thấy các nàng rời khỏi. Sau 3 tháng, Lâm Phàm cầm lấy cùng một chỗ khăn gấm, thuận lấy khăn gấm bên trên chỉ thị phương hướng bay đi, trên đường đi, Lâm Phàm thỉnh thoảng gặp được một chút cấp thấp tu sĩ. Bất quá những tu sĩ này, trông thấy Lâm Phàm tất cả đều xa xa né tránh, trên người hắn khổng lồ uy áp, nhường gặp người hô hấp đều trở nên khó khăn. Những tu sĩ này đều biết đây là một vị đại thần thông tu sĩ, tu vi cao đến không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Vẫn là rời cái này chút tiền bối xa một chút càng tốt hơn. Mấy ngày về sau, Lâm Phàm đã tới một chỗ thần bí chi địa. Một tòa hùng vĩ nguy nga cung điện, trôi nổi tại giữa không trung, phảng phất bị thời gian ngưng kết, không nhúc nhích tí nào. Tòa cung điện này cao tới trăm trượng, toàn thân do khiết bạch vô hà mỹ ngọc xây liền, mỗi một tấc hoa văn đều tạo hình được tinh xảo nhập vi, tản ra nhu hòa mà mê người hoành quang, tựa như bầu trời cùng khuyết hạ xuống phàm trần. Cung điện bị một tầng dày đặc lồng ánh sáng màu vàng chăm chú bao khỏa, treo cao tại cao ngàn trượng không, phảng phất là thủ hộ lấy một cái bí mật không muốn người biết. Thỉnh thoảng có tu sĩ mộ danh mà đến, bọn hắn không chút do dự hướng về cung điện bay đi. Bạch quang lóe lên, liền nhẹ nhõm xuyên thấu lồng ánh sáng, bước vào cung điện bên trong. Lâm Phàm thấy thế, không chút hoang mang, đem linh lực chậm rãi rót vào khăn gấm trong địa đồ. Trong chốc lát, khăn gấm tách ra màu trắng linh quang, đem hắn bao phủ ở giữa, Lâm Phàm nhẹ nhàng một bước phóng ra, giống như xuyên qua hư vô, không trở ngại chút nào xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía lồng ánh sáng, lại dương mắt nhìn chăm chú cái kia hoa lệ đến cực điểm cung điện, trong lòng không do dự nữa, vỗ cánh bay đi đợi bay gần cung điện, Lâm Phàm mới chú ý tới, tại cao hơn 10 trượng lối vào phía trên. Tuyên khắc lấy ba cái lớn chừng cái đấu ngân sắc cổ văn, Thư Thiên Điện. Ba chữ này đầu bút lông lăng lệ, khí thế bằng bạc, mỗi một bút mỗi một vẽ đều ẩn chứa kinh người phong mang, nhất định là xuất từ một vị nào đó đại thần thông trong tay đi vào trong điện, là một chỗ rộng lớn không gì sánh được sảnh đường, diện tích chừng 300-400 trượng rộng, hùng vĩ bao la hùng vĩ, làm cho người sợ hai thán phục. Cho dù là mấy ngàn người đồng thời tràn vào, cũng sẽ không lộ ra chen chúc, càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, trong thính đường đều đứng sừng sững lấy mấy chục cây thô to ngọc trụ, mỗi một cây đều cần mấy người mới có thể ôm hết. Những này ngọc trụ tinh điêu thế chắc, cán bên trên khắc đầy các loại chim quý thú lạ, có giống như đã từng quen biết, có lại nghe cũng không nghe đến, mỗi một cái đều tạo hình được sinh động như thật, linh khí bốn phía, không gây một chỗ lặp lại. Tại bộ phận trụ từ đỉnh, hoặc đứng hoặc ngồi lấy mười mấy tên quần áo khác nhau tu sĩ. Ngoại trừ cá biệt mấy người, bọn hắn đều độc chiếm một cây trụ, toàn bộ trong thính đường yên tĩnh im mắng, không người lớn tiếng ồn ào. Lâm Phàm trực tiếp phi thân rơi vào một cái ngọc trụ phía trên, sau đó đem ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện tu sĩ. Trong đại điện tuyệt đại đa số là kết đan kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ chỉ có cực ít 5-6 người. Trong mọi người có hai vị tu sĩ đưa tới chú ý của hắn, nên là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Một vị là thân mang hoàng bào, bạch mi rủ xuống, khuôn mặt gầy gò lao niên no sinh, có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Chỉ gặp hắn một tay khoan thai lưng tại sau lưng, một cái tay khác bưng lấy một quyển cũ nát thẻ tre, thấy say xương ngon lành, còn thỉnh thoảng gật gù đắc ý, hiển nhiên một bộ con mọt sách bộ dáng. Một vị khác thì là thân mang trắng tinh quần áo, không nhốn bụi trần trung niên mỹ phụ. Phụ nhân này dung mạo tú lệ, có thể toàn thân lại tản ra thấu xương hàn ý, phản phất người lạ tới gần liền sẽ bị đóng thương, hoàn toàn là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh tư thế. Lâm Phàm âm thầm suy nghĩ. Trước mắt vị này mà không biểu tình lau sạch lấy một cái mang vỏ đen nhánh trường kiếm trung niên mỹ phụ, chắc hẳn liền là ma đạo đệ nhất nhân lục đạo cực thánh đạo Lữ Ôn phu nhân. Cũng không lâu lắm, một vị khuôn mặt phổ thông, làn da ngăm đen tu sĩ đi đến, đúng là đại danh đỉnh đỉnh, Hàn chạy một chút, Hàn Lập, bây giờ đã là kết đan trung kỳ tu vi. Hàn Lập đi vào đại sảnh, ánh mắt bốn phía quét qua, trong nháy mắt bén nhạy bắt được Lâm Phàm thân ảnh, trong lòng bỗng nhiên siết chặt âm thầm suy nghĩ, vị này Lâm sư thúc làm sao lại ở chỗ này? Hắn có thể hay không đem ta bắt hồi Hoàng Phong cốc? Tuy nói ta là bị môn phái vứt bỏ, nhưng nói cho cùng cũng coi là cái đạo binh. Hàn Lập cẩn thận cảm ứng một chút Lâm Phàm khí tức, vậy mà không cảm ứng được mảy may tu vi, tựa như một phàm nhân một dạng, cái này sao có thể tới đây làm sao có thể là cái phàm nhân. Xem ra những năm này, không chỉ tự mình một người toại đại lên, vị này Lâm sư thúc trước mắt tu vi, ít nhất cũng là Nguyên Anh cảnh giới. Nghĩ được như vậy, Hàn Lập sắc mặt vài lần biến hóa, có thể cuối cùng vẫn là kiên trì đi ra phía trước, hành lễ nói, sư chất Hàn Lập, gặp qua Lâm sư thúc. Nhiều năm không thấy, sư thúc phong thái vẫn như cũ, chúc mừng sư thúc tu vi tiến nhanh, thật sự là thật đáng mừng. Lúc đầu giống hắn như vậy không tốt ngôn ngữ người, đồng thời không tốt lắm nuốt mông ngựa, chẳng qua hiện nay vẫn là hắn xuất ra bú sữa mẹ khí lực, đối Lâm Phàm lấy lòng đứng lên, hắn là thật sợ Lâm Phàm tìm hắn gây phiền phức. Chương 184. Quỷ Hoàn chi địa, cùng bắt đầu thấy nguyên dao. Chương 184. Quỷ Hoàn chi địa, cùng bắt đầu thấy nguyên dao. Lâm Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một vị thanh niên nam tử, sắc mặt tràn đầy cung kính. Người này không phải là người khác, đúng là đại danh đỉnh đỉnh, Hàn chạy một chút, Hàn Lập. Lâm Phàm trên mặt hiện ra một vòng ý cười, trên dưới dò xét Hàn Lập vài lần, mở miệng nói ra, "À, nguyên lai là Hàn sư điệt. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới Hàn sư điệt đều kết thành kim đan, xem ra sư chất tiên duyên thâm hậu đây này." Hàn Lập nghe nói, trong lòng đống nhiên siết chặt, vội vàng giải thích nói, "Sư chất những năm này xác thực được rồi chút cơ duyên, mới có may mắn đột phá đến kết đan kỳ. Dùng sư chất cái này tư chất, như không có những cơ duyên này, chỉ sợ tiếp qua cái mấy chục năm, liền phải tọa hóa, tiến vào luân hồi." Hàn Lập lúc nói chuyện, trong thần sắc mang theo vài phần thốn tức cùng may mắn, nhìn Hàm Hàm. Bất quá bộ dáng này, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia không hiểu rõ hắn người. Lâm Phàm trong lòng cười thầm, vị này Hàn chạy một chút từ trước đến nay bệnh đang nghi nặng, nói không chừng giờ phút này đã tối từ cảnh giác lên, sợ mình ngấp nghé cơ duyên của hắn. Hắn bộ này chú ý cẩn thận, có được giãn được tính tình, chắc không được có thể trải qua trùng điệp gặp chắc trở, cuối cùng thành làm một đời lão tổ. Người này thân là giới này, thiên mệnh chi tử, khí vận kinh người, mỗi lần gặp chắc trở, đều sẽ có cơ duyên to lớn bản thân. Lâm Phàm trong lòng hơi động, quyết định nhắc lại mang theo một cái hắn, thế là nói ra, Hàn sư điệt không cần giải thích, sư thúc đối sư chất cơ duyên cũng không có gì hứng thú, chỉ là nhiều năm không thấy, hơi xúc động thôi. Sư chất như về mặt tu luyện có cái gì nghi hoặc, sư thúc ngược lại là có thể vì ngươi giải hoặc một hai. Hàn Lập nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức đem chính mình trong quá trình tu luyện gặp phải nghi hoặc một vừa nói ra khỏi miệng, sau đó lặng lặng chờ lấy Lâm Phàm giải đáp. Lâm Phàm mỗi lần đều chỉ dùng dăm ba câu, liền trực kích vấn đề hạch tâm, dễ dàng liền giúp Hàn Lập giải quyết tu hành bên trong các loại nan đề, nhường Hàn Lập thỉnh thoảng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua nửa canh giờ, lúc này, Lâm Phàm bắt đầu ngậm miệng không nói đứng lên. Hàn Lập cũng rất tức thời, thấy thế nói ra, đa tạ sư thúc giải hoặc, sư chất vô cùng cảm kích. Dứt lời, hắn cung cung kính kính lui xuống. Sau đó, Hàn Lập thấy phần lớn người đều riêng phần mình tuyển một cái ngọc trụ, liền cũng học theo bay đến một cái ngọc trụ ngồi xuống, lặng lặng đợi, đồng thời không ngừng dò xét lấy đại sảnh bên trong tu sĩ. Sau đó mấy ngày thời gian, thỉnh thoảng có tu sĩ tới trước, thời gian vội vàng, 5-6 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, trong đại điện đi tới một vị vàng cần quan soán, thân mặc lam bảo nam tử trung niên, hắn mỗi phóng ra một bước, toàn bộ sảnh đường liền kịch liệt lay động động một cái, phảng phất thể trọng nặng hơn 3 cân, nhường không ít tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này cùng Vạn Thiên Minh nói chuyện với nhau trong chốc lát, sau đó tan dã trong không vui, hắn ngẩng đầu hướng bốn phía quan sát, bỗng nhiên thân hình lóe lên, hướng về một cái ngọc trụ bay đi. Sao chính là, cái này cây cột đúng là Hàn Lập vị trí cây kia. Lan, cái này địa phương bản nhân muốn. Trung niên áo bảo xanh nam tử khổng lồ thân hình mới vừa ở trên cây cột đứng vững, liền hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lập, lạnh như băng nói ra. Hàn Lập sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Nhưng tu tiên giới thực lực vi tôn, đẳng cấp sâm nghiêm, muốn sống cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi tôn nghiêm. Cuối cùng, hắn sắc mặt khó coi nhường ra ngọc trụ, hướng về một chỗ cạnh góc mà đi. Trong lòng của hắn khuất nhục đến cực điểm, âm thầm thề, sau này có thực lực, nhất định phải tìm hồi chàng từ này. Lâm Phàm nhìn qua Hàn Lập bị ép nhường trụ chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy thổ thức. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt vị này hình dáng không gì đặc biệt kết đan sơ kỳ tu sĩ, mấy trăm năm về sau, lại sẽ trở thành người người kính ngưỡng nguyên anh hậu kỳ cường giả đâu? Thời gian trong nháy mắt lại qua mấy ngày. Lúc này, đại điện người ngoài ảnh lóe lên, liên tiếp đi vào hai tên ông lão mặc áo trắng. Hai người này râu tóc ngân bạch, ống tay áo theo gió dương nhẹ, tựa như tóc trắng tiên ông, toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Đại điện bên trong đông đảo tu sĩ nhìn thấy hai người tiến đến, ánh mắt xoát một cái, đồng loạt tập trung đi qua. Biết bọn hắn người diện lộ liễu không sai cùng vẻ kính cẩn, không quen biết thì một mặt mờ mịt. Trong đại điện, đám người nhỏ giọng thảo luận hai người thân phận. Lâm Phàm từ những này tiếng thảo luận bên trong biết được, hai người này là tình cung tu sĩ, phụ trách chủ trì lần này hư thiên điện mở ra công việc. Trong đó một vị mặt mũi hiền lành ông lão mặc áo trắng, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, mỉm cười, giọng nói vô cùng làm hòa ái nói: "Lần này hư thiên điện chuyến đi, hai chúng ta vị thánh chủ bởi vì đang lúc bế quan, không cách nào tới trước chủ trì tầm bảo hoạt động. Sở dĩ do hai chúng ta vị chấp pháp trưởng lão đại biểu tinh cung giám sát lần này thịnh sự, mà lần này tầm bảo quy củ cùng kỳ trước một dạng." Sau khi nói xong, hai người liền tại sảnh đường nơi cửa một trái một phải khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Trong đại sảnh thỉnh thoảng vang lên xì xào bàn tán. Thời gian lặng yên trôi qua, nhoáng một cái lại qua 3 ngày đến sáng sớm ngày thứ 4, đột nhiên một trận tiếng oanh minh vang lên, sảnh đường miệng không có dấu hiệu nào lạc hạ một đạo đá bạch ngọc môn, trong nháy mắt đem trọn tòa đại sảnh phong được cực kỳ chặt chẽ. Trên thạch môn mù sương một mảnh, hiển nhiên sắp đặt cực kỳ cấm chế lợi hại. Cùng lúc đó, nơi xa cung điện chỗ cửa lớn cũng ẩn ẩn truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ đồng dạng bị thứ gì phong bế ở thế. Đại điện bên trong có ít người không khỏi mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng sau đó bọn hắn nhìn thấy những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ từng cái thần sắc bình tĩnh, không có chút nào hoảng hốt lo sợ thái độ, cái này mới dần dần yên lòng. Lúc này, tinh cung hai tên trưởng lao áo trắng không chút hoang mang mở ra hai mắt, chậm rãi đứng người lên, chỉ thấy hai người này thần sắc bình tĩnh, hướng về trước đại sảnh mang đi đến. Lúc này, đại sảnh nhất cuối mặt đất bỗng nhiên một trận rất nhỏ lắc lư, ngay sau đó, trên mặt đất mấy khối phiến đá tách ra chói mắt bạch mang. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, một tòa lớn gần trượng tiểu hình truyền tống trận ra hiện tại chỗ đó. Hai vị trưởng lao áo trắng thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào đi đến trước truyền tống trận, túi người cẩn thận kiểm tra. Nửa ngày về sau, hai người mới liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Tốt rồi, cái truyền tống trận này không có vấn đề, từ nơi này đi qua chính là hư thiên điện ngoại điện, các ngươi tất cả đều tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này, hai vị trưởng lão áo trắng một trước một sau đạp vào truyền tống trận, trong chốc lát hai đạo bạch quang lấp lóe, tùy theo tinh cung trưởng lão thân ảnh biến mất, trong điện các tu sĩ liền riêng phần mình hành động. Có độc thân đi vào truyền tống trận, có thì ba lượng thành đàn cùng nhau bước vào trong truyền tống trận. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện quang ảnh đàn sen, tất cả sắc quang mang lấp lóe không yên. Bất quá là thời gian mấy mắt, trong đó tu sĩ liền đã đi hơn phân nửa, đại điện lộ ra trống trải ra. Lâm Phàm thấy thời gian không sai biệt lắm, thân hình đột nhiên lóe lên, vững vàng rơi vào truyền tống trận phía trên. Ngay sau đó, truyền tống trận nổi lên một trận chói mắt bạch quang, đợi quang mang kia chậm rãi tiêu tán, Lâm Phàm đã hiện thân tại một chỗ thảo mộc thanh thúy tươi tốt trên sườn núi. Vừa rơi xuống đất, Lâm Phàm liền lặng lẽ thả ra thần thức, ý đồ điều tra xung quanh tình huống. Nhưng mà, thần thức của hắn vẹn vẹn chỉ có thể dọc theo hơn 100 dặm khoảng cách, so với ngày xưa, bị áp chế gần như nhiều gấp 10. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này Hư Thiên Điện bên trong bố trí có cực kỳ cấm chế lợi hại, chuyên môn dùng để áp chế tu sĩ thần thức, khó trách có rất nhiều tu sĩ ở đây vẫn lạc. Lâm Phàm biết rõ, Hư Thiên Điện tầng thứ nhất chính là quỷ hoàn chi địa, nơi này quỷ dị khó lường, tràn ngập vô số quỷ vật. Những này quỷ vật đều là trước kia vẫn lạc tại trong điện tu sĩ thần hồn biến thành, tràn ngập lấy trùng thiên đoán nghiệm. Thậm chí trong đó còn có quỷ vương tồn tại. Quỷ này vương thực lực tương đương với kết đan hậu kỳ, thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị, cho dù là phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ muốn giải quyết nó cũng phải phí một phen đại công phu quân. Lâm Phàm vẻ mặt như thường, cất bước hướng về quỷ hoàn chi địa phương hướng đi đến. Không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một tầng như có như không bụi vòng bảo vệ màu trắng. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi đây chính là quỷ hoàn chi địa lối vào. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, vững bước bước vào. Mới vừa một bước vào, cái kia màu xám trắng quỷ vụ phảng phất ngửi được khí tức người sống, trong nháy mắt trở nên bắt đầu sao động, giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, sôi trào quần quần lấy, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Phô thiên cái địa hướng về Lâm Phàm mãnh liệt đánh tới, tựa như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lâm Phàm không chút hoang mang, vẻ mặt chấn định tự nhiên, hai tay cấp tốc bấm pháp quyết. Trong chốc lát, toàn thân cấp tốc hiện ra một tầng chói mắt kim sắc vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ hào quang rực rỡ, không thể phá vỡ. Quỷ vụ điên cuồng đánh thẳng vào vòng bảo hộ, phát ra xì xì tiếng vang, giống như vô số ác quỷ tại nghiêm nghị nhọn gào, làm cho người dùng mình. Lâm Phàm bất vi sở động, giữ lấy quỷ vụ tiếp tục tiến lên, mảnh không gian này tối tăm mờ mịt, tràn ngập bụi sương mù màu trắng, coi như sử dụng thiên nhãn thuật, cũng nhìn không được quá khoảng cách xa, ước chừng qua một nén hương thời gian, phía trước xuất hiện hai cái toàn thân mọc đầy lông xanh hình người quỷ vật, đang cơ bạch cốt xiên, cùng một con khỉ nhỏ chiến đấu được khó phân thắng bại. Cái này quái lông xanh chính là trong truyền thuyết quỷ dạ xoa, thuộc về cương thi một loại, nó cùng những cương thi khác bất đồng, nắm giữ nhục thân, cho nên có thể tại ban ngày dưới ánh mặt trời hoạt động, cực kỳ hiếm thấy. Lại nhìn cái kia khỉ con, thân cao không quá hơn một xích, toàn thân xanh biết lông tóc cẩn ẩn hiện ra ánh sáng nhạt, lộ ra có chút kỳ dị. Làm người khác chú ý nhất là, cái mũi của nó cao cao nổi lên, đại đến quá mức, giống như chiếm bộ mặt 1/3 còn nhiều, bộ dáng thực tế có chút yêu dị. Lâm Phàm trong lòng hơi động, nhận ra đây là đề hồn thú, là dùng nào đó tà pháp luyện chế mà thành. Nó duy nhất thần thông chính là có thể sử dụng cái mũi phun ra nhất đoàn hào quang, có thể khắc chế hết thảy quỷ vật cùng cương thi. Cách đó không xa, một vị áo bào đen tu sĩ đang chỉ huy một mũi lửa đỏ quái truy bên trong phun ra vô số lam sắc viêm hỏa, cùng một cái mơ hồ hắc sắc quỷ ảnh đánh tối bụi. Cái kia quỷ ảnh toàn thân bị sương mù bao phủ, thấy không rõ bộ mặt thật, chỉ thấy nó tế ra một viên lớn chừng ngón cái lục châu bên trong thả ra đen kịt huyền âm hàn khí, trong chớp mắt liền đem người áo đen vây ở trong đó, người áo đen ở bên trong đau khổ rãy rủa. Lâm Phàm bất động thanh sắc, cái này đề hồn hắn là sẽ không bỏ qua, bất quá còn cần chủ nhân của nó đồng ý mới được. Chủ nhân của nó không chủ động giải trừ nhận chủ cấm chế, Lâm Phàm cũng vô pháp cường thủ hào đoạn. Hiện nay chỉ cần lặng lặng chờ là được, đợi đến vị này áo bào đen tu sĩ không kiên trì nổi, chủ động cầu cứu, đến lúc đó, đề hồn còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một ít nhất định phải được nụ cười. Quả nhiên cũng không lâu lắm, vị này áo bào đen tu sĩ liền không kiên trì nổi, hắn kia hỏa hồng sắc quái truy linh quang ảm đạm, linh tính tổn thất lớn, không có nhiều năm thai nghén, không cách nào vận dụng áo bào đen tu sĩ hối hận không thôi, đều tự trách mình quá tự đại, cho rằng bằng vào đề hồn liền có thể tùy tiện xông qua cửa thứ nhất quỷ hoàn chi địa, không nghĩ tới sơ ý một chút, bị trước mắt quỷ ảnh xoa mà tính, dùng hai cái quỷ dạ xoa vây khốn đề hồn. Sớm biết, lúc trước liền đáp ứng cùng cái kia ba vị tu sĩ cùng một chỗ vượt quan, hiện nay thật sự là hối hận ruột đều tím tái. Bây giờ nàng thật sự là vô kế khả thi, linh thú bị nốt, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, trên thân lại cũng không có bảo vật gì có thể ngăn cản trước mắt quỷ vật. Vừa nghĩ tới phải bỏ mạng ở đây, nàng tiện tay chân lạnh bước. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lâm Phàm, không thể không buông xuống cao ngạo, nhỏ nhắn xinh xắn thở hổn hển hô, còn xin vị này đạo hữu xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Thanh âm thanh thúy êm tai, nghe xong chính là một vị mỹ nhân tuyệt sắc đúng lúc này, cách đó không xa quỷ vụ đi vào trong đến hai bóng người, một vị thanh y nam tử, đúng là Hàn Lập. Một vị tuổi trẻ thiếu nữ, dung mạo tú lệ, dáng người thất tha. Lâm Phàm suy đoán có lẽ vị này chính là bạo loạn tinh hải đệ nhất mỹ nhân, Tử Linh tiên tử. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Hàn Lập, sau đó một phất ống tay áo, phát ra mấy đạo kim sắc kiếm khí. Những này tốc độ kiếm khí cực nhanh, mà lại sắc bén dị thường, trong chớp mắt, liền vượt qua mấy trượng khoảng cách. Xuất hiện tại quỷ dạ xoa cùng quỷ ảnh trên không. Quỷ dạ xoa khu xử lấy bạch cốt xin mong muốn ngăn trở kiếm khí, hắc sát quỷ ảnh đồng dạng khu xử lục châu, phát ra nhất đạo huyền âm hàn khí, cản trước người. Chỉ nghe, phốc xích, một tiếng, mấy đạo kim sắc kiếm khí dễ như trở bàn tay mà đem quỷ dạ xoa bạch cốt xin tính cả quỷ dạ xoa cùng một chỗ chém thành hai đoạn. Hắc sát quỷ ảnh thủ đoạn, đồng dạng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, bị Lâm Phàm phát ra kiếm khí tùy tiện chém giết, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên Anh kỳ, Hàn Lập, Nguyên Giao, Tử Linh tiên tử tâm lý đồng thời hiện lên cái từ ngữ này. Hàn Lập bởi vì tu vi cao hơn một chút, cảm nhận càng nhiều hơn một chút, chỉ là cái kia trong nháy mắt phát ra khí thế, liền để hắn hai hùng kết vía, linh hồn đều có chút run rẩy đứng lên. Lâm sư thúc, hiện nay đến cùng là cảnh giới gì? Như vậy kết đan hậu kỳ quỷ vật cũng đỡ không nổi hắn một đạo kiếm khí, hắn thực tế không dám tưởng tượng. Hàn Lập bắt đầu náo bổ đứng lên. Nguyên Giao lúc này phản ứng kịp, bước liên tục nhẹ nhàng đi lên phía trước, nói lời cảm tạ nói, đa tạ vị tiền bối này ân cứu mạng, vạn bối không thể báo đáp, về sau nếu có phân phó, tiểu nữ tử nhất định toàn lực báo đáp. Lâm Phàm nhìn chăm chú trước mắt áo bào đen tu sĩ, nói ra, các hạ nói đến lời nói cũng quá không có thành ý, đối với ân nhân cứu mạng, liền mặt thật đều không muốn hiển lộ, thật là làm cho bản tọa thất vọng. Nguyên Giao hàm răng khẽ cắn môi dưới, sắc mặt tràn đầy do dự, giống như tại cân nhắc lấy cái gì. Một lát sau, nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nhẹ giọng thở dài, nếu là tiền bối mở miệng, tiểu nữ tử làm sao dám không tuân lời. Dứt lời, nàng bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, chậm rãi mở ra tầng kia mỏng như cánh ve mạng che mặt. Trong chốc lát, một trương tinh xảo khuôn mặt đẹp đẽ đập vào mắt. Cái kia ngập nước mắt to, đúng như một vũng thanh tuyển, trong suốt thấy đáy, lại lộ ra mấy phần linh động, phảng phất cất giấu ngôi sao đầy trời, nhìn quanh ở giữa toát ra phong tình vạn trùng. Một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc như là thác nước rủ xuống tại hai vai của nàng, tùy theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa, tản ra từng tia từng sợi sáng bóng. Nàng dáng người uyển chuyển cao gầy, nhẹ nhàng ưu nhã, đường cong ôn nhu được vừa đúng, giống như là thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng, phảng phất vô cùng mịn màng. Lâm Phàm cảm thán nói, thật sự là trăm năm khó được thấy một lần mỹ nhân tuyệt thế, đáng tiếc từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Lúc này, Lâm Phàm mở miệng nói, ta đối cô nương trên thân cái này để hồn thú cảm thấy hứng thú, không biết cô nương có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Chương 185. Thu Tử Linh, Trảm Cực Âm. Chương 185. Thu Tử Linh, Trảm Cực Âm. Nguyên Giao bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thức tha, chậm rãi tiến lên, môi son khẽ mở, tiền bối vừa có phân phó, tiểu nữ tử sao dám không nên. Tiểu nữ tử Nguyên Giao, về sau mong rằng tiền bối nhiều hơn trông nom. Dứt lời, khoe miệng nàng ngậm lấy một vòng vừa đúng ôn nhuận ý cười, thu thủy giống như đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, trong chốc lát, muôn vàn phong tình, vạn loại quyến rũ giống như ngày xuân nhiều loại hoa tùy ý nở rộ, cái kia chớp mắt là qua động lòng người phong thái, lại phảng phất nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc, thế gian vạn vật tại nàng cái này khuynh thế phong hoa trước, hết thảy ảm đạm vô quang. Ngay sau đó, nàng miệng thơm khẽ nhếch, một viên đen như mực hạt châu từ trong miệng chậm rãi phun ra, Nguyên Giao ngọc thủ nhẹ giơ lên, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy hạt châu này, bước liên tục khẽ rời đi, tư thế ưu nhã đi vào Lâm Phàm trước mắt, vững vàng đem hạt châu đưa tới. Nguyên Giao trong lòng mừng thầm, từ thu phục đề hồn thú về sau, mỗi ngày đều bị cái kia đầu đau muốn nứt cảm giác dày vò đến khổ không thể tả, bây giờ vị tiền bối này nguyện ý tiếp nhận, thật sự là cơ hội trời cho đem đề hồn thú giao cho tiền bối, chính mình không chỉ có thể tránh thoát cái này vô tận thống khổ thâm uyên, còn có thể nhờ vào đó hoàn lại ân cứu mạng, thật là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, về sau cuộc sống chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Phàm vẻ mặt như thường, vững vàng nhận lấy cái kia mai Minh Hồn Châu. Hắn lúc này vận chuyển thể nội bàng bạc pháp lực, cùng cái kia thần thức cường đại đem Minh Hồn Châu cực kỳ chặt chẽ địa tầng tầng bao khỏa. Dùng hắn nguyên anh trung kỳ thâm hậu tu vi, phối hợp bên trên cái kia có thể so với hóa thần kỳ cường giả cường hãn thần thức luyện hóa Minh Hồn Châu, kiện này pháp khí giống như lấy đồ trong túi, vẹn vẹn qua hai ba cái hô hấp ngắn ngủi công phu, một cỗ huyền diệu cảm giác xông lên đầu, hắn đã thành công đem này châu luyện hóa hoàn tất. Trong chốc lát, Lâm Phàm liền bén nhạy nhận ra được, mình cùng cách đó không xa đề hồn thành lập nên một sợi như có như không kỳ diệu liên hệ. Trong lòng của hắn nổi lên mấy phần khó nén vẻ hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hắn mãnh liệt nâng lên tay, trung điệp vỗ một cái bên hông treo túi linh thú. Chỉ nghe siêu một tiếng, nhất đạo chói mắt kim quang tựa như tia chớp xẹt qua, đề hồn cái kia tiểu xảo thân ảnh mang theo ở trong đó, nó liền khéo leo chui vào túi linh thú, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đang lúc này, cách đó không xa, Hàn Lập mang theo Tử Linh tiên tử nhị bước vội vàng bước nhanh đi tới, bất quá trong nháy mắt liền đã đến phụ cận. Hàn Lập sắc mặt tràn đầy cung kính, đưa tay tinh tế bắt đầu một phen quần áo, sau đó chắp tay hành lễ, tiếng nói trầm ổn lại mang theo vài phần kính ý, gặp qua Lâm sư thúc, quả thực không nghĩ tới lại như vậy trùng hợp, ở chỗ này lại có thể cùng sư thúc gặp lại. Lâm Phàm khẽ gật đầu ra hiệu, trên mặt mang cười ôn hòa dự tính, ôn tồn nói ra, xác thực ngay thẳng vừa vặn, không nghĩ tới truyền tống về sau đến ngươi phụ cận. Nếu bắt gặp, sư chất có thể nguyện vọng cùng ta cùng nhau tiến lên một đoạn đường. Hàn Lập nghe nói lời ấy, lập tức hớn hở ra mặt, liên tục không ngừng đáp, tất nhiên là nguyện ý, kể từ đó, nhưng là một đường muốn phiền phức sư thúc. Dứt lời, hắn cung cung kính kính lui tới một bên, lặng yên chờ lấy. Lúc này, Lâm Phàm đưa mắt nhìn sang Hàn Lập bên cạnh tuổi trẻ nữ tử, tại Lâm Phàm cái kia cường đại như lên thần thức dò xét phía dưới, nữ tử trên mặt mặt nạ màu tím thùng rỗng tiêu to, căn bản không phát huy được mảy may che giấu tác dụng. Trong chốc lát, một trương tú mỹ thoát tục khuôn mặt đập vào Lâm Phàm tầm mắt. Chỉ gặp nàng ngày thường một đôi mắt phượng, mày liễu, tinh xảo tiểu xảo chóp mũi có chút hở ra, vừa đúng khảm nạm tại cái này trương tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, tựa như thần lai chí bút, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà chu, đúng như chín mùi anh đào, tiểu diễm mát. Nàng dáng người thon dài, thân thể thướt tha, đường cong uyển chuyển được vừa đúng, trước ngực vậy đối bộ ngực đầy đặn cao cao nổi lên, miêu tả sinh động. Lâm Phàm bất quá vội vàng một mắt, não hải bên trong liền vô ý thức hiện lên một cái ý niệm, chỉ sợ chính mình một tay khó mà nắm giữ. Vị này Tử Linh tiên tử, coi là thật tập sứ giả khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ vào một thân, không hổ được xưng nguyên tắc bên trong đệ nhất mỹ nhân, ngay cả đệ nhất nữ chính, Nam Cung Uyển, so sánh cùng nhau, dung mạo bên trên cũng kém hơn một chút. Tử Linh tiên tử chỉ cảm thấy, nhất đạo ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn mình, trong chốc lát, nàng thật giống như bị người bóc đi hết thể ngụy trang, toàn thân trần trụi bại lộ trước mặt người khác. Loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt, nhanh đến nàng đều tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác, nếu không phải trước mắt vị tiền bối này đang gấp nhìn mình chằm chằm, nàng thật muốn làm vừa rồi một màn kia là ảo giác. Tử Linh tiên tử ổn ổn tâm thần, cưỡng ép đè xuống đáy lòng dâng lên bất an, trong lòng hiểu rõ đây là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, vẫn là Hàn tiền bối sư thúc, chính mình nên tiến đến bái kiến một phen. Thế là, nàng dáng người lờ lờ, bước liên tục nhẹ nhàng, mà tiến lên hành lễ nói, tiểu nữ tử vô ngưng, xin ra mắt tiền bối, tại hạ là vị này Hàn tiền bối đồng bạn, cùng xin tiền bối thánh an. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, huyền như trong ngọn núi thanh tuyền róc rách chảy xuôi, linh hoạt kỳ ảo lại dễ nghe, mỗi một cái âm phủ đều thẳng tắp tiến vào người trong tai. Lâm Phàm mang theo kinh ngạc lên tiếng hỏi, thế nhưng là danh xưng bạo loạn tinh hải đệ nhất mỹ nhân, Tử Linh tiên tử. Tại hạ cảm thấy, tiên tử mỹ mạo, coi như dùng bách mỹ thiên tiểu cùng quốc sắc thiên hương, đều khó mà hình dung. Tử Linh tiên tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hơi đỏ lên, tựa như chân trời một vòng chói lọi vân hà, tiểu diễm động lòng người. Nàng liền vội mở miệng, tiền bối quá khen rồi, tiểu nữ tử không dám nhận. Lâm Phàm ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn chăm chú Tử Linh tiên tử, chậm rãi nói ra, không biết tiên tử có thể nguyện vọng làm tại hạ đạo lữ. Nếu là tiên tử đáp ứng, bản tọa có 7 thành 5 chắc trợ tiên tử đột phá nguyên anh kỳ. Tiên tử không ngại suy nghĩ một phen, hơn nữa ta nghe nói mâu thân ngươi vẫn lạc tại cửa gâm lão quái trong tay, nếu là tiên tử gật đầu, bản tọa đính hôn từ chính tay đâm kẻ này, làm tiên tử báo thù rửa hận. Dứt lời, hắn khí tức quanh người bỗng nhiên ngưng tụ, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế bàng bạc cầm vang một phát. Trong chốc lát, xung quanh không khí phảng phất bị trọng truy mãnh kích, mắt trần có thể thấy gợn sóng tầng tầng đẩy ra, không khí không chịu nổi gánh nặng, phát ra trầm muộn bạo minh âm thanh, phảng phất thiên băng địa liệt khúc nhạc dạo. Tử Linh tiên tử đứng núi chịu sào, tại cỗ uy áp này phía dưới, nàng cảm giác huyết dịch cả người đều rất giống ngưng kết đình trệ, trái tim lại không bị khống chế bịch bịch nhảy lên bịch liệt, đây chính là nguyên anh kỳ cường giả thực lực sao? Nàng trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, lại tràn ngập chờ mong. Giờ phút này, đối mặt Lâm Phàm nói lên điều kiện, sắc mặt nàng không ngừng biến ảo, nội tâm rơi vào cực độ xoắn xuýt dãy rủa bên trong. Một bên là không đội trời chung giết mâu mối thủ, đó là nàng đấy lòng vĩnh viễn không cách nào khép lại đau đớn, cứu hận hỏa diễm cả ngày lẫn đêm ở trong lòng cháy hương hực. Một bên là người tu tiên tha thiết ước mơ, lại cầu còn không được đột phá nguyên anh kỳ tuyệt hảo cơ hội. Có thể một bên khác, nàng hiện tại quả là không muốn trở thành bị nuôi dưỡng tại kim ti trong lồng chim nhỏ, như vậy mất đi tự do cùng tôn nghiêm. Cái này chật vật lựa chọn, nhường nàng phảng phất đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng tiên, dày vò vừa thống khổ. Nửa ngày qua đi, cuối cùng báo thù rửa hận cùng đột phá nguyên anh kỳ khát vọng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Tử Linh tiên tử ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Phàm, vẻ mặt kiên định nói, tiền bối nói chuyện có thể tính mấy. Tiền bối coi là thật nguyện ý vì gia mẫu báo thù, chém giết cực âm lắm mà, đồng thời phụ trợ vãn bối đột phá nguyên anh kỳ. Nếu là như vậy, tiểu nữ tử cam nguyện phụng dưỡng tiền bối tả hữu, làm tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, coi như bị gieo xuống cấm chế, vãn bối cũng cam tâm tình nguyện. Dứt lời, nàng cắn chặt môi dưới, trên mặt lộ ra một bộ quyết tuyệt thần sắc, trong mắt lại ẩn ẩn lóe ra nước mắt, đó là đối với mâu thân sâu sắc tưởng niệm, cũng là đối không biết tương lai tâm tình rất phức tạp. Lâm Phàm đáp, thử không gì không thể. Dứt lời, Lâm Phàm một kết pháp quyết, chỉ thấy một vệt kim quang tựa như tia chớp xẹt qua, trong chớp mắt liền tiến vào Tử Linh tiên tử thể nội, lập tức ẩn nấp ẩn núp đi. Về sau ngươi chính là ta Lâm Phàm đạo lữ, chào đón đến cửa gầm, ta liền đem nó chém giết, ngươi đến bên cạnh ta đi. Tuân mệnh, phu quân. Tử Linh tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng đi vào Lâm Phàm bên cạnh, mang theo một trận mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm, lập tức cung kính đứng ở sau người. Ha ha. Lâm Phàm đắc ý cười to, lập tức nói ra, chúng ta đi. Dứt lời, Lâm Phàm dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Tử Linh tiên tử, Nguyên Dao, Hàn Lập thấy thế, riêng phần mình thi triển pháp thuật, theo thật sát phía sau hắn. Có Lâm Phàm vị này nguyên anh kỳ tu sĩ dẫn đường, mặc kệ dọc đường gặp được loại nào quỷ dị quỷ vật, đều bị hắn dễ như trở bàn tay giải quyết. Sau 2 canh giờ, mấy người tới một chỗ rộng rãi đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã tụ tập không ít tu sĩ, cơ gấm lão quái cũng thỉnh lình xuất hiện. Lâm Phàm một cái ôm trầm Tử Linh tiên tử, ngón tay chỉ một vị lão giả tóc trắng, chỉ thấy hắn khuôn mặt xấu xí, dáng người thấp bé, ánh mắt hung ác nham hiểm, hiển nhiên một bộ âm tàn bộ dáng. Lâm Phàm nói, hắn chính là cơ gấm lão quái, cũng liền là của ngươi giết mẫu cựu nhân, ta hiện nay liền giúp ngươi chém giết người này, sau đó nên làm như thế nào, ngươi hẳn phải biết đi. Nói xong, Lâm Phàm nhìn chằm chằm Tử Linh tiên tử, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thiếp thân về sau, tự nhiên dùng phu quân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tử Linh tiên tử cắn cắn môi, mặt lộ vẻ sát ý nói, đồng thời trong lòng phức tạp không thôi, một bên là rốt cục có thể thay mẫu thân báo thù rửa hận thoải mái, một bên là tức làm mất đi tự do bàng hoàng cùng mê mang. Lâm Phàm nghe vậy, hướng về cực âm lão quái đi đến, khí thế trên người bắt đầu chậm rãi kéo lên mạnh lên, thần thức cường đại giống như một trương vô hình lưới lớn, chăm chú khóa chặt lại cực âm lão quái. Trong đại sảnh tu sĩ, có tò mò nhìn về phía đi tới mấy người, có nhắm mắt ngồi xuống đắm chìm trong tu luyện, còn có ba lượng thành đàn tán gẫu. Cực âm lão quái bản tại cùng xanh dễ dàng cư sĩ nói chuyện phiếm, đột nhiên không khỏi vì đó dâng lên một trận hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn phảng phất lòng có cảm giác, dương mắt nhìn về phía đi tới Lâm Phàm, vừa vặn đối đầu Lâm Phàm cái kia gấp nhìn mình chằm chằm ánh mắt. Hắn lập tức ý thức được vấn đề, có thể cực âm thực tế không nghĩ ra, chính mình đến tột cùng khi nào đắc tội người này, vắt hết óc, suy nghĩ nát óc cũng không có đầu mối. Cực âm đứng dậy, cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn bỗng nhiên vang lên, vị này đạo hữu nhìn xem nhìn không quen mặt, không biết xưng hô như thế nào. Đồng thời âm thầm điều động thể nội linh lực, toàn thân bố trí tầng tiếp theo phòng ngự, làm xong phòng bị tư thế. Lâm Phàm nói ra, tại hạ Lâm Phàm, nhận ủy thác của người, lấy các hạ đầu người dùng một lát. Dứt lời, Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng. Cái này tiếng hừ lạnh, người bên ngoài nghe tới chỉ cảm thấy là phổ thông một tiếng hừ khí, nhưng đối với cực âm lão quái mà nói, nhưng là hắn đời này có khả năng nghe được cuối cùng thanh âm. Trong chốc lát, cực âm lão quái không có dấu hiệu nào thẳng tắp ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức hoàn toàn không có, đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Một bên xanh dễ dàng cư sĩ, đầu tiên là một mặt mờ mịt, ngu ngơ tại nguyên chỗ, lập tức đột nhiên phản ứng kịp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cấp tốc cùng cực âm kéo dài khoảng cách, sợ rước họa vào thân. Bởi vì hắn đã dùng thần thức cẩn thận tra xét, cực âm lão quái thần hồn đã tiêu diệt, hiển nhiên là vẫn lạc. Có thể vô thanh vô tức ở giữa mẫn diệt nguyên anh kỳ thần hồn, coi như là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng làm không được, hắn cũng không dám cùng khủng bố như vậy tồn tại đối nghịch ô xấu đồng dạng một mặt mờ mịt, gia tổ đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên ngã xuống đất. Hắn liền vội vàng tiến lên nâng, mới vừa đỡ đến một nửa, rốt cục phát giác không thích hợp. Gia tổ thần hồn đã biến mất không thấy gì nữa, rất rõ ràng là vừa vặn vị kia Lâm Phàm gây nên, cũng không biết thi triển hà loại thần thông, có thể vô thanh vô tức ở giữa mẫn diệt một vị nguyên anh kỳ tu sĩ thần hồn. Mặc dù gia tổ tử vong đang ở trước mắt, nhưng hắn lại sinh không nổi bất luận cái gì báo thù dũng khí, hắn lập tức giả bộ như bi thương nước mắt chảy xuống, kêu khóc nói: "Gia tổ, ngươi làm sao đột nhiên cứ như vậy đi?" Cái này tự nhiên là Lâm Phàm vừa mới thi triển thần thức bí thuật Chu Thần Trảm Hồn Kiếm dùng hắn có thể so với hóa thần kỳ thần thức, mẫn diệt một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần hồn, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Chỉ thấy Lâm Phàm ánh mắt hung ác, bởi vì cái gọi là nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, lập tức phất tay phát ra mấy đạo kim sắc kiếm khí, những này kiếm khí mang theo lấy hủy diệt kiếm ý, uy lực kinh người. Dùng Ô Sấu kết đan trung kỳ tu vi, tự nhiên là bất lực ngăn cản. Bên này Ô Sấu nhìn thấy Lâm Phàm còn phải nổ cỏ tận gốc, mắt thấy mấy đạo kim sắc kiếm khí gào thét lên hướng chính mình đánh tới, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một kiện bạch cốt thuẫn cản trước người, đồng thời há mồm phun ra một chôi đen kịt tiểu kiếm, đón lấy cái khác kiếm khí, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, mong muốn thi triển độn thuật chạy trốn. Kiếm khí cùng pháp bảo trong chớp mắt liền mãnh liệt đụng vào nhau, đáng tiếc bạch cốt thuẫn cùng đen kịt tiểu kiếm không có chút nào đưa đến ngăn cản tác dụng, răng rắc một tiếng, đứt gãy âm thanh thanh thúy vang lên, ngay sau đó kiếm khí sắc bén liền đem Ô Sấu chạm thành mấy đoạn, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt trong đại sảnh quanh quần ra. Lâm Phàm lấy tay gấm láo quái túi trữ vật trên tay bà La Châu cùng Ô Sấu túi trữ vật giống như bị vô hình sợi tơ lôi kéo, tự động bay về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vững vàng đưa tay tiếp được, lập tức một kết pháp quyết, tay bên trong ngưng tụ ra hai cái hỏa cầu thuật, tinh chuẩn ném về hai người thi thể. Hỏa diễm tại trên thi thể cháy hừng hực đứng lên, trong chớp mắt hai người thi thể liền bị hóa thành tro tàn. Trong đại sảnh có không ít tu sĩ, rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ tận mắt nhìn thấy một đời ma đạo cự kiêu như vậy vẫn lạc, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Trong mắt bọn hắn, nguyên anh kỳ tu sĩ đã thuộc về tu tiên giới tầng cao nhất, nắm giữ di sơn đảo hải, thông thiên triệt địa đại thần thông, không nghĩ tới loại tồn tại này lại cũng bị người vô thành vô tức chém giết. Bọn hắn âm thầm suy đoán, cái này Lâm Phàm đến cùng là nguyên anh hậu kỳ siêu cấp cường giả, vẫn là đã đạt tới hóa thần kỳ nghịch thiên tồn tại đâu. Bao quát vạn thiên minh vị này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tận mắt nhìn thấy cực âm bị diệt, mặc dù trong lòng của hắn cũng hy vọng ma đạo bị hao tổn, nhưng Lâm Phàm thực tế quá mạnh, trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình căn bản không phải người này địch, người này 89 phần 10 là vì hư thiên đỉnh mà đến. Lâm Phàm đem bà La Châu tự thân mang tại tử linh tiên tử trên cổ tay, ôn nhu nói, mấy trăm năm, mấy vạn năm về sau, ngươi sẽ vì hôm nay làm quyết định may mắn không thôi. Cái này kiện bà La Châu có thể an thần định phách, lúc tu luyện có thể tạo được tinh tâm ngưng thần tác dụng, hiệu quả ngăn cản tâm ma xâm lấn, đồng thời cũng là một kiện thần hồn phòng ngự pháp khí, chờ ngươi về sau đột phá nguyên anh kỳ lúc, tại tâm ma chi kiếp lúc, vật này liền có thể phát huy đại tác dụng. Tử linh tiên tử nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, đà tạ phu quân. Nói xong nhón chân lên, dùng cặp môi thơm nhẹ nhàng hôn lấy Lâm Phàm khuôn mặt một cái. Lâm Phàm chỉ cảm thấy khuôn mặt bị ôn nhuận cánh môi chạm vào, đồng thời tử linh tiên tử trên thân một cỗ sử nữ mùi thơm ung dung truyền ra, dễ ngửi đến cực điểm. Chương 186. Trảm tiêu xá, được cửu khúc linh ham. Chương 186. Trảm tiêu xá, được cửu khúc linh ham. Đi thôi, dứt lời. Lâm Phàm nhẹ ôm tử linh tiên tử thon dài eo nhỏ, hướng về một bên ngọc đỉnh đi đến. Hai người đi lại ở giữa, liền đi tới ngọc đỉnh bên trong, Lâm Phàm ngồi vào trên băng ghế đá, hướng về tử linh tiên tử phân phó nói, phu quân bả vai có chút chua, làm phiền phu nhân bang phu quân đấm bóp một chút. Tử linh tiên tử nghe vậy, lập tức nhu thuận đi vào Lâm Phàm sau lưng, duỗi ra thon thon tay ngọc, bắt đầu làm Lâm Phàm đấm bóp. Hàn lập tức thời rất, tự giác tìm một nơi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Giao bóng hình xinh đẹp, thì chăm chú cùng sau lưng Lâm Phàm. Bây giờ nàng, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đã không cách nào vận dụng, lại không có cái khác thủ đoạn hộ thân. Muốn đi vào nội điện, cũng không phải một chuyện dễ dàng, hơi có sai lệch chính là thân tử đạo tiêu. Nàng không thể không ôm chặt lấy trước mắt đầu này, bắt đuổi. Tại Lâm Phàm ngồi xuống trong nháy mắt, Nguyên Giao cũng đi theo ngồi xuống, lập tức dịu dàng nói, không biết tiền bối có thể hay không mang thiếp thân đoạn đường, bây giờ thiếp thân bản mệnh pháp bảo bị hao tổn nghiêm trọng, lại có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, không thể không tiến về nội điện một chuyến. Dứt lời, một mặt khẩn cầu nhìn qua Lâm Phàm. Cái này sở sở động lòng người bộ dáng, thật sự là ta thấy mà yêu, phối hợp bên trên nàng cái kia diễm lệ dung mạo, lực sát thương hủy thiên diệt địa. Trong đại sảnh, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Lúc này, quỷ vụ bên trong đi ra hai vị tu sĩ. Hai người này sắc mặt hơi trắng bệnh, xem ra gặp phải lợi hại quỷ vật, nguyên khí hao tổn không nhỏ, bọn hắn âm thầm đi đến một chỗ ngóc ngách bên trong, ngồi xuống luyện khí đứng lên. Không bao lâu, lại có một vị tu sĩ từ quỷ vụ bên trong đi ra, thời gian lặng yên trôi qua, thỉnh thoảng có tu sĩ từ quỷ vụ bên trong đi ra. Cả một ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Lúc này, chỗ này đại sảnh bên trong đã tụ tập 60-70 vị tu sĩ. Những tu sĩ này, hoặc ba lượng thành đàn thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc là một mình đứng tại nơi hẻo lánh yên lặng điều tức. Những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ thì tụ tập cùng một chỗ, không biết đang thương lượng cái gì. Ngay tại rất nhiều tu sĩ chờ đến hơi không kiên nhẫn thời khắc, tại vài tòa ngọc đỉnh xoay quanh vị trí trung tâm, một mảnh trần trụi phiến đá bên trên, không có dấu hiệu nào bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang. Cái này bạch quang hiện ra được chói mắt, đại sảnh bên trong một đám tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy cái kia bạch quang tiếp tục lập lòe mấy tức về sau, chậm rãi tiêu tán. Đợi quang mang triệt để rút đi, nguyên bản trống rỗng trên đất bằng, thình lình xuất hiện một tòa tản ra phong cách cổ xưa khí tức truyền tống trận. Lúc này, tinh cung hai vị chấp pháp trưởng lão bước nhanh về phía trước, vây quanh truyền tống trận cẩn thận kiểm tra, bọn hắn khi thì cúi người xem xét phù văn chi tiết, khi thì đưa tay chạm đến trận bản cảm thụ linh lực ba độ. Một phen kiểm tra hoàn tất, trong đó một vị lão giả cất cao giọng nói, truyền tống trận không có vấn đề, vận chuyển bình thường. Cái truyền tống trận này chính là truyền tống đến cửa ải tiếp theo, băng hỏa đạo, đường tắt duy nhất. Mọi người còn có thể khi tiến vào cửa thứ hai trước đó, có một chút thời gian đi thu thập chút linh thảo, linh quả, làm cửa thứ nhất thông qua ban thưởng. Một đám tu sĩ nghe vậy, riêng phần mình rối loạn lên. Trong đám người, thỉnh thoảng có tu sĩ bước vào truyền tống trận, truyền tống mà đi. Lúc này, Lâm Phàm đứng dậy, một cái ôm trầm bên cạnh Tử Linh Tiên Tử, ở tại trên mặt hôn một cái nói, chúng ta đi. Dứt lời, lại quay người, ôm Nguyên Giao thân thể mềm mại, ba người thân hình lóe lên, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại trên truyền tống trận. Trong chốc lát, bạch quang lần nữa lóe lên, quang mang mãnh liệt bao trùm thân thể của bọn hắn. Đợi quang mang tiêu tán, Lâm Phàm bọn người thân hình đã xuất hiện tại một chỗ rộng lớn vô ngần thảo nguyên. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng trận tươi mát thoải mái hoa cỏ khí tức. Dõi mắt trông về phía xa, nơi xa quần sơn trùng điệp liên miên chập trùng, tại mây mù bao phủ xuống như ẩn như hiện. Lâm Phàm lặng lặng đứng sừng sững ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh đợi. Cửu Khúc Linh Tham, vị trí cụ thể, Lâm Phàm cũng không biết. Bất quá Lâm Phàm biết rồi, có một người khẳng định biết rồi, Cửu Khúc Linh Tham, vị trí cụ thể, cái kia chính là Huyền Cốt thượng nhân, Tiêu Xá. Vừa mới tại đại điện lúc, Lâm Phàm liền gặp được Tiêu Xá, sở dĩ Lâm Phàm chuẩn bị tại ôm cây lợi thỏ, chờ đợi Tiêu Xá. Quả nhiên, mười mấy tức về sau, nhất đạo chói mắt bạch quang đống nhiên hiện lên, ngay sau đó, cách đó không xa liền xuất hiện một vị mi thanh mục tú thiếu niên áo trắng. Người này đúng là Huyền Cốt thượng nhân, Tiêu Xá, đã nhường Hàn Lập đều đại chịu đau khổ người, đáng tiếc người này, nghĩ người không rõ, bị đô đệ của mình đánh lén, nhục thân bị hủy, Nguyên Anh càng bị bách chuyển tu, quỷ đạo. Người này thế nhưng là một vị, hàng thật giá thật Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đừng nhìn người này bây giờ chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi, phổ thông kết đan hậu kỳ tu sĩ, căn bản không phải người này địch, phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cũng vô pháp tùy tiện bắt giữ hắn. Lâm Phàm ánh mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt tay phải một kết kiếm quyết, chỉ gặp hắn nơi lòng bàn tay linh lực quần quần hội tụ, trong chớp mắt liền ngưng ra mấy đạo chiếu sáng rạng rỡ kim sắc kiếm khí. Những này kiếm khí toàn thân quanh quẩn lấy lạnh thấu xương phong mang, phản phất thực chất hóa lưỡi dao, tùy ý cắt xung quanh không khí, phát ra xì xì tiếng vang, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức bén nhọn. Lâm Phàm hướng về Tiêu Xá xa xa một chỉ, trong chốc lát, kiếm khí phát ra bén nhọn tiếng xé gió, siêu, siêu, siêu. Vài đạo kiếm khí giống như mũi tên, mang theo lấy bảng bạc linh lực, hướng về Tiêu Xá như thiểm điện chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách, lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy vặn vẹo dấu vết, nhiệt độ chung quanh cũng theo đó kịch liệt hạ xuống, hàn ý đập vào mặt. Tiêu Xá mới vừa thông qua truyền tống trận đến nơi đây, chân còn chưa rơi xuống đất, nào ngờ tới lại sẽ có người không có dấu hiệu nào đánh lén mình. Trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng, một cô ý lạnh từ xương sống dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Tiêu Xá dùng có thể so Nguyên Anh thời kỳ thần thức quét qua, lập tức liền phát hiện, bên ngoài hơn 10 trượng, lặng lặng đứng sừng sững lấy một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, xem ra kiếm khí chính là người này phát ra. Hắn trong nháy mắt, liền vừa kinh vừa sợ đứng lên, chính mình căn bản không nhận thức người này, cùng người này càng là không oán không cừu, làm sao lại trực tiếp đối tự mình động thủ? Thật sự là khinh người quá đáng. Sống còn thời khắc, Tiêu Xá phản ứng cực nhanh, lúc này không chút do dự há mồm phun một cái, một chuôi đen như mực đoạn kiếm trong nháy mắt từ trong miệng hắn bay ra, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo, Diệt Ma Tiễn. Diệt Ma Tiễn mới vừa xuất hiện, liền trên không trung xoay tròn cấp tốc, phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít, tựa như một đầu nhắm người mà phệ hung thú, mặt ngoài càng là có từng sợi hắc kim sắc hồ quang điện hiện hiện. Cùng lúc đó, Tiêu Xá cấp tốc vỗ một cái bên hông túi trữ vật, tế ra một kiện bạch cốt bộ dáng xương thuẫn, xương thuẫn mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, không ngừng có tiếng quỷ khóc sói tru từ đó truyền ra. Tùy theo Tiêu Xá pháp quyết dẫn động, phù văn trong nháy mắt lóe lên, tại xương thuẫn mặt ngoài dập dờn. Ngay sau đó, xương thuẫn nhẹ nhàng chấn động, vững vàng lơ lửng tại trước người hắn. Hắn mới vừa làm xong những này phòng ngự, kim sắc kiếm khí mang theo lấy uy thế hủy thiên diệt địa gào thét mà tới. Trong chớp mắt, kiếm khí cùng Diệt Ma Tiễn, xương thuẫn kịch liệt đụng vào nhau, chỉ nghe răng rác một tiếng vang dọn, phảng phất băng cứng vỡ vụn, làm cho người màng nhĩ đau nhức. Tiêu Xá trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, cái kia đã nhường hắn có chút cậy vào xương thuẫn, tại cái này lăng lệ kiếm khí trước mắt, lại như giấy mỏng giống như yếu ớt, không có đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng, trong nháy mắt bị chém thành vô số mảnh vỡ. Diệt Ma Tiễn cũng không tốt đến nơi đâu, trực tiếp bị kiếm khí mạnh mẽ lực trùng kích đánh bay, tiễn trên thân linh quang kịch liệt tạm đạm, thậm chí xuất hiện nhất đạo nhìn thấy mà giật mình sâu sắc vết cắt, đã mất đi hơn phân nửa uy lực. Một kích thành công, kiếm khí tình thế không giảm, tiếp tục mang theo lấy dư uy, hướng về Tiêu Xá chém tới. Bất quá trong chớp mắt, kiếm khí liền đã đến phụ cận, Tiêu Xá căn bản không kịp thi triển cái khác thần thông, chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực áp bách đập vào mặt, ép tới hắn giống như thở không nổi. Giờ phút này, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, bị nhốt mấy trăm năm mới trùng hoạch tự do, trên tay căn bản không có thể chống đỡ Nguyên Anh kỳ cường giả tiện tay pháp bảo. Nhìn qua gần trong gang tấc kiếm khí, Tiêu Xá tràn đầy tuyệt vọng, lại cũng không đoái hoài tới mặt khác, rắc cuống họng hô lớn, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình, vạn bối thực tế không biết, địa phương nào đắc tội tiền bối. Trả lời hắn, là mấy đạo gào thét mà đến kiếm khí, lập tức, phốc xích, một tiếng, thân thể bị kiếm khí tùy tiện bổ ra, đứt gãy thân thể tàn phế, huyết dịch giống như đầy trời mưa tuyết vẩy xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn tại cái này mảnh trên thảo nguyên, Lâm Phàm toàn thân linh lực phun trào, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Xá đầu lâu bên cạnh. Lâm Phàm dùng tay nắm lấy đầu lâu, thi triển ra siêu hồn chi thuật, thần thức không ngừng mà đang tìm kiếm tin tức. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Lâm Phàm rốt cuộc tìm được tin tức cần, lập tức một cái hỏa cầu thuật đem thi thể hóa thành cho tàn, thuận tay thu hồi hắn túi trữ vật, thân hình lóe lên đi vào Tử Linh Tiên Tử bên cạnh, nói ra, chúng ta đi. Tiếp lấy Lâm Phàm ôm Nguyên Giao cùng Tử Linh hướng về một cái hướng khác bay đi. Sau hai cách giờ, Lâm Phàm mang theo Tử Linh Tiên Tử cùng Nguyên Giao xuất hiện tại một chỗ trần trụi tiểu sơn. Nơi này chẳng những không có một mảng cỏ, hơn nữa linh khí cũng mỏng manh đến đáng thương. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, nơi đây lại sinh trưởng Cửu Khúc Linh Ham, như vậy tiên thảo đáng tiếc, Lâm Phàm tay bên trong không có nhằm vào, Cửu Khúc Linh Ham, đặc thù đan phương, không phải vậy nói không chừng, có thể mượn nhờ cái này Chu Tiên Thảo đặc thù dược lực, từ đó đột phá hóa thần kỳ bình cảnh. Bây giờ cái này Chu Tiên Thảo tác dụng, chính là gia tăng đạo lư nhóm kết anh tỷ lệ. Dùng hắn luyện chế, Cửu Khúc Linh Ham đan, dùng để đột phá nguyên anh kỳ, trọn vẹn có thể gia tăng 4 thành kết anh tỷ lệ. Bây giờ lại có dưỡng hồn mục, định linh đan phụ trợ, đến lúc đó, kết anh tỷ lệ ít nhất có 6-7 thành. Nếu là lại có thần thức cường đại phụ trợ, còn có thể lại thêm 1-2/10 xác suất thành công. Lâm Phàm một kết pháp quyết, náo hải bên trong thần thức cường đại mãnh liệt mà ra, lập tức giống như tinh mịn tơ nện đồng dạng lan tràn ra, tại trên núi đá cẩn thận điều tra đứng lên, không buông tha một tơ một hào rất nhỏ địa phương. Rất nhanh, hắn liền bắt được từng tia màu xanh hào quang, cái này hào quang phân bố lộn xộn vô thường, còn nhạt nhẽo tới cực điểm, đúng là Cửu Khúc Linh Tham, thanh linh khí. Lâm Phàm đối Tử Linh Tiên Tử cùng Nguyên Giao phân phó nói, hai người các ngươi phụ trợ ta bắt một chu tiên thảo. Dứt lời, Lâm Phàm vỗ một cái túi trữ vật, tay bên trong xuất hiện lớn cỡ trứng gà, vàng óng ánh kim ti cầu, mấy cái thổ hoàng sắc tiểu kỳ, những này tiểu kỳ phía trên ẩn có quang hoa chớp động, còn có một cái hộp ngọc. Lập tức, Lâm Phàm một kết pháp quyết, nhất đạo tinh tế kim ti từ cầu bên trên phun ra, đồng thời vượt phun càng dài, cấp tốc giao nhau lặp đi lặp lại, nhanh chóng bệnh trở thành một mặt tiểu xảo kim ti mạng. Cái lưới này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng độc đáo dị thường, chiếu lấp lánh. Lâm Phàm đem đồ vật đưa cho hai người, nói ra, hai người các ngươi hạ đi tìm một nơi, đem cái này tứ tượng huyền vũ trận bố trí tốt, sau đó đem trong hộp ngọc xạ lan thú phân và nước tiểu để vào trong trận pháp. Về sau, đó dùng cái này kim ti mạng bắt giữ nó, nghe rõ chưa? Nghe rõ, phu quân. Tử Linh Tiên Tử trả lời. Tuân mệnh, tiền bối. Nguyên Giao trả lời. Lâm Phàm toàn thân linh lực phun trào, hướng về nơi xa mà đi, thuận lấy núi đá, thanh linh khí, bắt đầu điều tra đứng lên, hắn thần thức cường đại không ngừng bốn chỗ tra tìm, Cửu Khúc Linh Tham, bản thể. Mà Tử Linh Tiên Tử cùng Nguyên Giao thì bắt đầu bố trí trận pháp, chỉ thấy các nàng đem một cây cán, thổ hoàng sắc trận kỳ chôn dưới đất. Nửa nén hương về sau, đợi bố trí tốt trận pháp, mở ra hộp ngọc về sau, một cỗ tanh hôi chi cực mùi sông vào mũi. Tử Linh Tiên Tử cùng Nguyên Giao, tất cả đều nhíu chặt lông mày, một bộ muốn nói lại nhà không ra bộ dáng, tiền bối từ nơi nào tìm đến? Đây cũng quá xấu đi. Sau hai canh giờ, Lâm Phàm một đường lục soát mấy trăm dặm khoảng cách, rốt cục tại một viên cự thạch lô khảm bên trong, tìm được Cửu Khúc Linh Tham, bản thể. Lâm Phàm cảm thán nói, vẫn đúng là mẹ nhà hắn có thể giấu, không cẩn thận tìm kiếm, vẫn đúng là không tìm được. Vật này dài ước chừng nửa thước, toàn thân thành thổ hoàng sắc, vỏ ngoài khô cằn, tràn đầy nếp nhăn, phản phất cùng một chỗ cây già phổ thông dễ cây đồng dạng đỉnh chỗ, mọc ra một đóa cực kỳ xinh đẹp ngân sắc tiểu hoa, hoa này tản ra một loại hào quang nhàn nhạt, đồng thời ẩn ẩn có mùi thơm ngát truyền đến. Một bên khác, đợi mấy canh giờ, sớm đã không nhịn được hai nữ, phát hiện cách đó không xa ánh vàng lóe lên, tại trận pháp phía ngoài trên đồng cỏ nổi lên một cái lấm la lấm lét thỏ rừng. Cái này con thỏ toàn thân trắng như tuyết, một đôi huyết hồng con mắt xoay tít chuyển động không ngừng, còn thỉnh thoảng đông ngó ngó tây nhìn một cái, một bộ linh động chi cực bộ dáng. Nay thỏ rừng phấn hồng cái mũi, hướng về phía hộp ngọc phương hướng người không ngừng, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra một ít nhân tính hóa 10 phần say mê vẻ mặt. Mấy canh giờ sau, một chỗ trong rừng rậm, nơi đây xanh úng tươi tốt, cổ mục che trời, mỗi một khỏa cự mục đều cao vút trong mây, chừng hơn 10 trượng độ cao. Úng tùm canh lá tầng tầng trồng chéo trông chéo, đem bầu trời che được cực kỳ chặt chẽ, chỉ có mấy sợi nhỏ vụn ánh mặt trời, khó khăn từ khe hở bên trong si rơi xuống, trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, vững vàng rơi vào man hồ tử trước người, đem đường đi của hắn triệt để cắt đứt. Man hồ tử vẻ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hai mắt trợn lên, hung hăng trừng mắt Lâm Phàm, trên trán nổi gân xanh, lớn tiếng chất vấn, các hạ ngăn cản ở chỗ này, đến cùng là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ lại là nghĩ cùng ta so tay một chút thần thông? Lâm Phàm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười, không nhanh không chậm nói ra, rất huynh, chỉ cần ngươi đem Thác Thiên Ma Công cả bộ giao ra, ta cam đoan thả ngươi bình yên rời đi. Bằng không mà nói, ngày này sang năm, có thể liền là ngày dỗ của ngươi. Ha ha ha. Man hồ tử giận quá thành cười, tiếng cười tại trong rừng rậm quen quẩn, hù dọa một nhóm phi điểu, nhóc con miệng còn hôi sữa. Người ta cùng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào mấy câu nói đó, liền có thể để cho ta Man hồ tử ngoan ngoãn đem chủ tu công pháp giao ra. Hắn vừa nói, một bên hướng nhảy tới một bước, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, ta Man hồ tử tại bạo loạn tinh hải sông sáo nhiều năm như vậy, dù sao cũng là có mấy phần danh khí. Liền xem như lục đạo cực thánh đích thân tới, cũng đừng hòng tùy tiện lưu lại ta. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể tu luyện tới hôm nay, là bị dọa đại. Man hồ tử lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một ít ngoan lệ, hôm nay, ta ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Các hạ đến tuột cùng có cái gì kinh thiên động địa thần thông, lại dám như thế khẩu xuất của nôn. Vừa dứt lời, Man hổ tử đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, sau đó bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc hét lớn. Trong chốc lát, quanh người hắn bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, giống như liệt nhật giáng lâm. Trong chớp mắt, cả người hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, cấp tốc bành trướng, thân hình trọn vẹn biến lớn hơn 2 lần. Trên thân áo bào không chịu nổi cỗ lực lượng này, tê lạc, vài tiếng bị chống đập tan. Lập tức, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, Man hồ tử trần trụi bên ngoài tay chân cùng trên mặt, lít nha lít nhít sinh ra đồng tiền lớn nhỏ vảy màu vàng kim. Những này lân phiến giống như xích kim nút thành, tính chất cứng rắn, mặt ngoài lưu chuyển lên hàn quang lạnh lẽo, vừa nhìn liền không phá vỡ, phản phất có thể chống đỡ thế gian hết thảy công kích. Chương 187. Chàng Man hồ tử, được Thác Thiên Ma Công. Chương 187. Chàng Man hồ tử, được Thác Thiên Ma Công. Đã sớm nghe nói rất hình, Thác Thiên Ma Công, uy trấn bạo loạn tinh hải, danh xưng bạo loạn tinh hải đệ nhất phòng ngự ma công. Lâm Phàm khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong hiện lên một ít khinh miệt ý cười, không nhanh không chậm mở miệng nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, công pháp này phòng ngự đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, lại có thể đón lấy ta mấy kiếm. Dứt lời, Lâm Phàm toàn thân linh lực bắt đầu điên cuồng phun trào chuyển động đứng lên, trong chốc lát, cả người hắn phảng phất bị một tầng vô hình khí tràng chăm chú bao khỏa. Bàng bạc kiếm ý bốn phía ra, quay đến xung quanh không khí đều vặn vẹo biến hình, phảng phất không gian đều bị cỗ kiếm ý này đảo loạn trật tự. Ngay sau đó, Lâm Phàm bỗng nhiên há miệng ra, nhất đạo chói mắt kim quang chợt hiện, một chuôi vàng óng ánh phi kiếm, giống như mũi tên bắn nhanh mà ra, đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo, Thiên Xu kiếm, thân kiếm thon dài thẳng tắp, toàn thân tản ra chói mắt kim sắc quang mang, đúng như liệt nhật treo cao, sáng lòa. Lâm Phàm tay phải hư không một nắm, Thiên Xu kiếm dường như nhận lấy chủ nhân vội vàng triệu hoán, siêu, một tiếng, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một giây sau, Lâm Phàm vận chuyển thể nội linh lực, đem cái kia bá đạo tuyệt luân, hủy diệt kiếm ý, cùng hùng hồn bàng bạc pháp lực, liên tục không ngừng rót vào Thiên Xu kiếm bên trong. Trong chốc lát, Thiên Xu kiếm tách ra càng thêm chói mắt dạng rỡ kim quang, cường đại kiếm khí phảng phất mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bốn phía. Dùng Lâm Phàm làm trung tâm, trong phạm vi cho phép phạm vi, tất cả hoa cỏ cây cối, đất đá đất cát, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hủy diệt kiếm ý, mang theo kiếm khí vô tình nghiền nát, mẫn diệt. Lâm Phàm cánh tay đột nhiên vung lên, động tác gọn gàng, siêu, một tiếng, nhất đạo bụi kim sắc kiếm khí trong nháy mắt thoát kiếm mà ra, giống như một đạo vạch phá thương khung thiểm điện, mang theo lấy uy thế hủy thiên diệt địa, gào thét lên hướng Man Hồ Tử tập kích bất ngờ mà đi. Man Hồ Tử chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ, xoát, một cái thẳng đứng lên, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt xông lên đầu. Da của hắn căng cứng đến kịch liệt, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát ra bén nhọn nguy hiểm tín hiệu, phản phất tại điên cuồng cảnh cáo hắn, trước mắt đạo kiếm khí này, nắm giữ đủ để cho hắn thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt uy lực kinh khủng. Man Hồ Tử trong lòng chấn động mạnh một cái, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vô ý thức vỗ một cái bên hông túi trữ vật. Trong chốc lát, siêu, một tiếng, một kiện phong cách cổ xưa nặng nề tâm chắn liền ra hiện trong tay hắn. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt tâm chắn, liều mạng đem pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Thoáng qua ở giữa, chỉ nghe ông một tiếng vang trầm, tâm chắn vững vàng ngăn tại trước người hắn, mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng sáng chói phòng ngự quang mang. Nhưng mà không đợi hắn thở một ngụm, cái tia đạo bụi kim sắc kiếm khí mang theo lấy vô tận uy thế đã gào thét giết tới. Với anh, một tiếng vang thật lớn, tựa như trời trong tiếng sấm, linh lực điên cuồng kích xạ, giống như vang khắp nơi tia lửa. Bốn phía mặt đất bị cái này cổ lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh kích xạ ra từng cái hố to, bụi đất tung bay, đá vụn nổi ra. Man Hồ Tử cả người càng là giống như diều đứt dây, bị kiếm khí lực trùng kích hung hăng đánh lui hơn 10 trượng xa. Hắn toàn thân khí huyết đảo ngược, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bắt đầu biến bạch. Vừa mới đứng vững, Man Hồ Tử liền nhìn về phía trong tay phong cách cổ xưa tấm chắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệnh. Chỉ thấy nguyên bản linh quang lấp lóe tấm chắn, giờ phút này trở nên ảm đạm không ánh sáng, tấm chắn ở giữa, nhất đạo sâu sắc vết cắt phá lệ chói mắt. Man Hồ Tử trong lòng kinh hãi, phải biết, cái này kiện tấm chắn thế nhưng là thực sự đỉnh tiêm của bảo, một mực là hắn bảo vệ tính mạng ỷ vào. Không nghĩ đến người này lợi hại như thế, xem ra hôm nay có thể muốn vẫn lạc ở đây, không muốn chết hắn lập tức hô lớn, còn xin thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý giao ra Thất Thiên Ma Công. Lâm Phàm không có trả lời hắn, như là đã lựa chọn độc thủ, tất nhiên là lại không có đường quay về, căn bản không cho Man Hồ Tử cơ hội thở dốc. Lâm Phàm không chút do dự vây tay một cái, phát ra đạo thứ hai kiếm khí, siêu, một tiếng, kiếm khí thoáng qua tức thì, trong nháy mắt xuất hiện tại Man Hồ Tử trước mắt. Chỉ nghe xoẹt, một tiếng vang dọn, cái kia vừa mới miễn cưỡng chống đỡ một kích tấm chắn, trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ, bốn phía vẩy ra. Không đợi Man Hồ Tử phản ứng kịp, đạo thứ ba kiếm khí đã mang theo lấy khí tức hủy diệt, gào thét mà tới. Phốc xích, một tiếng, Man Hồ Tử cái kia toàn thân vảy màu vàng kim, không có ngăn cản mảy may, bị kiếm khí tùy tiện phá vỡ, thân thể bị kiếm khí chém thành hai đoạn. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết tê lương, thi thể lăn rơi trên mặt đất, tạo nên một trận cho bụi, ân máu đỏ tươi, như suối trào phun ra. Lúc này, Man Hồ Tử Nguyên Anh từ thân thể bên trong bay ra, Nguyên Anh khuôn mặt cùng Man Hồ Tử giống nhau như lúc, vẻ mặt tràn ngập kinh hoàng, mới vừa xuất hiện, liền muốn bấm niệm pháp quyết, thi triển thuấn di chi thuật thoát đi. Nhưng mà, động tác của nó vẫn là chậm một bước, nên đón nó là Lâm Phàm không lưu tình chút nào lại một đạo kiếm khí. Phốc xích, một tiếng, kiếm khí thẳng tắp xuyên qua Man Hồ Tử Nguyên Anh, đem hắn dứt khoát xé rách thành hai đoạn thân thể tàn phế. Tiêu thê lương thảm thiết quanh quẩn, vỡ vụn Nguyên Anh lăn rơi xuống đất, còn đang phát ra yếu ớt rên rỉ, tựa như tại làm cuối cùng dãy rủa. Lâm Phàm vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt không có chút nào thương hại, bước nhanh đến phía trước, thi triển ra siêu hồn chi thuật. Một nén hương thời gian, trong nháy mắt liền đi qua, Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc phức tạp, cùng lúc đó, trong tay hắn nhiều một cái tinh xảo túi trữ vật. Tại cái này cả ngày cuối cùng thời gian, Lâm Phàm ôm Tử Linh Tiên Tử cùng Nguyên Dao, xuất hiện tại một tòa cao tới mấy ngàn trượng cự sơn trước mặt. Cả ngọn núi giống như là bị từ giữa đó một phân thành hai, vết rách thẳng hướng căn cơ, tạo thành một cái thiên nhiên đại hạp gốc. Ngọn núi phân liệt ở giữa bộ vị, lóe ra đỏ lam hai màu dị quang, giới tuyến rõ ràng, phân biệt bao phủ lại cự sơn nửa bên. Mà tại dưới ngọn núi đại hạp gốc cổng vào chỗ, hơn 30 tên quần áo khác nhau tu sĩ ngồi yên lặng, bọn hắn vẻ mặt khác nhau, hoặc lông mày cao lại, hoặc âm thầm suy tư. Lâm Phàm một tay ôm Nguyên Dao, một tay kéo Tử Linh, vững bước đi vào đoàn người, xung quanh tu sĩ quăng tới khác nhau ánh mắt, lại đều bị Lâm Phàm không nhìn thẳng. Thậm chí tại một chỗ ngóc ngách bên trong, hắn còn nhìn thấy Hàn Lập lặng lặng đứng sừng sững ở đó, thứ nhất phó cẩn thận bộ dáng, hai mắt càng là đang không ngừng bốn chỗ chuyển động, hiển nhiên đang quan sát nơi đây hoàn cảnh. Cũng không lâu lắm, liền đến bí cảnh tầng thứ 2 mở ra thời gian. Tinh cung hai vị chấp pháp trưởng lão từ trong đám người đi ra, trong đó một vị ông lão mặc áo trắng, lại bắt đầu giảng giải phía sau một chút chú ý hạng mục. Trong hạp cốc tu sĩ, có chọn rời đi, có lựa chọn tiến vào Huyền Tinh Đạo hoặc Dung Nham lộ trình. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, mang theo hai người trực tiếp bước về phía thông hướng Huyền Tinh Đạo. Bước vào trong nháy mắt, một tầng màu tím nhạt lam sắc quang mang như là sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, đem thân ảnh của bọn hắn nuốt hết. Trong chớp mắt, cảnh sắc trước mắt đột nhiên chuyển biến. Vừa mới đi vào huyền tinh đạo, thấu xương hàn ý đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là băng thiên tuyết địa. Dõi mắt trông về phía xa, liên miên chập trùng núi tuyết trông không đến cuối cùng, trắng tinh tuyết tại yếu ớt tia sáng chiếu rọi, lóe ra nhỏ vụn quang mang. Đi thôi. Lâm Phàm dứt lời, liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước, thậm chí liền pháp lực vòng bảo hộ đều không có kích phát. Loại trình độ này hàn khí, thực tế không đáng giá nhắc tới, dù sao, hắn kim cương quyết đã đại thành, cái này huyền tinh đạo lạnh thấu xương hàn ý, căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Tử Linh tiên tử, Nguyên Dao thấy thế, vội vàng bấm niệm pháp quyết thi triển ra pháp lực vòng bảo hộ, sau đó chăm chú cùng sau lưng Lâm Phàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đi qua một nén hương thời gian đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu động tĩnh, định thần nhìn lại, chỉ thấy mấy cái toàn thân óng ánh quái thú chậm rãi từ dưới nền đất chui ra. Những quái thú này ngoài thân có một tầng tựa như trong suốt lân phiến, bọn chúng hai con ngươi lóe ra khát máu hồng quang, móng vuốt sắc bén tại trên mặt băng vạch ra từng đạo dấu vết. Mấy canh giờ về sau, Lâm Phàm một tay ôm lấy Tử Linh tiên tử, một tay kéo Nguyên Dao, dáng người trầm ổn đi ra huyền tinh đạo. Bọn hắn một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới một chỗ đại điện đơn sơ. Tòa này đại điện diện tích 50-60 trượng vuông, độ cao hẹn 7-8 trượng, không gian trống trải. Trong điện ngoại trừ chính giữa một tòa tản ra ánh sáng nhạt bên ngoài truyền tống trận, tứ phía trên vách tường đều có một cái cao mấy trượng to lớn tảng đá xanh môn, lộ ra nặng nề phong cách cổ xưa. Bốn phía đại điện xen vào nhau trưng bày mấy chục cái bàn đá cùng băng ghế đá, kiểu dáng không đồng nhất. Giờ phút này, trên băng ghế đá đã ngồi mấy vị tu sĩ, có nhắm mắt dưỡng thần, có thấp giọng nói chuyện với nhau. Có thể nhanh như vậy tới chỗ này, không cần nghĩ, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Tử Linh tiên tử cùng Minh Dao, dạo bước đi vào một cái không người trước bàn đá, vững vàng ngồi xuống. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua mấy canh giờ, nơi này tu sĩ đã có hơn 10 vị nhiều, sau đó thời gian cũng không còn tu sĩ tới trước. Làm một điểm cuối cùng thời gian cũng đi qua, thạch điện ở giữa truyền tống trận bỗng nhiên biến mất bóng dáng. Nhưng lại tại truyền tống trận biến mất đồng thời, tứ phía trên vách tường thạch môn trong một hồi tiếng nổ vang, tự động thăng lên, lộ ra từng đầu thâm thúy thanh thạch thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Lúc này trong đám người, đi ra hai vị tinh cung chấp pháp trưởng lão, trong đó một vị ông lão mặc áo trắng mở miệng giải thích, cái này bốn cái lối đi bên trong có ba đầu phân biệt thông hướng một tòa lầu các, mỗi tòa trong lầu các đồ vật cũng không giống nhau, theo thứ tự là cổ bảo, đan dược, công pháp, các loại thượng cổ tu sĩ để lại đồ vật. Lâm Phàm nhìn qua Nguyên Dao cùng Tử Linh tiên tử bóng hình xinh đẹp, riêng phần mình biến mất tại một cái thông đạo về sau, cũng tùy ý đi vào một cái thông đạo bên trong. Trong thông đạo, tia sáng có chút lờ mờ, bốn phía trên vách đá ngẫu nhiên khảm nạm lấy mấy quả phát ra ánh sáng nhạt dạ minh châu. Lâm Phàm dọc theo bậc thang đá xanh, vốn lượn gián tiếp, không ngừng mà đi thẳng về phía trước. Tiếng bước chân tại yên tĩnh trong thông đạo tiếng vọng, thời gian một chút trôi qua, đi ước chừng một bữa cơm công phu, trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa ngọc cầu. Tòa này ngọc cầu toàn thân trắng tinh như ngọc, cầu thân điêu khắc tinh xảo hoa văn, tại ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, tản ra ánh sáng dịu dịu. Lâm Phàm đạp vào ngọc cầu, cầu thân có chút rung động, lại dị thường kiên cố. Qua ngọc cầu, cách đó không xa đứng sừng sững lấy một tòa gần ngàn trượng lầu cát. Lầu cát tản ra nhàn nhạt màu trắng ánh quang, xa xa nhìn lại, tựa như ảo mộng. Lâm Phàm một mắt liền nhìn ra, cái này lầu cát nhất định là bày ra cực kỳ lợi hại pháp trận cấm chế, người bình thường căn bản khó mà tới gần. Lầu cát không chỉ có điêu long vẽ phượng, toàn thân càng là do mỹ ngọc tạo thành, mỗi một chỗ chi tiết đều xử lý được cực kỳ tinh xảo, lộng lẫy, giống như tiên gia phủ đệ, tràn đầy tiên khí. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu cát cạnh cửa phía trên, bảo đăng cát, ba cái sơn kim chữ lớn rồng bay phượng múa, bút pháp cứng cáp mạnh mẽ, lộ ra một cỗ bất phàm khí thế. Lâm Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn cái này, bảo đăng cát, danh tự, nơi này chắc hẳn chính là cất giữ đan dược chỗ, đây chính là khó được cơ duyên ý niệm tới đây. Lâm Phàm nhấc chân hướng về lầu cát đi đến, bất quá thoáng qua ở giữa, liền đi tới trước cổng chính. Hắn vận chuyển linh lực, nhẹ nhàng đập mạnh, thân thể lại dễ như trở bàn tay xuyên qua pháp trận, tiến vào trong cát. Trước mắt thình lình xuất hiện một tòa căn phòng thật lớn, phòng khách này chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ, quy mô quả thực kinh người, đại sảnh bốn phía trên vách tường, lít nha lít nhít khảm nạm lấy dạ minh châu. Khỏa viên dạ minh châu tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, đem trọn cái đại sảnh chiếu lên sáng như ban ngày. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, đại sảnh bị phân chia thành mấy chục cái khu vực, mỗi cái khu vực bên trong đều đứng sừng sững lấy một tòa đài cao, những này đài cao đều bị màu trắng ánh quang bao phủ, hiển nhiên sắp đặt cấm chế. Trên đài cao trưng bày bình ngọc, nhưng mà đại đa số đài cao đều đã là dốc tuyết, còn lại có lưu bình ngọc đài cao, thô sơ giản lược khẽ đếm, cũng mới 7-8 cái. Lâm Phàm cũng không nhục trí, hắn cẩn thận trong đại sảnh bốn chỗ quan sát tìm kiếm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền tại một chỗ cực kỳ bí ẩn trong góc, phát hiện một tòa bạch ngọc lâu bậc thang. Lâm Phàm thuận lấy cầu thang từng bước mà lên, trong chớp mắt, lại một cái đại sảnh đập vào mắt. Cái đại sảnh này so sánh với nhau nhỏ đi rất nhiều, chỉ có gần trăm trượng lớn nhỏ. Trong phòng đồng dạng có không ít đài cao, những này đài cao đều bị màu trắng ánh quang bao phủ, hiển nhiên sắp đặt cấm chế. Lâm Phàm thô sơ giản lược khẽ đếm, đài cao đại khái có 20-30 cái, trong đó không sai biệt lắm một nửa là trống không, còn lại trên đài cao đều trưng bày một cái tinh xảo bình ngọc, ẩn ẩn tản ra khí tức thần bí, để cho người ta không nhịn được sinh lòng mong đợi. Lâm Phàm đồng thời không có tùy tiện mở ra cấm chế, mà là bình tĩnh lại, vận chuyển thần thức cường đại, tỉ mỉ kiểm tra tìm ra được. Ai có thể bảo chứng nơi này liền không có tầng thứ ba đâu? Ở thêm cái tâm nhãn, nói không chừng còn cất giấu càng lớn cơ duyên. Thần thức của hắn hóa thành tinh mịn sợi tơ, đem đại sảnh mỗi một chỗ ngóc ngách, từ mặt đất đến vách tường, lại đến trần nhà, một tấc một không hề đều chưa thả qua, lặp đi lặp lại dò xét mười mấy lần. Toàn bộ đại sảnh tại trong cảm nhận của hắn không chỗ che thân, có thể ngoại trừ những cái kia bị cấm chế độ bao phủ đại cao, cái gì đặc biệt phát hiện gì lạ khác đều không có. Ngay tại Lâm Phàm dự định từ bỏ thời điểm, cái kia bén nhạy thần thức rốt cục bắt được một ít dị thường. Tại chính giữa đại sảnh trên không, có cực kỳ yếu ớt không gian ba động, nếu không phải cực kỳ cẩn thận, căn bản khó mà phát giác. Lâm Phàm trong lòng đỗng nhiên khẽ động, hiện tại bước nhanh đến trong đại sảnh. Hắn ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mảnh không vực, dùng thần thức càng thêm cẩn thận quan sát. Một nén hương thời gian lặng yên trôi qua, Lâm Phàm đỗng nhiên há miệng, phun ra một trôi kim quang lóng lánh phi kiếm. Tay phải hắn cấp tốc một nắm, bàng bạc linh lực cùng bá đạo hủy diệt kiếm ý trong nháy mắt rót vào trong kiếm, nhất đạo đuổi kim sắc kiếm khí mang theo lấy khí thế bén nhọn, gào thét mà ra. Kiếm khí tựa như tia chớp, siêu, bắn về phía trên bầu trời đặc biệt vị trí. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một tầng thanh mịt mờ lồng ánh sáng, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, ngay sau đó, lồng ánh sáng vỡ ra nhất đạo rộng khoảng một trượng thông đạo. Lâm Phàm thấy thế, không chút do dự, thân hình nhảy lên, bước vào thông đạo bên trong đái hắn sau khi tiến vào mới phát hiện, đây là một cái vài trăm trượng lớn nhỏ thần bí không gian. Trong không gian tối tăm mờ mịt một mảnh, ánh mắt nhận đến một chút trở ngại, có thể đập vào mặt linh khí nồng nặc, nhường hắn trong nháy mắt mừng rỡ. Nơi này linh khí tinh thuần dị thường, vẹn vẹn hô hít một hơi, liền cảm giác toàn thân thư sướng, viễn siêu ngoại giới mười mấy lần không ngừng, tuyệt đối là một chỗ tu luyện tuyệt hảo chi địa. Chương 188. Linh Miểu Viên, cùng thu hư thiên đỉnh. Chương 188. Linh Miểu Viên, cùng thu hư thiên đỉnh. Tiến vào nơi đây về sau, Lâm Phàm rất nhanh liền nhận ra được, nơi này đúng là một chỗ tiểu hình không gian, hắn sợ hãi thán nói, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể nắm giữ như vậy khai thiên tích địa nghịch thiên thần thông. Sau đó, hắn thoáng ổn định một hạ cảm xúc, ngay sau đó, một kết pháp quyết, não hải bên trong thần thức mãnh liệt mà ra. Cương đại thần thức giống như tơ nhện bình thường, từng tia từng sợi hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, không bông tha bất kỳ ngóc ngách nào, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mảnh này thần bí không gian. Nửa ngày qua đi, Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện tại một chỗ tiểu hình dược điện trước, nhìn thật kỹ, đại bộ phận đều là ngoại giới sớm đã tuyệt tích chân quý chủng loại, mỗi một gốc năm đều tại vạn năm trở lên, thậm chí không chi kỷ sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Những linh dược này trải qua vô số tuế nguyệt linh khí tầm bổ, dược tính sớm đã không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, tại bây giờ tu tiên linh giới tuyệt đối xem như cố phẩm. Sau đó, Lâm Phàm thô sơ giản lược khẽ đếm, trong dược điện linh dược không sai biệt lắm có hơn trăm gốc. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị một gốc cao khoảng một trượng cây nhỏ một mực hấp dẫn lấy, cây nhỏ bên trên treo 5-6 mai trái cây. Lâm Phàm tập trung nhìn vào, không nhịn được lên tiếng kinh hô, Niết Bàn Thánh Nguyên Quả. Đây chính là luyện chế Niết Bàn Thánh Nguyên Đan, chủ yếu tài liệu, đan này đối với Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói, có thể xưng lịch thiên giống như tồn tại, lớn nhất công hiệu chính là trợ lực bọn hắn đột phá hóa thần kỳ bình cảnh, trọn vẹn có thể gia tăng 3 thành đột phá tỷ lệ. Tại tu tiên giới, đột phá hóa thần kỳ bình cảnh khó như lên trời, mỗi một vị ở vào Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều bị tầng này bình cảnh gắt gao trói buộc. Trong bọn họ rất nhiều người, cuối cùng cả đời đều khó mà vượt qua đạo khảm này, chỉ có thể ở dài dằng dặc chờ đợi cùng dãy rủa bên trong, hao hết thọ nguyên, bất đắc dĩ tọa hóa. Mà cái này Niết Bàn Thánh Nguyên Đan lại có thể vì bọn họ mang đến một chút hy vọng sống, nắm giữ 3 thành tỷ lệ trợ lực bọn hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào cao hơn cảnh giới hóa thần. Đối với những này đau khổ dãy rủa tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ hiếm thấy chân bảo, gánh chịu lấy bọn hắn tiếp tục tại con đường tu tiên bên trên đi xuống toàn bộ hy vọng. Sau đó, Lâm Phàm lại từng cái nhận ra, Cựu Dương Ngọc Nguyên Chi, Thất Diệu Hóa Linh Hàm, Kim Ngọc Ngưng Nguyên Thảo. Chơi ạ, lần này thật đúng là phát. Lâm Phàm nội tâm kích động kềm nén không được nữa, cả người khoa tay múa chân đứng lên, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra hưng phấn thấp giọng hô. Thật lâu, hắn mới miễn cưỡng đè xuống nội tâm cùng hỉ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, tiến vào nội điện thời gian hữu hạn, cũng không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, việc cấp bách là nhanh lên đem nơi này linh dược ngắt lấy sạch sẽ. Lập tức, Lâm Phàm bước nhanh đi đến dược điện một bên, túi người, y theo trước đó hiểu rõ đến linh dược tập tính, cẩn thận từng ly từng tí dần dần ngắt lấy. Hắn thủ pháp thành thạo, mỗi lấy xuống một gốc, liền cấp tốc cầm lấy một bên chuẩn bị tốt hộp ngọc, đem linh dược phân loại để đặt thỏa đáng, động tác một mạch mà thành, không dám có chút qua loa, dù sao cái này nhưng đều là về sau tu vi đột phá cậy vào. Mấy canh giờ về sau, Lâm Phàm nâng người lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn trên mặt đất bảy đầy trên trăm cái hộp, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đưa tay vỗ một cái túi chữ vật, trong chốc lát, một vệt kim quang từ trong túi chữ vật tuôn ra, giống như một cỗ kim sắc dòng lũ, đem trên mặt đất cái hộp tất cả đều bao khỏa trong đó. Thời gian mấy mắt, những này đổ đầy linh dược chân quý cái hộp, liền thuận lấy kim quang, nối đuôi nhau tiến vào Lâm Phàm bên hông trong túi chữ vật. Lần này hóa thần đều có thể a. Lâm Phàm hưng phấn mà tự lẩm bẩm, vừa dứt lời, hắn há mồm phun ra thiên xu kiếm, ngay sau đó, tay phải vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân linh lực giống như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn, hội tụ. Chỉ thấy cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên, nhất đạo đuổi kim sắc kiếm khí mang theo lấy bảng bạc lực lượng gào thét mà ra, đạo kiếm khí này thẳng tắp hướng về một chỗ không gian yếu kém bắn tỉa đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cái kia chỗ bạc lực lại bị kiếm khí tùy tiện xé mở, xuất hiện một cái rộng khoảng một trượng thông đạo. Lâm Phàm thấy thế, thân hình giống như điện lóe lên phía dưới, liền xuyên qua thông đạo, lần nữa xuất hiện tại bảo đan các tầng thứ hai. Vừa mới xuống, Lâm Phàm trong tay thiên su kiếm thuận thế nhất chuyển, hướng về bên trong một cái vòng bảo hộ hung hăng vung ra. Trong chốc lát, lại là một đạo kiếm khí gào thét lên bay nhào mà đi, răng rắc một tiếng, cái kia nhìn như kiên cố vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Lâm Phàm tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được trên đài cao bình ngọc. Ngay trong nháy mắt này, truyền thống cấm chế đột nhiên khởi động, quang mang thời gian lập lòe, đem hắn chăm chú bao khỏa. Ngay sau đó, Lâm Phàm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, các loại lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện tại một gian không lớn trong thạch thất. Hắn dương mắt nhìn lên, thạch thất ngay phía trước có một cái không lớn thông đạo. Lâm Phàm trong lòng suy đoán, cái thông đạo này hẳn là thông hướng cực diệu đạo cảnh thông đạo. Hắn vô ý thức cầm lấy bình ngọc trong tay, tập trung nhìn vào, phía trên thình lình viết, Tú Nguyên Đan, ba chữ, Lâm Phàm trở tay liền đem bình ngọc thu hồi. Lập tức, Lâm Phàm nhấc chân đi vào thông đạo bên trong. Hắn vững bước tiến lên, trong bất chi bất giác đã ở lối đi này đi vào trong ước chừng một bữa cơm công phu đi tới, trước mắt đông nhiên xuất hiện một cái tinh xảo hành lang hai bên trên vách tường khảm nạm lấy chiếu sáng rạng rỡ bảo thạch, đem chọn cái hành lang chiếu lên sáng như ban ngày. Lâm Phàm cũng không qua dừng lại thêm, tiếp tục đi đến phía trước. Không biết bắt đầu từ khi nào, bốn phía lặng yên xuất hiện đủ loại kiểu dáng tuyệt đại giai nhân. Có chửa tư thế thức tha, phong tình vạn chủng thiếu phụ, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra thành thục vật vị, có nét mặt vui cười như hoa, thanh xuân động lòng người thiếu nữ, trong đôi mắt lóe ra linh động quan mang. Còn có thân mang lụa mỏng, gợi cảm liêu nhân mỹ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu nhân tâm huyền, càng có lanh diễm mỹ nhân, vẻ mặt thanh lãnh, phảng phất một đóa cao linh chi hoa, cao quý nữ tử khí chất ung dung hoa quý, giơ tay nhấc chân hiển lộ hết ưu nhã. Ngọt ngào nữ tử nụ cười ngọt ngào, để cho người ta như gió xuân ấm áp, quyến rũ động lòng người mỹ nhân mặt mày ẩn tình, gọi người khó mà rời đi ánh mắt. Những này mỹ nhân hoặc cười duyên dáng, hoặc đôi mắt đẹp trông mong này, quay chung quanh tại Lâm Phàm bên người, giống như đang cực lực hấp dẫn chú ý của hắn. Lâm Phàm nhìn lên trước mắt thạch môn, trầm giọng nói, đi thôi. Dứt lời, dẫn đầu đi vào trong cửa đá. Nguyên Giao cùng Tử Linh Tiên Tử chăm chú cùng sau lưng Lâm Phàm, ba người thân ảnh rất nhanh chui vào sau cửa đá trong bóng tối. Bước vào thạch môn, đập vào mi mắt là từng đầu tung hoành đan sen thanh thạch thông đạo, tựa như một chương rắc rối phức tạp mê cung hình. Lâm Phàm hơi chờ dò xét, liền tùy ý tuyển một cái thông đạo đi vào. Thông đạo bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện từng cái thạch môn. Lâm Phàm trong lòng hiểu rõ, bằng vào hư thiên tàn đồ là có thể tiến vào những này trong thạch thất bảo. Chỉ khi nào đi vào, liền không cách nào lại ra tới, tự nhiên cũng sẽ không thể lại tiến đi vào điện. Mục tiêu của hắn là hư thiên đỉnh. Những này trong thạch thất bảo vật, giờ phút này còn không lọt nổi mắt xanh của hắn, sở dĩ Lâm Phàm không có chút nào dừng lại, mang theo Tử Linh Tiên Tử cùng Nguyên Giao tiếp tục hướng phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên, một tiếng trầm muộn vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ đối diện chuyển đến. Đông, một tiếng, tại cái này liên tĩnh trong thông đạo lộ ra phá lệ ồn ột. Ngay sau đó, thanh âm này một tiếng tiếp theo một tiếng, liên tiếp không ngừng, phảng phất có cái gì hình thể to lớn đồ vật, đang chậm rãi hướng lấy bọn hắn tới gần. Cái kia nặng nề di động âm thanh càng ngày càng gần, tựa hồ ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mà, trong thông đạo một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Căn bản là không có cách thấy rõ bất kỳ vật gì. Hiển nhiên, cái này trong nội điện sắp đặt cấm chế, hạn chế tu sĩ ánh mắt cùng thần thức, để bọn hắn khó mà trước giờ nhìn rõ nguy hiểm. Không đầy một lát, mấy cái kim sắc lang thú khôi lỗi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Những khôi lỗi này thú thân hình cường tráng, tay bên trong nắm một chuôi đen kịt thô dày trường đao, trên thân đao tản ra hàn quang lạnh lẽo. Lâm Phàm thấy thế, lúc này há mồm phun ra thiên su kiếm. Tay phải hắn vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, liên tục không ngừng mà đem pháp lực đưa vào trong đó. Ngay sau đó, cánh tay bỗng nhiên vung lên, xiu xiu xiu. Mấy đạo bụi kim sắc kiếm khí mang theo lấy bảng bạc lực lượng gào thét mà ra. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, mấy cái đầu sói khôi lỗi bị kiếm khí tùy tiện bổ ra hai đoạn, ầm vang ngã xuống đất, văng lên một trận cho bụi. Đi thôi. Lâm Phàm thấp giọng nói ra, một đoàn người tiếp tục đi đến phía trước. Trên đường đi, khôi lỗi thỉnh thoảng xuất hiện ngăn cản, nhưng ở Lâm Phàm trước mắt, những này chướng ngại đều không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy trong tay hắn thiên su kiếm hàn quang lóe lên, liền có thể đem khôi lỗi tùy tiện giải quyết, động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một ít kéo dài. Không đầy một lát, mọi người đi tới một chỗ ngã tư đường trong miệng. Một tòa tiểu hình truyền tống trận lặng lặng đứng sừng sững. Lâm Phàm dò xét một phen về sau, chắc chắn nói, nơi này hẳn là tiến vào tầng thứ 2 truyền tống trận. Dứt lời, hắn liền cùng Nguyên Giao, Tử Linh Tiên Tử cùng nhau đạp vào truyền tống trận. Trong chốc lát, bạch quang lóe lên, ba người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, khi xuất hiện lại, đã thân ở một cái thanh thạch thông đạo. Lâm Phàm một ngựa đi đầu, tiếp tục dẫn trước mọi người đi không bao lâu, một đợt xà vệ khôi lỗi dương nhanh múa vút kéo tới. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, tay bên trong cầm chặt thiên su kiếm, từng đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, trong chớp mắt liền đem xà vệ khôi lỗi đánh cho thất linh bát lạc, nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ lần này. Tầng thứ hai này bố cục cùng tầng thứ nhất rõ ràng bất đồng, ngã tư đường xuất hiện tần suất ít đi rất nhiều, khoảng cách cũng càng dài. Hơn nữa trên đường đi, các loại cấm chế lợi hại cùng cạm bẫy tầng tầng lớp lớp. Nhưng dù cho như thế, bởi vì Lâm Phàm bằng vào thực lực cường đại, ở phía trước là Nguyên Giao cùng Tử Linh Tiên Tử mở ra một cái an toàn con đường đến mức hai người này cảm thấy, bọn hắn căn bản không phải tiến vào đại danh đỉnh đỉnh, nguy cơ tứ phía hư thiên điện, phản giống như là tại một chỗ yên tĩnh hài lòng cá nhân trong hậu hoa viên dạo bước, mảy may không cảm giác được nguy cơ tồn tại. Trong nháy mắt, bọn hắn lại tới tầng thứ hai trước truyền tống trận. Lâm Phàm không chút do dự, mang theo hai người đạp bên trên pháp trận, thuận lợi đến tầng thứ ba. Sau đó, một đường quá quan chẳng tướng, không biết trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, trong bất chi bất giác, Lâm Phàm đã mang theo hai người tới tầng thứ năm. Nhìn lên trước mắt đài cao, Lâm Phàm vây quanh phía sau nó. Chỉ thấy nơi đó cùng lồng ánh sáng đem đối ứng, là lớp kín cao lớn thanh thạch vách tường. Trên tường điêu khắc một chút thượng cổ thời đại quái thú bức họa, còn có lít nha lít nhít phù văn, chậm nhìn, đồng thời không có cái gì chỗ dị thường. Lâm Phàm duỗi ra hai ngón tay, ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ lấy, từ trái đến phải, gõ lần hơn phân nửa mặt tường. Rốt cục, đầu ngón tay của hắn chạm đến một chỗ đặc thù, tìm được gần tàng tường kép. Tìm tới tường kép về sau, Lâm Phàm lập tức một kết pháp quyết, tay bên trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm khí. Tùy theo, phanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí tinh chuẩn trúng mục tiêu, tường kép bị đánh được đập tan. Lâm Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay luồn vào phá vách tường tường kép bên trong, lục lọi, chạm đến một cái dài mảnh, tròn vo, xúc cảm mềm nhũn đồ vật, phản phất là cây côn. Chờ hắn đưa cánh tay từ thanh thạch bên trong thu hồi, tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái này đúng là một cái cổ xưa phát vàng của trụ. Lâm Phàm biết rồi đây là hư thiên điện địa đồ. Thế là thu vào túi chữ vật. Sau đó, Lâm Phàm nhanh chân đi vào bậc thang chỗ lồng ánh sáng phía trước. Hắn không nói hai lời, tay phải cầm thật chặt thiên su kiếm, toàn thân linh lực dâng trào hội tụ, trong nháy mắt phát ra nhất đạo đuổi kim sắc kiếm khí. Xoẹt, một tiếng, cái kia nhìn như kiên cố lồng ánh sáng lúc này bị xé mở một con số trượng đại to lớn vá. Lâm Phàm trầm giọng nói, chúng ta đi vào. Dứt lời, ngẩng đầu mà bước đi vào lồng ánh sáng bên trong. Nguyên Giao cùng Tử Linh Tiên Tử liếc nhau, vẻ mặt khẩn trương lại mang theo vài phần mong đợi, vội vàng chăm chú cùng sau lưng Lâm Phàm. Ba người bước vào trong đó, đập vào mi mắt là một cái có chút nô ra tiểu hình tế đàn. Tại tế đàn chính giữa, có một cái da bên ngoài bốc lên chói mắt lam quang lô lớn, quang mang kia chói mắt mà thần bí, phảng phất kết nối lấy một cái khác không biết thế giới, dẫn tới ba người không nhịn được ném đi tìm kiếm ánh mắt. Đúng lúc này, chỗ này lại sảnh lồng ánh sáng đột nhiên xoẹt một tiếng triệt để vỡ vụn. Ngay sau đó, trước sau đi tới ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Bọn hắn đúng là chính đạo ba vị cao thủ, đi ở trước nhất chính là Vạn Thiên Minh, hắn thân làm Vạn Pháp môn môn chủ, có nguyên anh trùng kỳ tu vi. Người này một bộ trường bào màu lam, tay áo bồng bềnh, khuôn mặt lạnh lùng. Cùng sau lưng Vạn Thiên Minh chính là Trời Ngộ, đây là một vị hạc phát đồng nhan, diện mạo hồng nhuận phơn phất lão đạo. Ngân bạch sợi dâu tùy theo đi lại nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cơ trí cùng thong dong, toàn thân tản ra một loại tiên phong đạo cốt khí chất. Cuối cùng đi vào là một vị đen gầy lão nông bộ dáng tu sĩ. Thân hình hắn còn xuống, cả người khô cằn, làn da ngăm đen thô sơ, che kín tung hoành đàn sen khe rãnh, thân mang toàn thân vải thô ma ý ỉa, tựa như cái phổ phổ thông thông nông thôn lão nhân. Lâm Phàm. Vạn Thiên Minh hoảng sợ nói, lập tức đứng sừng sững ở tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc dù hắn rất muốn hư thiên đỉnh, bất quá vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn một chút. Gâm cùng man hồ tử tất cả đều vẫn lạc, hắn không cảm thấy mình so man hồ tử mạnh, coi như tăng thêm bên cạnh hai vị nguyên anh sơ kỳ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Thế là, Vạn Thiên Minh hơi do dự một chút, lập tức xoay người rời đi, không mang theo mảy may do dự, Thiên Ngộ cùng đèn gầy lão nông đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo Vạn Thiên Minh rời khỏi. Bên này Lâm Phàm nhìn thấy Vạn Thiên Minh tức thời rời khỏi, cũng không có làm khó hắn. Lập tức, vỗ một cái túi linh thú, vèo một tiếng, trên mặt đất xuất hiện hai cái huyết ngọc chi chu. Lâm Phàm phân phó nói, đi, dùng tơ nhện đem cái kia trong động tiểu đỉnh lấy đi lên. Nhận được mệnh lệnh, huyết ngọc chi chu xoạt 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 đi tới cửa động, bắt đầu phun ra tơ nhện chậm rãi thuận lấy cửa hàng xuống dưới. Không bao lâu, tơ nhện liền bao vây lấy hư thiên đỉnh, hướng lên kéo, tùy theo hư thiên đỉnh bị kéo, đại điện run run một hồi. Bởi vì đây là hai cái năm cấp huyết ngọc chi chu, sở dĩ căn bản không cần tốn nhiều sức, liền đem đỉnh này hướng tới. Hư thiên đỉnh tròn đẹp, hai thai tam túc, cao chừng 4 thước, đường kính hơn 1 trượng, không coi là quá lớn, mặt ngoài phụ thuộc một tầng ngọn lửa màu xanh lam, đúng là kiền lam băng diễm đỉnh có một hơi lồi hình tròn cái nắp, bốn phía điêu khắc có trùng cá, tẩu thú cùng đông đảo sơn thủy cây cối các loại hình ảnh, mặc dù thoạt nhìn đơn sơ thô sơ. Lâm Phàm một kết pháp quyết, hư thiên đỉnh, siêu, một cái bay vào trong tay, hắn không dám thất lễ vội vàng dùng pháp lực khổng lồ bao trùm hư thiên đỉnh, đồng thời vận dụng huyền âm kinh bên trong ghi lại một loại luyện hóa linh hỏa chi pháp, luyện hóa mặt ngoài làm sắc hỏa diễm. Sau nửa canh giờ, nương tựa theo thần thức cường đại cùng pháp lực, đã trải qua sơ bộ luyện hóa kiền lam băng diễm, trong nháy mắt, mặt ngoài lạnh lam sắc hỏa diễm, liền hóa thành một viên lam vũ lất phất, lạnh hạt châu màu xanh lam. Lâm Phàm đưa tay ở giữa, lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, thận trọng đem hạt châu để vào trong hộp ngọc sắp xếp gọn, tiếp theo, vỗ một cái túi trữ vật, siêu, một tiếng, hư thiên đỉnh cùng hộp ngọc bị Lâm Phàm thu vào túi trữ vật. Chương 189. Giữa hồn mục, cùng lại thu đạo lữ. Chương 189. Giữa hồn mục, cùng lại thu đạo lữ. Sau đó, Lâm Phàm đưa tay vỗ một cái túi trữ vật. Trong chốc lát, nhất đạo kim hoàng sắc hào quang hiện lên, trong tay của hắn đã nhiều một cái cổ xưa quyển trục. Lâm Phàm động tác nhẹ nhàng chậm chạp, hai tay vững vàng nắm quyển trục hai đầu, chậm rãi triển khai quyển trục. Một chương ố vàng địa đồ, tùy theo đập vào mắt, đúng là hư thiên điện địa đồ, chỉ thấy trên bản đồ này, tung hoành đan sen lấy từng đầu hơi có vẻ thô sơ đường cong, tựa như một trường chặt chẽ mạng, đem chọn cái hư thiên điện bố cục phát hỏa mà ra. Lâm Phàm ánh mắt, trong nháy mắt bị trên bản đồ cái kia bắt mắt hồng tuyến hấp dẫn, cặp mắt của hắn chăm chú tập trung ở phía trên, thuận lấy vốn lượn gián tiếp hồng tuyến cẩn thận nhìn lại, mỗi một cái nhỏ xíu chuyển hướng, mỗi một chỗ đường cong chập trùng, hắn đều không buông tha. Mười mấy tức về sau, Lâm Phàm rốt cục xác nhận đã đem đường dây này đường một mực nhớ kỹ, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục một lần nữa cuốn lên, chậm rãi thu vào trong chữ vật đại. Lâm Phàm quay người, nhìn về phía một bên Tử Linh Tiên Tử cùng Nguyên Giao, vẻ mặt như thường nói ra, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, phất tay phát ra nhất đạo kiếm khí bén nhọn. Xoẹt, một tiếng, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ đại điện vòng bảo hộ theo tiếng vỡ vụn, lộ ra một cái rộng khoảng 1 trượng thông đạo, trong thông đạo ẩn ẩn có ám quang lấp lóe. Lâm Phàm dẫn đầu nhấc chân, từ thông đạo đi ra ngoài, Nguyên Giao cùng Tử Linh Tiên Tử thấy thế, cũng không dám có chút trì hoãn, vội vàng theo thật sát phía sau hắn, ba người tại rắc rối phức tạp trong thông đạo hỗn lượn tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác, lỗ tai dựng thẳng lên, không buông tha bất luận cái gì nhỏ xíu tiếng vang, con mắt cũng không ngừng mà quét mắt bốn phía, cẩn thận phân biệt các loại cấm chế cùng cạm bẫy dấu vết. Gặp được thực tế không cách nào tránh đi cấm chế cùng cạm bẫy, Lâm Phàm liền bằng vào bản thân thực lực cường đại, không chút do dự vung kiếm chém ra một cái thông đạo. Kiếm trong tay hắn, tại mờ tối trong thông đạo lóe ra dạng rỡ kim quang, mỗi một lần vung ra đều mang bàng bạc lực lượng, dẫn tới bốn phía không khí chấn động. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một chỗ tường đá trước, tường đá toàn thân thành màu trắng xám, mặt ngoài ẩn ẩn hiện có màu trắng lanh quang, hiển nhiên là sắp đặt cấm chế. Lâm Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra địa đồ, đầu tiên là nghiêm túc quan sát bản đồ trong tay, lại ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ trước mắt tường đá, ánh mắt tại địa đồ cùng tường đá ở giữa xuyên tới xuyên lui, trong lòng đã xác nhận đây chính là chỗ cần đến. Lâm Phàm đem địa đồ thu vào túi trữ vật, lập tức, hắn bỗng nhiên một phất ống tay áo, siêu, một tiếng, một đạo kiếm khí mang theo lấy bảng bạc lực lượng gào thét mà ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí tinh chuẩn trúng mục tiêu tường đá, bức tường trong nháy mắt rạn nứt, khối lớn đá vụn tuôn rơi xuống, khói bụi cấp tốc tràn ngập ra, sắp đến người thẳng ho khan đợi khói bụi dần dần tan đi, một gian hơi có vẻ cổ xưa thạch thất hiện lộ ra. Thạch thất không lớn, bốn phía vách tường che kín cho bụi, lộ ra cổ xưa không thôi. Trong thạch thất đứng sừng sững lấy một tòa tiểu hình truyền tống trận, trên truyền tống trận phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, xem ra truyền tống trận hoàn hảo không chút tổn hại. Đi thôi, Lâm Phàm đạo. Dứt lời, Lâm Phàm thân hình lóe lên, dẫn đầu xuất hiện tại trên truyền tống trận. Nguyên Giao cùng Tử Linh Tiên Tử liếc nhau, hai người trong mắt đều mang theo vài phần khẩn trương cùng mong đợi, ánh mắt bên trong còn kèm theo một chút bất an. Nhưng các nàng vẫn là cắn răng, cũng đi theo. Trong nháy mắt, hai người cũng tới đến trên truyền tống trận. Trong chốc lát, bạch sáng long lánh, quang mang mãnh liệt để cho người ta mở mắt không ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cái này đạo bạch quang thôn phệ đợi quang mang rút đi. Ba người xuất hiện tại một gian khác trong thạch thất. Đây là Tử Linh Tiên Tử dẫn đầu phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng rung động. Chỉ thấy thạch thất chính giữa, một tòa màu ngà sữa ao nước tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, tựa như một vầng minh nguyệt đã rơi vào nhân gian. Trong ao sóng nước dập dờn, đúng là cực kỳ hiếm thấy linh tuyển chi thủy. Linh tuyển phát ra linh khí giống như lụa mỏng giống như lượn lờ bốc lên, từng tia từng sợi, tràn đầy lấy toàn bộ thạch thất. Khi sâu một cái, liền có thể cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng, phảng phất mọi mệt cùng phiền não đều bị cỗ này linh khí quét sạch sành sanh. Nguyên Dao cũng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy rung động, tự lẩm bẩm, cái này cũng quá xa xỉ, đến cùng là người phương nào thủ bút lớn như vậy, như thế năm thứ nhất đại học cao linh tuyển chi thủy, nếu là ở đây tu luyện, tốc độ chí ít có thể tăng lên năm thành. Nói xong, trong ánh mắt của nàng toát ra một ít hâm mộ cùng khát vọng. Lâm Phàm bước nhanh đi đến bên bờ ao, ánh mắt rơi vào ao nước phía trên điêu khắc được sinh động như thật đầu rồng chỗ đầu rồng miệng rồng khẽ nhếch, một giọt tản ra nhũ hào quang màu trắng dịch thể đang từ miệng rồng bên trong chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào bên bờ ao lỗ khảm bên trong. Lỗ khảm bên trong lặng lặng góp nhặt lấy không ít chất lỏng màu nhũ bạch, không sai, những này đúng là vô cùng chân quý vạn năm linh nũ. Chỉ cần một ngụm nhỏ, liền có thể khôi phục nguyên anh kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực, tại ngoại giới, coi như tiêu tốn vạn linh thạch cũng mua không được một giọt, chân quý trình độ có thể thấy được luống đốn. Lâm Phàm cấp tốc xuất ra bình ngọc, động tác nhanh nhẹn rồi lại không mất cẩn thận, đem lỗ khảm bên trong vạn năm linh nũ một giọt không lọt cẩn thận sắp xếp gọn, thu thập hoàn tất về sau, vừa cẩn thận mà đem bình ngọc thu vào túi trữ vật. Sau đó, Lâm Phàm quay người hướng đi một bên một gian khác thạch thất. Nơi này tràn ngập một tầng nhàn nhạt ánh quang, hiển nhiên bị bố trí cấm chế, một gốc đen nhánh cây nhỏ lặng lặng đứng lặng trong đó. Lâm Phàm một mắt liền nhận ra, viên này đen nhánh cây nhỏ, đúng là tu tiên giới tiếng tăm lừng lây dưỡng hồn mục, là tam đại thần mục một trong. Dưỡng hồn mục đối tu luyện thần hồn có kỳ hiệu, là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ chân bảo, cho dù chỉ là đeo ở trên người, cũng có thể cả ngày lẫn đêm tẩm bổ thần thức, phát triển thần hồn, có thể xưng vô giới chi bảo. Lâm Phàm bỗng nhiên phun một cái, trong miệng trong nháy mắt bay ra một chôi kim quang lóng lánh phi kiếm, sau đó tay hắn nắm thiên su kiếm đưa vào cú pháp lực, thân kiếm trong nháy mắt lập lòe lên quang mang. Lâm Phàm cầm kiếm cánh tay bỗng nhiên vung lên, siêu, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, xoẹt, một tiếng, pháp trận cấm chế trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Lâm Phàm thận trọng đem giữa hồn mục đào đi, hắn đem tráng kiện thân cảnh bẻ, đưa cho Nguyên Giao nói, cái này là trước kia đáp ứng đưa cho ngươi, cầm lấy đi. Nguyên Giao duỗi ra thon thon tay ngọc, hơi có vẻ kích động nhận lấy dưỡng hồn mục, lập tức lấy ra một cái hộp ngọc, thận trọng sắp xếp gọn. Lâm Phàm đem dưỡng hồn mục còn lại bộ phận dùng hộp ngọc sắp xếp gọn, lập tức thu vào trong chữ vật đại thích đáng đảm bảo. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một phía, đánh giá một chút thời gian, nói ra, cách bí cảnh kết thúc còn có chút ít thời gian, hai người các ngươi hầu hạ ta pha cái linh tắm. Dứt lời, không đợi hai người đáp ứng, liền quay người hướng về lao nước đi đến. Tử Linh Tiên Tử nghe nói như thế, gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ thẫm, e lệ mà cúi thấp đầu, hai tay không tự giác níu lấy góc áo. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhẹ khẽ cắn cắn xuống môi, yên lặng rút đi trên thân áo ngoài, lộ ra như tuyết da thịt. Nàng nện bước chân nhẹ nhàng đi vào trong ao, linh tuyển chi thủy không có qua mắt cá chân nàng, nổi lên từng vòng nóng ánh bọt nước. Nàng đi đến Lâm Phàm bên người, duỗi ra mảnh khảnh hai tay, bắt đầu nhẹ nhàng làm Lâm Phàm lau, động tác nhu hòa mà tinh tế tỉ mỉ, trên mặt còn mang theo một vòng chưa rút đi đỏ ửng. Nguyên Giao nghe được Lâm Phàm lời nói, ngay từ đầu mặt lộ vẻ lăng khó, vô ý thức cắn môi, hai tay không tự giác níu lấy góc áo. Có thể nghĩ lại, trước mắt Lâm Phàm thực lực cường đại, đồng thời hỉ nộ vô thường, vẫn là không nên đi chọc giận hắn cho thỏa đáng. Thân thể bất quá là một bộ thể xác thôi, coi như thật ủy thân cùng hắn cũng không phải là không thể được. Người này không chỉ có thực lực cường đại, lớn lên càng là tuấn mỹ không gì sánh được. Nguyên Giao quyết định chắc chắn, cũng chậm rãi rút đi trên thân áo ngoài, đi vào ao nước. Sắc mặt nàng đỏ hồng đi vào Lâm Phàm sau lưng, duỗi ra bản thân thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Phàm trên bờ vai, bắt đầu vì hắn đấm bóp. Phương pháp mặc dù hơi có vẻ không thạo, nhưng lại hết sức dụng tâm, mỗi một cái động tác đều mang định nọ ý vị. Mấy canh giờ sau, Nguyên Giao nhỏ nhắn xinh xắn thở hổn hển, cả người mềm nhũn ghé vào Lâm Phàm ở ngực, nàng hai gò má ửng hồng, huyện giống như chân trời hoa mỹ anh nắng chiều, mặt mày chứa xuân, lộ ra quyến rũ động lòng người, mọi cử động lộ ra phong tình vạn trùng. Lại nhìn một bên khác Tử Linh Tiên Tử, giờ phút này nàng đã rút đi ngày thường ngụy trang, khôi phục tuyệt mỹ chân dung, cái kia giữa lông mày phong tình, cái kia giơ tay nhấc chân vật bị, so với Nguyên Giao lại vẫn càng hơn một bậc. Nàng lặng lặng nằm nghiêng ở bên, da thịt như tuyết, tóc xanh như suối, đẹp để cho người ta mắt long long, toàn thân tản ra một loại đặc biệt mỹ lực, phảng phất thế gian tất cả quang mang ở trước mặt nàng đều mất nhan sắc. Mặc dù có hai vị mỹ nhân tuyệt sắc trong lực, Lâm Phàm lại tại nghĩ lại bên trong, ta lúc nào định lực kém như vậy, liền chỉ là sắc đẹp đều không ngăn cản được. Xem ra ta còn cần dùng sắc đẹp đến tôi luyện ý chí, bởi vì cái gọi là mong muốn khám phá sắc đẹp, liền phải trước trầm luân tại sắc đẹp. Thế là, Lâm Phàm quay người liền đem một bên Nguyên Giao ép dưới thân thể, hướng về hắn cặp môi thơm thân hôn lên, một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, leo lên một chỗ cao phòng, vào tay mềm chân mềm dính, giống như mỡ dê cao ngọc. Lâm Phàm lấy tay nhẹ nhàng bóp, dưới người Nguyên Dao lập tức ư một tiếng, mở ra hàm răng, đồng thời một cái mềm chân mềm dính chiếc lưỡi thơm tho đưa ra ngoài. Nơi đây tỉnh lược một vật chữ. Trong chốc lát, một trận trời đất quay cuồng, đợi Lâm Phàm ổn định thân hình, phát hiện chính mình đã đưa thân vào biển rộng mênh mông phía trên. Gió biển mang theo lấy dâm đãng khí tức đập vào mặt, sóng lớn cuồn cuộn, mà bên cạnh, Nguyên Dao cùng Tử Linh lại không thấy tăm hơi. Lâm Phàm biến sắc, lúc này bấm phát quyết, trong chốc lát, sâu trong thức hải thần thức giống như mãnh liệt thủy triều, lại như tinh mịn tơ nhện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Một dặm, mười dặm, cho đến ngoài 30 dặm, cái tia khí tức quen thuộc truyền đến, đúng là Nguyên Dao. Ngay sau đó, 60 dặm bên ngoài, Tử Linh khí tức cũng bị bắt đến. Lâm Phàm lập tức thi triển thần thức truyền âm chi thuật, đem phương vị của mình truyền lại cho hai người ước chừng một nén hương thời gian, chỉ mỗi ngày một bên hai đạo lưu quang sẽ qua, Nguyên Dao cùng Tử Linh trước sau hiện thân tại Lâm Phàm bên cạnh. Lâm Phàm cánh tay dài duỗi ra, đem hai người vững vàng ôm vào trong ngực, toàn thân linh lực vận chuyển, hóa thành nhất đạo chói mắt đột quang, hướng về Thiên Tinh Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Phi hành trên đường, Lâm Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Dao, mở miệng hỏi: "Ngươi hảo tỷ muội Nguyên Lệ, bây giờ tình huống như thế nào?" Nguyên Dao nghe nói, vẻ mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng ngẩm đạm, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, nhẹ giọng trả lời: "Nàng ý chí bây giờ đang một chút tiêu tán, sợ là không dùng đến mấy năm, liền sẽ biến mất hầu như không còn." Dừng một chút, lại nói tiếp đi: "Bất quá may mà đạt được dưỡng hồn mục, kể từ đó, có lẽ còn có thể lại chống đỡ cái 10 năm 8 năm. Có những thời giờ này, cũng có thể tìm được phù hợp thời cơ nhường nàng đoạt xá." Lâm Phàm nghe vậy, rơi vào trầm tư, một lát sau, quay đầu nhìn về phía Tử Linh tiên tử, nói ra: "Tử Linh tiên tử, các ngươi Diệu Âm môn đều là nữ đệ tử, không biết trong môn nhưng có thích hợp thân thể. Linh căn tư chất có song linh căn thuận tiện, bây giờ không có, tam linh căn cũng miễn cưỡng có thể." Tử Linh hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt chuyên chú suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Trong môn nữ đệ tử số lượng xác thực không ít, chỉ là muốn tìm tới hoàn toàn phù hợp, ta quả thực không dám đánh cam đoan." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, đi trước Diệu Âm môn nhìn kỹ hắn nói. Nói xong, toàn thân linh lực vận chuyển được bộc phát tấn mãnh, cái kia độn quang phảng phất mũi tên, tốc độ đột nhiên lại nhanh thêm mấy phần, hướng về Diệu Âm môn phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Thời gian ung dung lưu chuyển, mấy canh giờ thoáng qua tức thì. Lâm Phàm mang theo Tử Linh tiên tử cùng Nguyên Dao, vững vàng rơi vào một tòa phong cách cổ xưa trang nhã lầu các phía trước. Tòa này lầu các tổng cộng có 3 tầng, mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ, hiển lộ hết cổ vận. Lầu các đằng sau kết nối lấy một tòa rộng rãi trống trải viện tử, tam tiến ba ra, bố cục hợp quy tắc. Lầu các cùng viện tử mặt ngoài đều tản ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, hiển nhiên đó là bố trí pháp trận cấm chế dấu hiệu. Tầng này màn sáng, giống như vô hình thủ hộ che chắn, không chỉ có ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, đổi ẩn chứa cường đại linh lực ba động, hiển nhiên trận pháp lực phòng ngự cũng không yếu. Tử Linh tiên tử đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trước mắt lầu các, lập tức môi son khẽ mở, ôn nhu nói: "Còn xin phu quân, đi theo thiếp thân đi vào chung." Dứt lời, sắc mặt mang theo vài phần mong đợi. Lâm Phàm vẻ mặt như thường, màu tím nhạt tiếng nói: "Phía trước dẫn đường đi, về sau ngươi ta ở giữa không cần cẩn thận như vậy cẩn thận." Nói xong, duỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng ôm Nguyên Dao eo thon, vươn bước đi thẳng về phía trước. Nguyên Dao thì thừa cơ giúp vào Lâm Phàm trong ngực, trên mặt sơ lược mang theo mấy phần vẻ kích động, nhắm mắt theo đuôi, đi sát đằng sau lấy Lâm Phàm bước chân. Tử Linh tiên tử thấy thế, lập tức bước nhanh về phía trước, dẫn lĩnh Lâm Phàm cùng Nguyên Dao bước vào trong lầu cát. Vừa đi vào lầu cát, đập vào mi mắt là một gian có chút rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh bên trong, mấy cái do vàng gỗ lê tỉ mỉ chế tạo quầy hàng sắp hàng chỉnh tề, đại sảnh vị trí trung tâm, sắp đặt một cái quầy thu ngân, một vị trưởng quỹ đang ngồi ở đằng kia, thuần thục khuấy động lấy bản tính. Lúc này, một vị mắt sắc nữ đệ tử bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính thi lễ một cái, nói ra: "Đệ tử Dương Tiểu Tiểu, thấy qua môn chủ." Tử Linh tiên tử nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, gật đầu nói: "Ngươi đi đem Phạm phó môn chủ cùng Trác phó môn chủ mời đến, liền nói ta tìm các nàng hai người có việc thương lượng." Nói xong, Tử Linh liền dẫn Lâm Phàm cùng Nguyên Dao tiếp tục hướng về bên trong đi đến. "Đúng, người này gọi là Dương Nho nhỏ nữ đệ tử." Nghe vậy lập tức cung kính trả lời. Lập tức, nàng thân hình nhanh chóng rời khỏi, trong chớp mắt liền biến mất tại một chỗ chỗ ngoặt. Lâm Phàm đi theo Tử Linh tiên tử đi qua phòng trước, trước mắt xuất hiện một cái hành lang. Không có qua bao lâu thời gian, đầu này không lâu lắm hành lang liền đi đến cuối con đường, bọn hắn đi vào một chỗ có chút xa hoa đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh, Tử Linh tiên tử liền bước nhanh về phía trước, thân mật ôm Lâm Phàm cánh tay, ôn nhu nói: "Phu quân còn xin mời ngồi, đợi ta xử lý một chút trong môn sự tình, liền lập tức phân phó đệ tử làm Nguyên Dao muội muội sự tình." Lâm Phàm nơi cánh tay bị ôm một khắc này, lập tức cảm giác được cánh tay đụng phải một cái mềm nhũn đồ vật, cùng lúc đó, Tử Linh tiên tử trên thân thanh nhã mùi thơm, cơ thể cũng ung dung chuyển tới. Lâm Phàm không nói gì, chỉ là thuận theo tùy theo Tử Linh tiên tử bước chân, đi vào chủ vị ngồi xuống. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, loại này trái ôm phải ấp cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, quả nhiên vẫn là tu tiên giới tốt. Chương 190. Sở Thi Thi, Nghiên Lệ trọng sinh. Chương 190. Sở Thi Thi, Nghiên Lệ trọng sinh. Tử Linh tiên tử thấy Lâm Phàm ngồi xuống, cười nhẹ nhàng mở miệng: "Phu quân, ta đi cấp ngươi cùng Nguyên Dao muội muội pha bên trên một bình linh trà. Hai người các ngươi ngồi trước một lát." Dứt lời, dáng người lượn lờ, bước liên tục nhẹ nhàng, quay người rời khỏi. Không có đợi bao lâu, Tử Linh tiên tử liền mang khay đi đến, trên khay có một bình linh trà, mấy cái tinh xảo tiểu xảo chén ngọc. Lâm Phàm cách lấy thật xa, đều có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt hương trà, phảng phất quanh quẩn tại chóp mũi. Tử Linh trước cho Lâm Phàm rót bên trên một chén, động tác nhu hòa, sợ vẩy ra mở dọn, tiếp lấy lại làm Nguyên Dao rót, sau đó thản nhiên cười nói: "Cái này ấm bích linh trà, còn xin phu quân cùng muội muội đánh giá một hai." Trà này do một loại tên là Thanh Âm Trúc, lá trúc đầu cơ chế độ mà thành, lại từ nắm giữ sự nữ mùi thơm cơ thể nữ đệ tử, dùng thân thể bồi dưỡng mà thành đâu. Nguyên Dao nghe xong, gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này Diệu Âm môn là thỏa đáng chính thức môn phái sao? Làm sao còn có loại này linh trà, đây cũng quá. Nàng vụng trộm dương mắt, nhìn coi Lâm Phàm, lại cấp tốc túi đầu xuống, ngón tay không tự giác níu lấy góc áo. Lâm Phàm ngược lại là vẻ mặt tự nhiên, thong dong bưng chén lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nước trà cùng vào, đầu tiên là một trận nhẹ nhàng khoan khoái, ngay sau đó một cỗ đặc biệt mùi thơm tản ra, thẳng thấm tim gan, kỳ diệu nhất chính là, linh đài lại cũng biến thành thanh minh. Hắn khẽ gật đầu nói, này linh trà coi như không tệ, Nguyên Giao muội muội không ngại nếm thử. Dứt lời, hắn nâng chung trà lên, lại uống một ngụm. Lâm Phàm, Nguyên Giao cùng Tử Linh ba người trò chuyện với nhau thật vui, thời gian ngay tại cái này thư giãn thích gì nói chuyện phía bên trong, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Bất chi bất giác, mặt trời chậm rãi khuynh hướng phía tây, ba ngày thời gian thoáng qua tức thì. Ánh chiều tà xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ, tại mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một vị thân mang tử sắc phục sức nữ tử chậm chậm đi tới. Nàng dáng người đầy đặn gợi cảm, dáng người nở nang, cầm bao hạ cặp kia tuyết trắng thoáng cái chân dài càng chói mắt, eo thon tinh tế, huyền chuyển một nắm, nhất cử nhất động ở giữa, mỹ diệu đường cong bị hoàn mỹ phát họa ra đến, giơ tay nhấc chân hiển lộ hết phong tình. Mà ở sau lưng nàng, còn đi theo khác một vị nữ tử này tướng mạo tuy nói cùng Nam Cung Uyển đồng thời không giống nhau, có thể toàn thân khí chất lại giống nhau đến mấy phần, bắt đầu thấy lúc, liền có thể cho người ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác khác thường, để cho người ta không nhịn được nhìn lâu hơn mấy mắt. Hai người bước vào đại sảnh, trước sau hạ thấp người hành lễ, thanh âm thanh thúy, Phạm Tĩnh Mai thấy qua môn chủ, không biết môn chủ triệu kiến, có gì phân phó. Chắc Như Đình thấy qua môn chủ, không biết môn chủ triệu tập, thế nhưng là có chuyện gì tuyên bố. Dứt lời, các nàng đứng bình tĩnh định, con mắt chăm chú rơi vào Tử Linh tiên tử trên thân, tràn đầy mong đợi lại sơ lược mang theo mấy phần thất vọng, chờ nàng mở miệng. Tử Linh tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lâm Phàm bên cạnh, đưa tay ưu nhã làm cái giới thiệu thủ thế, cười nhẹ nhàng nói: "Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này ngồi tại thủ tọa nam tử gọi là Lâm Phàm, là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng là thiếp thân phu quân. Về sau, Diệu Âm môn trên dưới tất cả sự vụ, toàn bộ nghe phu quân phân phó, hai người các ngươi có gì dị nghị không?" Thoại âm rơi xuống, nàng ánh mắt nhắm lại, nhìn như hứng hờ nhìn về phía Phạm Tĩnh Mai cùng Trác Như Đình, thực ra giấu giếm xem kỹ. Phạm Tĩnh Mai cùng Trác Như Đình nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thất sắc, kinh hãi chi tình lộ rõ trên mặt, đôi mắt đẹp không nhịn được đồng loạt nhìn về phía ngồi tại thủ tọa Lâm Phàm. Ngay trong nháy mắt này, trong đại sảnh đột nhiên dâng lên một cỗ kinh thiên uy áp, Lâm Phàm chỉ là tùy ý đem ánh mắt hướng về Phạm Tĩnh Mai cùng Trác Như Đình quét qua. Trong chốc lát, hai người phảng phất bị người lột sạch quần áo, không có chút nào che giấu, loại kia mãnh liệt bại lộ cảm giác để các nàng tê cả da đầu, thể nội ngũ tạng lục phủ tựa như đều bị Lâm Phàm một mắt xem thấu. Phốc xích, một tiếng, to lớn uy áp giống như bài sơn đảo hải đè xuống, hai người hai chân mềm nhũn, nặng nề mà quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã ướt đẫm phía sau lưng, mỗi một lần hô hấp đều mang run rẩy. Phạm Tĩnh Mai cùng Trác Như Đình giờ phút này dọa đến hồn phi phách tán, tràn đầy hoảng sợ. Tuy nói căn bản không rõ ràng lắm Tử Linh là từ đâu nhi tìm đến như vậy một vị nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ, nhưng trong lòng các nàng minh bạch, dưới mắt cũng không phải xoắn xuýt những ngày thời điểm. Hai người cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, liên tục không ngừng cung kính nói ra, hết thảy toàn bằng môn chủ cùng tiền bối làm chủ, ta hai người tuyệt không hài lòng. Nói xong, đầu nặng nề mà thấp kém đi, giống như muốn dính vào tới mặt đất, thân thể còn ngăn không được run nhẹ nhẹ. Rất rõ ràng, vừa mới Lâm Phàm triển lộ thực lực đem các nàng triệt để chấn nhức rồi, các nàng lúc này đã bị dọa cho bể mật gần chết, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tử Linh tiên tử nhìn xem phản ứng của hai người, sắc mặt tràn đầy hài lòng, khóe miệng có chút dương lên, ung dung phân phó nói: "Hiện nay, hai người các ngươi lập tức lấy tay, triệu tập trong môn hết thể nắm giữ chân linh căn nữ đệ tử. Bất luận là tam linh căn, vẫn là song linh căn, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, hết thể đều tại triệu tập hàng ngũ. Sau 3 ngày, để các nàng đều đến nơi đây tập hợp." "Tuân mệnh." Hai người thanh âm phát run, liền vội cung kính trả lời, sau đó chậm rãi đứng dậy, động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại dẫn xuất cái gì sai lầm, từng bước một, lui về đi ra ngoài, thẳng đến ra đại sảnh, mới dám quay người bước nhanh rời đi. "Phu quân, việc này ta làm được thế nào?" Tử Linh tiên tử mặt mày cong cong, trong mắt tràn đầy mong đợi, chăm chú nhìn Lâm Phàm, liền nóng trông có thể được đến người trong lòng tán dương. Lâm Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tán thưởng cười, gật đầu nói: "Không sai, xem ra ngươi vẫn có một ít quản lý thiên phú. Thật tốt cố gắng, chỉ cần có phu quân tại, về sau Diệu Âm môn coi như muốn trở thành cùng lục liên điện, tứ đại thương minh dạng kia đỉnh tiêm thế lực, cũng không phải là không có khả năng." Tử Linh tiên tử nghe xong lời này, kích động đến gương mặt phím hồng, trong mắt đều lóe ra ánh sáng, có thể không đầy một lát, vẻ mặt lại phai nhạt xuống, trong giọng nói tràn đầy sầu lo: "Phu quân, là thật sao?" "Thế nhưng là..." Nàng khe khẽ thở dài, bằng vào ta cái này vốn là không được tốt lắm tư chất, nếu là lại phân tâm đi quản lý môn phái, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội kết anh. Nói xong, nàng cúi thấp xuống tầm mắt, lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Lâm Phàm nhất thời nghẹn lời, không biết phải an ủi như thế nào nàng mới tốt, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, lấy đó trấn an. Thời gian vội vàng, 3 ngày thoáng qua tức thì. Trong 3 ngày này, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không làm trở lấy, rảnh rỗi liền cùng Tử Linh, Nguyên Giao thân mật một phen, tận hưởng ôn nhu kiểu diễm, ba người ở giữa tất nhiên là càng thêm quen thuộc. Tiếng bước chân liên tiếp vang lên, chỉ chốc lát sau, Phạm Tĩnh Mai cùng Trác Như Đình liền dẫn 7-80 vị tuổi trẻ nữ tử nối đuôi nhau mà vào. Những cô gái này phần lớn 15 đến 25 tuổi, chỉ có chút ít mấy cái trên dưới 30 tuổi, các nàng từng cái hoa dung nguyệt mạo, dáng người thướt tha, đứng tại một chỗ, giống như cùng một bức tranh tuyệt mỹ đám người đội ngũ chỉnh tề, biểu lộ lại không giống nhau, có một mặt hiếu kỳ, trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu quan mang, có thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm thành thói quen như vậy chiến trận. "Môn chủ, phù hợp yêu cầu đệ tử đã toàn bộ mang đến." Phạm Tĩnh Mai cung kính hành lễ một cái, thanh âm thanh thúy. Tử Linh khẽ gật đầu, mang trên mặt ôn hòa ý cười, vất vả hai vị tả hữu hai sự. Lập tức, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, nhỏ nhắn xinh xắn mắt đảo qua trước mắt một đám nữ đệ tử, mở miệng nói, "Bổn môn chủ dự định, tại trong các ngươi, thu vị kế tiếp làm đệ tử thân truyền." Lời còn chưa nói hết, phía dưới liền truyền đến một trận rất nhỏ bạo động, các nữ đệ tử châu đầu ghé tai, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn, đều nóng trông có thể trở thành cái kia may mắn, đạt được môn chủ ưu ái. Một tháng thoáng qua tức thì, cái này thiên, Tử Linh tiên tử dẫn một vị tên là Sở Thi Thi nữ đệ tử, bước vào Lâm Phàm độc phủ. Trong một tháng này, Lâm Phàm cùng Lý Linh Nhi, Nghệ Thường tiên tử, Trần Sảo Tiễn, Tần Tiên Nhi gặp mặt một lần. Hắn từ Bích Linh đảo khai thác không ít linh thạch, hiện đang xuất thủ xa xỉ, cho mỗi người đều đưa 1000 trung giai linh thạch, đồng thời phân phó nói, các ngươi riêng phần mình đi mua mấy cái loại cực lớn túi trữ vật, lại mua sắm một nhóm tài nguyên tu luyện, sau đó cùng nhau đi tới Bích Linh đảo. Giờ phút này, Lâm Phàm đưa ánh mắt về phía Nguyên Linh Dao, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cũng đều chuẩn bị xong. Nếu là không có vấn đề, một hồi liền bắt đầu đoạt xá. Nguyên Dao khẽ gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, ôn nhu nói, thật đa tạ phu quân tương trợ, sư tỷ hồn lực khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ muốn đoạt xá một vị luyện khí kỳ tu sĩ, ứng làm không thành vấn đề. Nguyên Lai, trong một tháng này, Lâm Phàm lấy ra trong tay một gốc ngàn năm dưỡng hồn thảo, đốt cho Nghiên Lệ thần hồn. Cái này, dưỡng hồn thảo, không hổ là khó được thấy một lần bảo vật, Nghiên Lệ thần hồn chi lực đạt được cực lớn khôi phục, lại thêm Nguyên Dao trong tay dưỡng hồn một tầm bổ, Nghiên Lệ thần hồn hiện nay tình huống rất tốt. Sở Thi Thi xuất thân từ một cái tiểu gia tộc, năm nay mới vừa tròn 16 tuổi, nắm giữ Tam Linh căn tư chất, là năm nay Diệu Âm môn đệ tử mới chiêu thu. Trong nhà nàng còn có hai cái muội muội cùng một cái đệ đệ, đáng tiếc đệ muội nhóm tư chất cao thấp không đều. Hai cái muội muội là tứ linh căn tư chất, đệ đệ ngược lại là giống như nàng, cùng là Tam Linh căn tư chất. Tử Linh tiên tử vì để cho Sở Thi Thi cam tâm tình nguyện từ bỏ chính mình sinh mệnh, cho Nghiên Lệ cung cấp đoạt xá cơ hội, mở ra hậu đãi điều kiện, ba cái trúc cơ đan, đồng thời hứa hẹn đưa nàng hai cái muội muội cùng đệ đệ cùng nhau thu nhập Diệu Âm môn môn hạ. Tại dạng này dụ hoặc dưới, Sở Thi Thi cuối cùng đáp ứng. Thực ra, toàn bộ đoạt xá nguyên lý đồng thời không phức tạp. Sở Thi Thi chỉ cần uống xong tán hồn canh, sau khi uống xong, thần hồn của nàng liền sẽ tại 7749 ngày bên trong dần dần tiêu tán. Trong lúc này, nàng còn có một ít tiến vào cơ hội luân hồi, mà Nghiên Lệ muốn làm chính là thừa dịp thời cơ này, chiếm hữu Sở Thi Thi nhục thân. Lâm Phàm nhìn thấy Tử Linh tiên tử đi tới, sau lưng còn đi theo Sở Thi Thi, trong lòng liền minh bạch sự tình đã làm thỏa đáng. Hắn lập tức đưa tay vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái màu ngà sữa bình ngọc, đùng, một tiếng gỡ ra nắp bình, đưa tới Sở Thi Thi trước mắt, ôn thanh nói, ngươi uống hạ nó, sẽ không có bất kỳ thống khổ. Yên tâm đi, đệ đệ của ngươi, muội muội chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Sở Thi Thi vẻ mặt hơi có vẻ do dự cùng đau thương, chậm rãi vươn tay nhận lấy bình ngọc. Chỉ thấy trong bình nằm lấy nửa bình chất lỏng màu xanh sẫm, một cô gây mũi mùi vị xông vào mũi, nhường nàng không nhịn được cau mũi một cái. Nàng cuối cùng đầy vẻ không muốn nhìn thoáng qua hết thảy xung quanh, tựa hồ mong muốn đem cái này thế giới bộ dáng in dấu thật sâu ấn trong đầu. Sau đó, cắn răng một cái, hướng lên bài, đem cái kia bình tán hồn canh uống một hơi cạn sạch. Cũng không lâu lắm, dược lực phát tác, nàng ánh mắt dần dần tăng dã, đã mất đi ý thức, toàn bộ người thân thể lung lay sắp đổ. Tử Linh tiên tử tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể của nàng ôm vào một gian thạch thất bên trong sắp xếp cẩn thận. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt 7749 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Phàm, Nguyên Dao cùng Tử Linh tiên tử ba người đều vẻ mặt nghiêm túc, hơi có vẻ khẩn trương đứng tại gian thạch thất kia bên trong. Chỉ thấy Nguyên Dao từ trong ngực lấy ra một cái đen kịt hộp gỗ, động tác của nàng nhu hòa mà chậm chạp, mang theo một ít kính sợ, ôn nhu mở ra phía trên cái nắp. Siêu, một tiếng, nhất đoàn màu xanh sẫm chùm sáng từ trong hộp gỗ bay ra, quen quẩn trên không trung mấy lần. Tu tiên giả đều có linh mục đích, có thể rõ ràng thấy rõ cái kia quang đoàn cụ thể bộ dáng. Đó là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử, khuôn mặt kiều diễm động lòng người, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, coi là thật coi là thế gian ít có mỹ nhân. Mọi người ở đây nhìn chăm chú thời điểm, cái kia quang đoàn đỗng nhiên hướng về trên giường Sở Thi Thi bay nhào mà đi, trong chớp mắt liền chui vào trong thân thể của nàng ước chừng qua sau thời gian uống cạn tuần trà, nguyên bản yên tĩnh nằm Sở Thi Thi, ngón tay nhẹ nhàng đỗng lúc đích, ngay sau đó, cánh tay cũng chậm rãi nâng lên, hai cũng đi theo giật giật. Rất nhanh, nàng cả người liền ngồi dậy, sau đó đứng người lên, đi xuống giường bắt đầu hoạt động. Nàng một hồi phất phất tay, hoạt động cổ tay, một hồi đá đá chân, trên mặt lộ ra mới lạ thần sắc đột nhiên, trong thạch thất vang lên một trận tiếng cười duyên, ta đây là sự thực đoạt xá thành công không? Thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hỉ, còn mang theo một ít đối trước mắt tình huống không xác định. Nguyên Dao sớm đã ở một bên chờ đến lòng nóng như lửa đốt, thấy cảnh này, lập tức bước nhanh chạy tiến lên, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm mang theo run rẩy, "Sư tỷ, ngươi rốt cuộc." Lời còn chưa nói hết, nước mắt liền tràn mi mà ra, kích động đến khóc không thành tiếng. Nghiên Lệ nghe vậy, cái này đem ánh mắt từ chính mình mới tinh trên thân thể rời đi, nhìn về phía một bên sớm đã lệ rơi đầy mặt Nguyên Dao, trong mắt lóe lên một ít thương tiếc cùng cảm động, ôn nhu nói, "Sư muội, những năm này, vất vả ngươi." Dứt lời, nàng giơ ra hai cánh tay, động tác nhu hòa rồi lại tràn ngập lực lượng, vững vàng đem Nguyên Dao ôm vào trong ngực. Nguyên Dao tựa ở Nghiên Lệ trong ngực, nước mắt chảy ra không ngừng trôi, qua nhiều năm như vậy vì để cho sư tỷ có thể có cơ hội đoạt xá trọng sinh, nàng bỏ ra vô số cố gắng, tiếp nhận đếm không hết gian khổ, giờ phút này sư tỷ rốt cục thành công, tất cả ủy khuất, mọi mệnh cùng vui sướng đan xen vào nhau, nhường nàng trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hai người cứ như vậy ôm nhau, hồi lâu đều không có tách ra, trong thạch thất trong lúc nhất thời yên tĩnh cực kỳ, chỉ có Nguyên Dao nhẹ nhàng tiếng khóc lóc, phảng phất tại nói những năm nay không dễ. Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Trong đoạn thời gian này, Nghiên Lệ đã hoàn toàn thích ứng Sở Thi Thi bộ thân thể này, cả hai dung hợp được có thể xưng hoàn mỹ. Bây giờ nàng đang đắm chìm trong bế quan khổ tu bên trong, một lòng nghị có thể mau chóng trúc cơ, kết đan, hướng về cảnh giới cao hơn xuất phát. Nguyên Giao bởi vì Lâm Phàm tại Nghiên Lệ đoạt xá một chuyện bên trên cho sự giúp đỡ to lớn, trong lòng tràn đầy cảm kích. Vì biểu đạt phần này lòng biết ơn, nàng quả thực là bồi bạn Lâm Phàm dòng dã thời gian một tháng, nhường Lâm Phàm hưởng hết diễm phúc. Thử Linh Tiên Tử cũng đang bế quan, toàn lực trùng kích kết đăng kỳ. Trước đây, nàng mặc dù đã đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, lại khổ vì cũng không đủ tài nguyên, chỉ có thể tìm kiếm bốn phương cơ duyên. Nhưng bây giờ cùng Lâm Phàm, tình huống hoàn toàn khác biệt. Nàng không chỉ có chất quý, thiên hỏa dịch, cùng tuyết linh thủy phụ trợ đột phá, thậm chí còn chiếm được một viên phá kính đan. Có những này trợ lực, lần này đột phá xác suất thành công cũng không thấp. Mà Lâm Phàm thì đang chuyên chú vào luyện hóa Kiền Lam băng diễm, biến thành Càn Lam châu. Một khi thành công luyện hóa cái quả hạt châu này, hắn liền có thể tu luyện thông bảo quyết. Đến lúc đó, lại mượn nhờ hư thiên đỉnh lực lượng, trong thiên hạ này đều có thể đi được. Chương 191. Song thánh tới chơi, luận bàn thần thông. Chương 191. Song thánh tới chơi, luận bàn thần thông. Thời gian, đúng như giữa ngón tay lặng yên chừa xuống các miệng, vô thanh vô tức, thoáng qua tức thì. Chớp mắt một cái, 3 năm thời gian liền vội vàng mà qua. Tại trong 3 năm này, Lâm Phàm chi danh tựa như đất bằng nổ vàng kinh lôi, khắp cả bạo loạn tinh hải ẩm vàng truyền ra. Tin tức cấp tốc lan tràn tới mỗi một chỗ ngóc ngách, giống như đến không ai không biết, không người không hay trình độ. Truy cứu nguyên do, chính là bạo loạn tinh hải hai đại ma đạo cự phách, Man Hổ Tử cùng Tử Câm lão quái, lại trước sau mệnh tang trong tay hắn. Tin tức này cũng không biết là từ đâu truyền đến, bất quá đi qua nghiệm chứng, hai người này xác thực đã vất lạc, trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động. Ai cũng hiểu rõ, nguyên anh kỳ tu sĩ tại tu tiên giới địa vị, mong muốn để bọn hắn vất lạc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trừ phi song phương thực lực sai biệt lớn đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Huống chi, Man Hổ Tử thân làm nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cường giả, càng là pháp thể đồng tu, thực lực cứng mạnh, vượt xa phổ thông nguyên anh trung kỳ. Cho dù là ma đạo đệ nhất nhân, nguyên anh hậu kỳ lục đạo cực thánh, đối mặt Man Hổ Tử lúc, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem lưu lại. Nhưng mà, Lâm Phàm lại làm được việc này, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy rung động. Bởi vậy, cũng đủ để nhìn ra Lâm Phàm thực lực kinh khủng đến loại nào hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, bạo loạn tinh hải thế lực khắp nơi đối Lâm Phàm vừa kính sợ lại kiêng kỵ. Liên quan tới hắn truyền thuyết cùng suy đoán, cũng tại trên phố không khô truyền. Thiên Tinh Thành, thánh trên đỉnh ngọn núi. Mây mù lở lở, một tòa xa hoa xa xỉ động phủ tọa lạc ở giữa. Trong động phủ mặt đất, vách tường đều bày khắp các loại tinh xảo ngọc thạch, trong động phủ năm màu rực rỡ, lộng lẫy dị thường. Động phủ đại sảnh chủ vị, ngồi cái thân mang nho bảo nam tử trung niên. Hắn song mi đen đậm như mực, ánh mắt sắc bén như kiếm, phong mang tất lộ, tuy dài tướng thường thường, lại khí chàng mười phần. Chỉ gặp hắn có chút những người, nhìn về phía một bên, nhẹ giọng hỏi, "Phu nhân, không biết gần nhất có thể từng nghe nói cái kia liên quan tới Lâm Phàm nghe đồn?" Tại nam tử trung niên bên cạnh, ngồi ngay thẳng một vị 25-26 tuổi cung trang nữ tử. Nàng mọc ra tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, lông mày chữ nhất, tiểu xảo mà tinh xảo dưới sống mũi, là cái kia tươi đẹp ướt át môi son, tựa như hoa đào nở rộ, tiểu diễm ngát. Da thịt của nàng trắng non trắng hơn tuyết, hiện ra huyền chuyển sáng bóng, dáng người huyền chuyển thức tha, đường cong ôn nhu động lòng người, trong lúc giơ tay nhấc chân, một cách tự nhiên toát ra cao quý ưu nhã khí chất, nhìn hắn dung mạo đúng là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nghe nói nam tử chi ngôn, nàng môi son khẽ mở, mang theo đoán chất nói, thiếp thân tất nhiên là nghe nói. Việc này tại cái này bạo loạn tinh hải nhấc lên lớn như thế gợn sóng, tạo thành như vậy hoành động, thiếp thân cũng không phải kẻ điếc, như thế nào lại không biết. Dứt lời, nhẹ nhàng liếc nam tử một mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phong tình và trùng, ánh mắt kia phảng phất tại nói, chuyện lớn như vậy, ngươi còn đến hỏi ta. Nam tử nghe xong lời của cô gái, trên mặt có chút quấn bách, nụ cười có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng cười cười, nói ra. Phu nhân cảm thấy, chuyện này có thể có mấy phần chân thật, mấy phần giả tạo đâu. Cái này truyền ngôn nói đến cũng quá bất hợp lý chút. Chúng ta cũng điều tra qua Lâm Phàm người này, hắn tiến giai nguyên anh kỳ vẫn chưa tới 100 năm, thần thông lại so với bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn muốn lợi hại hơn mấy phần, thật khó mà nói nhân vật này xuất hiện, đối chúng ta cái này bạo loạn tinh hải mà nói, đến tột cùng là họa hay là phúc à? Nữ tử nghe xong, không có lập tức trả lời. Nàng khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chỗ ngồi lan can, rơi vào trầm tư. Một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, vẫn đúng là không dễ phán đoán là thật là giả. Người phía dưới không phải nói, hắn bây giờ ngay tại Thiên Tinh Thành sao? Theo ta thấy, chúng ta không bằng tự mình đi chiếu cố hắn. Nghe nói à, hiện nay Diệu Âm môn tử Linh Tiên tử đã bị hắn đặt vào hậu cung, bên người còn có mấy vị nữ tử làm bạn, nghĩ đến hẳn là một cái người đa tình. Lăng Khiếu Phong nghe nói lời ấy, có chút nhíu mày, mày kiếm dương lên, trong mắt lóe lên một ít hứng thú, ồ, đúng là cái người đa tình, tại cái này tu tiên giới ngược lại thật sự là hiếm thấy. Nếu phu nhân có này hào hứng, vi phu tự nhiên phục bồi, theo ngươi đi gặp một lần hắn. Nói xong, liền đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại một chút trên thân nho bảo, động tác ưu nhã thong dong ôn thanh thấy thế, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc, môi son khẽ mở, trong giọng nói mang theo một ít trêu chọc. Ta nhìn a, rõ ràng là phu quân lòng hiếu kỳ của ngươi càng nặng chút. Nếu hắn ngay tại cái này dưới mí mắt, vậy chúng ta liền đi chiếu cố hắn. Nếu là tại địa phương khác, nói không chừng sẽ còn có chút phiền phức đâu. Dứt lời, nàng cũng đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người nhẹ nhàng được giống như luyện chuyển nhảy múa hồ điệp, dẫn đầu trước hướng phía bên ngoài đi đến. Lăng Khiếu Phong nhìn xem ôn thanh bóng lưng, bất đắc dĩ cười cười, trong mắt tràn đầy cương triều, vội vàng đi theo. Hắn là cầm phu nhân của mình một chút biện pháp cũng không có. Hai người thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, thân hình đúng như quỷ mị đồng dạng, mỗi một bước bước ra chính là mấy trăm trượng xa, thường thường còn không có đối xử mọi người thấy rõ bóng người, liền lại biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới Lâm Phàm động phủ cửa. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên phong vân đột biến, mảng lớn mây đen cấp tốc tụ đến, tầng tầng chồng chéo, đem bầu trời che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Từng đạo tráng kiện tiệm điện giống như ngân xà giống như xẹt qua chân trời, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, phản phất muốn đem cái này thiên bổ ra. Trong vòng phương viên mười mấy dặm thiên địa linh khí, giống như nhận lấy nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy nơi này tụ đến, tạo thành từng cái vòng xoáy linh khí, dẫn tới không khí chung quanh cũng hơi rung động. Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh đều là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại có người ở thời điểm này kết đan. Lăng Khiếu Phong khẽ nhíu mày, mày dần vận trở thành một cái chữ, xuyên, thấp giọng nói, lại có người vào lúc này kết đan, thật đúng là. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Thành bên trong đông đảo tu sĩ cũng đều có chỗ phát giác. Có dồn dập từ trong động phủ của mình đi ra, ngửa đầu nhìn về phía kết đan phương hướng, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ, trong lòng nghĩ đến như mình cũng có thể có cơ duyên như thế tốt biết bao nhiêu. Có thì một mặt ghen ghét, âm thầm nhíu môi, trong lòng thầm đủ, vì cái gì không phải ta? Dĩ nhiên là kết đan, trước đó không lâu không phải mới vừa có người kết đan sao? Lúc nào kết đan trở nên dễ dàng như vậy rồi? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Tinh Thành đều bởi vì bất tình lình kết đan dị tượng mà trở nên náo nhiệt, đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, suy đoán đến tột cùng là người phương nào tại kết đan. Không đầy một lát, trên bầu trời bởi vì kết đan đưa tới dị tượng liền dần dần tiêu tán, chỉ để lại một chút vẫn chưa thỏa mãn tu sĩ còn tại tràn đầy phấn khởi đàm luận. Lúc này, Ôn Thanh Tử trong túi chữ vật tay lấy ra truyền âm phủ. Cái này truyền âm phủ hiện lên màu vàng nhạt, tính chất khinh bạc, ẩn ẩn tản ra linh lực ánh sáng nhạt. Nàng đem hắn đặt ở bên miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, thiếp thân Ôn Thanh mang theo phu quân Lăng Khiếu Phong phía trước tới bái phòng Lâm đạo hữu. Dứt lời, liền cầm trong tay truyền âm phủ, hướng lên trước mắt pháp trận ném đi. Chỉ thấy truyền âm phủ vừa rời tay, siêu một tiếng, hóa thành nhất đạo ánh sáng màu đỏ rực, giống như cực nhanh giống như hướng về pháp trận bay đi. Pháp trận mặt ngoài nổi lên một trận gợn sóng, giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một cục đá, truyền âm phủ trong chớp mắt liền chui vào pháp trong trận. Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh sóng vai đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi lấy trả lời. Lăng Khiếu Phong hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần xem kỹ. Ôn Thanh thì có chút ngửa đầu, ánh mắt rơi vào pháp trận phía trên, vẻ mặt lạnh nhạt lại không mất ưu nhã. Trong động phủ Lâm Phàm đang nhắm mắt tu luyện thông bảo quyết, đột nhiên vẻ mặt hơi động một chút, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn đưa tay hướng về hư không nhẹ nhàng một chiêu, siêu một tiếng, truyền âm phủ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Phàm trong tay. Chỉ thấy truyền âm phủ bên trên hiện ra nhất đoạn văn tự. Lâm Phàm đọc xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lăng Khiếu Phong, Ôn Thanh, ngọn gió nào đem hai người này thổi tới, thật đúng là có chút phiền phức. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lâm Phàm đứng dậy, đưa tay chỉnh sửa lại một chút quần áo, lập tức nhanh chân đi vào động phủ cửa. Hai tay của hắn nhanh chóng một kết pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm nói, mở. Ông, một tiếng, trận pháp từ từ mở ra nhất đạo lớn gần trượng quan môn, quang mang lấp lóe, linh khí bốn phía. Lâm Phàm từ đó vững bước đi ra. Hắn ý cười đầy mặt, đối hai người chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói, nguyên lai là Thiên Tinh Song Thánh đại giá quang lâm, tại hạ thật sự là thất lễ, lại không thể viết nên, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Mau mời bên trong ngồi. Dứt lời, nghiêng người tránh ra vị trí, làm ra mời đến thủ thế. Ôn Thanh cùng Lăng Khiếu Phong liếc nhau, hai người ăn ý mười phần, thần giao cách cảm giống như khẽ gật đầu một cái, lập tức sóng vai bước vào trong trận pháp. Lâm Phàm gặp bọn họ tiến đến, liền một lần nữa trở về động phủ. Tùy theo ba người thân ảnh rời khỏi, trận pháp quang môn chậm rãi quan bế. Bất quá thoáng qua ở giữa, Lâm Phàm liền mang theo hai người tới động phủ đại sảnh, đi đến một chỗ trước bàn đá. Lâm Phàm đưa tay dùng tay làm dấu mời, ngựa khí nhiệt tình, hai vị đạo hữu mời ngồi. Dứt lời, hắn tay chân lanh lẹ pha được một bình trà thơm, nóng hôi hổi hương trà trong nháy mắt tràn ngập ra. Cho mỗi người đều rót một chén về sau, Lâm Phàm mở miệng hỏi thăm, mang trên mặt vừa đúng hiếu kỳ, không biết hai vị lần này tới trước, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu. Nói xong, một mặt chuyên chú nhìn xem hai người Ôn Thanh cùng Lăng Khiếu Phong đồng thời không có bưng lên Lâm Phàm ngược lại trà thơm, mà là lại lướt nhau, sau đó do Ôn Thanh trước tiên mở miệng. Thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo vài phần ý cười, mấy năm gần đây, bạo loạn tinh hải một mực lưu truyền Lâm đạo hữu sự tích, chúng ta phu phụ hai người thật sự là rất là hiếu kỳ, sở dĩ mạo muội tới cửa bái phỏng, liền muốn nhìn một cái đạo hữu đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Bây giờ thấy một lần, phát hiện Lâm đạo hữu rất dễ thân cận đi. Lâm Phàm nghe xong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết các nàng nói đến là chuyện gì, chỉ có thể dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn lấy hai người bọn họ. Ôn Thanh nhìn ra hắn nghi hoặc, vội vàng nói bổ sung, Lâm đạo hữu thậm chí vẫn không biết. Việc này tại bạo loạn tinh hải truyền đi xôn xao, giống như không ai không biết, không người không hay. Ngay sau đó, nàng liền đem sự tình tiền căn hậu quả, trật tự rõ ràng hướng Lâm Phàm một nói rõ chuyện. Nghe xong Ôn Thanh giảng thuật, Lăng Khiếu Phong lập tức kiềm chế không được. Hắn đứng dậy, hướng về Lâm Phàm chắp tay hành lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động hưng phấn, tại hạ Lăng Khiếu Phong, nghe văn đạo hữu thần thông kinh người, thật sự là ngứa tay khó nhịn, không biết Lâm đạo hữu có thể hay không chỉ giáo hai chiêu. Dứt lời, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, phảng phất tại chờ đợi một trận đặc sắc đọ sức mở màn. Lâm Phàm trên mặt mang khiêm tốn nụ cười, thành khẩn nói ra, tại hạ thực lực tự nhiên còn kém rất rất xa song thánh, bất quá có thể may mắn cùng song thánh một trong Lăng đạo hữu so chiêu luận bàn, cái kia thật đúng là chuyện cầu cũng không được. Sau này nếu là đem việc này nói ra, không chừng còn có thể làm thành chính mình khoác lác tư bản. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm không nhịn được, hắc hắc cười một tiếng. Lăng Khiếu Phong nghe được tiếng cười kia, khoe miệng có chút kéo ra, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn một lòng muốn tìm kiếm Lâm Phàm thực lực chân thật, cũng không có để ý nhiều, nói tiếp, tốt, Lâm đạo hữu sảng khoái như vậy, vậy chúng ta thay cái rộng rãi địa phương. Dừng một chút, lại nửa đùa nửa thật nói, ta đã hồi lâu không có cùng người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau một trận, hy vọng Lâm đạo hữu cũng đừng cả ngày trầm mê nữ sắc, thân thể bị móc rỗng, tốt xấu đến làm cho ta tận hứng một phen. Nói xong, ngửa đầu cười ha ha, cười vui cởi mở, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động, theo sau đó xoay người nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Ôn Thanh đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem hai người chuyển động cùng nhau, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, thấy Lăng Khiếu Phong khởi hành, liền bước liên tục nhẹ nhàng, theo sát phía sau. Bất quá trong chớp mắt, hai người liền đi tới động phủ trận pháp trước, cái này trong mắt người ngoài vững như thành đồng trận pháp, tại trước mặt bọn hắn lại như cùng giấy bình thường, bị tùy tiện xé mở một đường vết rách, thuận lợi đi ra ngoài. Lâm Phàm xem cái này, không chút hoang mang, dưới chân linh lực khẽ nhúc nhích, cả người trong nháy mắt giống như mũi tên rời cung lướt đi. Hắn thi triển đúng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể vận dụng thần thông, xúc địa thành thốn. Dùng hắn có thể so với hóa thần kỳ thần thức, gấp 3 tại nguyên anh trung kỳ pháp lực, nguyên anh cấp bậc nhục thân, thi triển ra cũng không khó khăn. Tốc độ kia cực nhanh, cũng không so Lang Khiếu Phong cùng Ôn Thanh chậm hơn bao nhiêu, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đuổi kịp hai người bước chân. Không đầy một lát, ba người liền đã tới một chỗ cực kỳ hoang vắng vị trí. Không sai, nơi này đúng là Thánh Sơn thứ 81 tầng, chính là Thiên Tinh Song Thánh chỗ ở, chỉ bất qua dưới mắt vị trí chính là trên đỉnh một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Giờ phút này, Lâm Phàm cùng Lang Khiếu Phong cách xa nhau trăm trượng, xa xa đối lập. Hai người khí tức quanh người phun trào, đều bắt đầu toàn lực ngưng tụ pháp lực, xung quanh không khí đều bởi vì cỗ này bàng bạc lực lượng mà có chút vặn mèo, kiềm chế cảm giác đập vào mặt. Nửa ngày qua đi, dẫn đầu làm khó dễ chính là Lang Khiếu Phong, chỉ gặp hắn bỗng nhiên há mồm phun một cái, một chôi phi kiếm màu trắng bạc tựa như tia chớp bắn ra. Lưỡi kiếm xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn vù vù âm thanh, cường đại kiếm khí càng đem chung quanh khí lưu đều quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Lang Khiếu Phong tay phải cấp tốc nắm tay một nắm, toàn thân pháp lực phảng phất vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng hướng lấy phi kiếm dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, phi kiếm liền thu nạp đầy đủ pháp lực, thân kiếm quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, Lang Khiếu Phong cánh tay đột nhiên phát lực vung lên, xiu, một tiếng, nhất đạo mang theo lấy bảng bạc lực lượng kiếm khí màu vàng nóng, trong chớp mắt liền đi tới Lâm Phàm phụ cận. Lâm Phàm cũng không có nhàn rỗi, trong miệng đột nhiên kim quang lóe lên, một chôi vàng nóng ánh phi kiếm tùy theo bay ra. Nhìn xem đến gần trong gang tấc kiếm khí, Lâm Phàm chợt cảm thấy làn da một trận nhói nhói, trong lòng lập tức run lên. Phải biết, hắn tu luyện Kim Cương Quyết đã đại thành, nhục thân mạnh, đủ để đón đỡ đỉnh cấp pháp bảo công kích, mà bây giờ kiếm khí này có thể nhường hắn sinh ra nhói nhói cảm giác, đủ thấy chôi kiếm này có thể là một kiện uy lực siêu phàm linh bảo. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lâm Phàm tay phải bỗng nhiên hư không một nắm, siêu, một tiếng, Thiên Xu kiếm chống rông xuất hiện trong tay. Hắn không chút do dự đem pháp lực rót vào trong đó, cánh tay đi theo vung lên, nhất đạo đồng dạng chói mắt kiếm khí màu vàng nóng gào thét lên nên đón tiếp lấy. Trong chớp mắt, hai đạo kiếm khí trong hư không ầm vang va chạm, phanh, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, kiếm khí bắn ra bốn phía. Dùng va chạm điểm làm trung tâm, bốn phía gần phạm vi trăm trượng bên trong khắp nơi bừa bộn, mặt đất bị cày ra từng đạo rãnh sâu, đất đá tung tóe, thảo mục đều hóa thành bột mịn, một mảnh vết thương phong cảnh. Chương 192. Lại đến Bích Linh đảo. Chương 192, lại đến Bích Linh đảo. Lăng Khiếu Phong ánh mắt có chút nheo lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới, Lâm Phàm thần thông lại kinh người như thế. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trong tay mình chôi này Ngân Long kiếm, tuy nói vẫn còn không tính là thông thiên linh bảo, nhưng cũng vững vàng đạt đến linh bảo tầng thứ, nắm giữ thông thiên linh bảo 3 đến 4 thành uy lực. Ngày bình thường, cho dù là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đối mặt Ngân Long kiếm, một kích toàn lực, cũng tuyệt không có khả năng như vậy dễ dàng đo lấy. Chôi kiếm này thật không đơn giản, nó chính là tinh cung truyền thừa chi bảo, từ trước đến nay chỉ có lịch đại cung chủ mới có tư cách đeo, tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng địa vị. Nhưng trước mắt Lâm Phàm, không chỉ có nhẹ nhõm đỡ được cái này một đòn mãnh liệt, còn một bộ cử trọng lực khinh bộ dáng. Rất hiển nhiên, hắn khẳng định không có sử xuất toàn lực. Nhìn như vậy đến, Lâm Phàm thực lực so ngoại giới truyền ngôn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, quả thực làm cho người lưỡi lưới. Nghĩ được như vậy, Lăng Khiếu Phong quyết định thật nhanh, đem trong tay Ngân Long kiếm cấp tốc vừa thu lại. Trên mặt chợt chất lên nụ cười, cười ha hả nói ra, Lâm đạo hữu thần công cái thế, thực lực siêu phàm, tại hạ bây giờ không có nắm chắc đánh thắng. Theo ta thấy, chúng ta đến đây dừng tay, tính toán làm ngang tay, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Khiếu Phong trong lòng minh bạch, tiếp tục đánh xuống, chính mình cũng không chiếm được lợi lộc gì, chẳng bằng thuận thế mà làm, giữ lại mấy phần mặt mũi. Lâm Phàm nghe được, trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, khoát tay áo nói, Lăng đạo hữu khiêm nhường, người ta đều là người tu tiên, bất quá là luận bàn một hai, hà cớ phân ra thắng bại. Liên theo đạo hữu lời nói, điểm đến là dừng. Dứt lời, hắn há miệng hút vào, chỉ thấy một vệt kim quang chợt lóe lên, Thiên Xu kiếm phảng phất một đạo kim sắc lưu tinh, trong nháy mắt về tới trong đan điền của hắn. Lăng Khiếu Phong ánh mắt chân thành nhìn về phía Lâm Phàm, mở miệng nói, không biết Lâm đạo hữu có thể rảnh rỗi, nếu có nhàn hạ, không ngại đến động phủ của chúng ta làm khách, cũng cho chúng ta hai vợ chồng tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Dứt lời, hắn cùng Ôn Thanh cùng nhau nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Lâm Phàm nghe xong, không chút do dự lắc lắc đầu, đầu đong đưa giống như trống lúc lắc đồng dạng đuổi vội và nói, thực tế xin lỗi, tại hạ còn có chuyện gấp gáp, đang định tiến về ngoại tinh hải một chuyến. Chờ lần sau có cơ hội, ta nhất định tới cửa bái phòng. Lâm Phàm trong lòng có thể rất rõ ràng, đi động phủ của bọn hắn làm khách, vạn nhất có biến cố gì, chính mình giống như cùng lạc vào trong hũ ba ba, chắp cánh khó thoát. Đừng nhìn hai người này hiện nay một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, nếu thật là chính mình uy hiếp đến địa vị của bọn hắn, trở mặt bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình, nói không chừng lập tức liền sẽ động thủ. Hắn cũng không dám đem tính mạng của mình giao đến trong tay người khác, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lăng Khiếu Phong trên mặt lộ ra một ít tiếc nuối thần sắc, nói ra, cái kia có thể thật là có chút đáng tiếc. Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên lệnh bài, hướng về Lâm Phàm ném tới. Tiếp lấy giải thích nói, Lâm đạo hữu, cái này mai khách khanh lệnh bài ngươi cất kỹ. Về sau nếu là tại tinh cung phạm vi thế lực, hoặc là có chuyện gì yêu cầu tinh cung hỗ trợ, cũng có thể sử dụng nó. Đây chính là hai người chúng ta lệnh bài, tại tinh cung quyền lực cũng không nhỏ. Nói xong, hắn quay người mang theo Ôn Thanh, hướng về cách đó không xa động phủ đi đến. Trong nháy mắt, hai người liền biến mất trong tầm mắt. Lâm Phàm đưa tay tiếp được lệnh bài, cẩn thận chu đáo một phen. Cái này mai lệnh bài toàn thân hiện lên màu lam nhạt, phía trên khắc lấy một chút phù văn thần bí, ẩn ẩn tản ra linh lực ba động. Hắn nhiệm vụ lệnh bài thu vào trong túi trữ vật, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này mai lệnh bài có lẽ tại sau này sẽ phát huy được tác dụng. Sau đó, Lâm Phàm dưới chân linh quang mãnh liệt mà hiện lên, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, mỗi một lần lấp lóe chính là trăm trượng trở lên khoảng cách. Một bên khác, trở lại động phủ Song Thánh, xảy ra một chút tranh chấp, Ôn Thanh một mặt không hiểu nhìn về phía nhà mình phu quân nói, "Phu quân, vì cái gì không đem người này lưu lại? Hai người chúng ta đồng loạt ra tay, vẫn là có cơ hội lớn lưu lại người này. Bây giờ, nghịch tinh minh làm loạn, còn giữ người này, thật không biết là họa hay phúc." Lăng Khiếu Phong nói, "Phu nhân, chính là bởi vì nghịch tinh minh làm loạn, chúng ta mới không thể cùng người này động thủ. Này nhân tuyệt đúng không sẽ thêm nhập ma đạo trận doanh, hắn chém giết mấy vị ma đạo nguyên anh tu sĩ." Trở lại động phủ về sau, Lâm Phàm phân biệt cho Nguyên Dao, Nghiên Lệ, Tử Linh riêng phần mình phát một chương truyền âm phủ. Làm xong đây hết thảy, liền ngồi trên băng ghế đá yên lặng đợi. Thời gian trong nháy mắt, liền đi qua 3 ngày. Sau 3 ngày, Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ dẫn đầu đi ra mật thất, trước sau đi vào Lâm Phàm bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, Nghiên Lệ thông qua cùng Nguyên Dao ở chung, đã biết được trước mắt vị này thanh niên nam tử thân phận, Lâm Phàm, một vị nguyên anh trung kỳ tu vi cường giả, đồng thời cũng là Nguyên Dao đạo lữ. Chỉ gặp nàng dáng người lờ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Lâm Phàm trước mắt, uyển chuyển hạ bái, hành lễ nói, "Vạn bối Nghiên Lệ, gặp qua Lâm tiền bối, đa tạ tiền bối đối sư muội chiếu cố." Dứt lời, liền yên lặng lui sang một bên, sắc mặt mang theo vài phần câu nệ cùng cung kính. Nguyên Dao thì hơi có vẻ thẹn thùng, hai gò má nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi, "Không biết phu quân triệu hoán tiếp thân, thế nhưng là có dặn dò gì?" Dứt lời, nàng sóng mắt lưu chuyển, nhỏ nhắn xinh xắn mắt ẩn ý đưa tình nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đúng lúc này, Tử Linh tiên tử cũng từ bế quan trong mật thất đi ra. Chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng, bước nhanh về phía trước, mang trên mặt ôn nhuận nụ cười, nói ra, "Phu quân, ta rốt cục kết đan." Một phen nói chuyện với nhau về sau, Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói ra, "Mấy ngày trước đây, ta mới vừa cùng Thiên Tinh Song Thánh gặp mặt, còn cùng trong đó Lăng Khiếu Phong động thủ so tài một phen. Bây giờ cái này bạo loạn tinh hải sợ là muốn rơi vào dung chuyển, chính đạo cùng ma đạo liên hợp thành lập, nghịch tinh minh, chính lại tứ lên án tinh cung đâu. Chúng ta nếu là không tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác, chỉ sợ cũng muốn bị trộm tới làm trắng đinh, đưa ra chiến trường đến lúc đó, muốn đi có thể sẽ không đi được. Hơn nữa bên trên chiến trường, giống chúng ta như vậy cũng không phải tinh cung dòng chính người, khẳng định sẽ bị coi như phá hôi." Nguyên Dao, Nghiên Lệ cùng Tử Linh nghe xong Lâm Phàm lời nói, riêng phần mình rơi vào trong suy tư. Rất nhanh, Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ liền trước tiên mở miệng, cùng kêu lên nói ra, "Hết thảy toàn bằng phu quân làm chủ, tiền bối làm chủ." Các nàng hai người đối Lâm Phàm tràn ngập tín nhiệm, biết rồi hắn suy nghĩ chu toàn, định sẽ làm ra tốt nhất sắp xếp. Tử Linh cũng gấp tiếp lấy nói ra, "Hết thảy toàn bằng phu quân làm chủ. Thiếp thân vừa mới vững chắc tốt cảnh giới, đợi ta an bài một chút trong môn sự vụ, liền theo phu quân cùng nhau rời đi." Dứt lời, ánh mắt của nàng tràn ngập kiên định, mặc dù có chút lo lắng Diệu Âm môn sự vụ, nhưng càng không muốn cùng Lâm Phàm tách ra, nguyện ý đi theo hắn một đường tiến lên. Phải biết, nàng thế nhưng là đem nữ nhân thứ trọng yếu nhất cho Lâm Phàm, bây giờ nàng đương nhiên sẽ không ngốc ngốc tùy tiện chọn rời đi. Lâm Phàm khẽ gật đầu, trầm ổn phân phó nói, "Vậy các ngươi đem cần muốn thu thập đồ vật thu thập một chút." Nói xong, hắn từ bên hông lấy ra ba cái túi trữ vật, phân biệt hướng về ba người ném tới. Ngay sau đó lại bổ sung, "Trong này có 1000 trung giai linh thạch, các ngươi mấy ngày nay đi phường thị, mua sắm một nhóm tài nguyên tu luyện, lại mua mấy cái loại cực lớn túi trữ vật. Đại chiến một khi bộc phát, các loại nguyên vật liệu giá cả khẳng định sẽ cực tốc tăng lên." "Tuân mệnh, phu quân." Nguyên Dao cùng Tử Linh một mặt cung kính, cùng theo lên đáp lại nói. Nghiên Lệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhận lấy túi trữ vật, không nghĩ tới chính mình cũng có thể được một phần. Rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt cảm xúc, trang trọng hành lễ nói ra, "Đa tạ tiền bối ban thưởng, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, không thể báo đáp không bằng lấy thân báo đáp đi." Dứt lời, nàng một đôi mắt đẹp nhìn qua Lâm Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi. Thực ra, đây là nàng cùng Nguyên Dao trước giờ thương lượng xong. Các nàng tỷ muội hai người thở nhỏ tình cảm thâm hậu, bây giờ Nguyên Dao đã ủy thân cho Lâm Phàm, Nghiên Lệ tự nhiên cũng nghĩ theo sát phía sau. Từ nhỏ các nàng hai người liền thương lượng xong, lớn lên về sau, cùng một chỗ tìm một cái anh tuấn mà lại cường đại nam tử, tỷ muội hai người tổng hầu một chồng. Bây giờ, Lâm Phàm tại phương diện nào, đều phù hợp yêu cầu của nàng, ở trong mắt nàng, không thể nghi ngờ là khó được như ý lang quân. Lâm Phàm nghe nói như thế, hơi sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lập tức nghiêm túc nói ra, "Nhận lấy ngươi tự nhiên không có vấn đề, bất quá, ngươi thương lượng với Dao Nhi qua chuyện này sao? Ta có thể không nghĩ bởi vì chuyện này, nhường giữa tỷ muội các ngươi sinh ra ngăn cách." Sau 3 ngày, Lâm Phàm mang theo Nguyên Dao, Nghiên Lệ cùng Tử Linh đi tới Thánh Sơn 50 tầng, Tinh Không Điện. Bước vào truyền tống đại điện, Lâm Phàm một đoàn người phát hiện trong điện trống rỗng, không thấy tu sĩ khác tại truyền tống. Trong đại điện, mấy vị thân mang trường bào màu trắng tinh cung chấp sự chính vào trông coi, trong đó có một vị tu vi đến kết đan hậu kỳ. Người này nhìn qua hơn 30 tuổi, thân mang toàn thân màu bạc trắng tinh cung chế thức bạch bào, mày rậm mắt to, dáng người thẳng tắp, bề ngoài phong lưu phong khoáng, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ tiêu sái sức lực. Nam tử trung niên nhận ra được Lâm Phàm bọn người đi tới, ánh mắt lập tức quay đầu sang. Coi hắn cảm giác được Lâm Phàm cái kia không có chút nào che giấu uy áp mạnh mẽ lúc, vẻ mặt hơi đổi, không dám có chút lười biếng, vội vàng bước nhanh về phía trước, cùng kính nói ra: "Gặp qua vị tiền bối này, không biết tiền bối này đến, nhưng là muốn truyền tống đến ngoại tinh hải." Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, giống nhau thường ngày đáp lại nói: "Không sai, bản tọa xác thực chuẩn bị tiến về ngoại tinh hải, chỗ cần đến là Ngân Sa đảo." Nam tử trung niên nghe được, vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra một ít thần sắc khó khăn, ngập ngừng nói mở miệng: "Tiền bối tới thật không khéo, bên trên vừa mới ra lệnh, trước mắt truyền tống trận chỉ có vào chứ không có ra." Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng bất ổn, sợ vị này khí chàng cường đại tiền bối đột nhiên gây khó khăn, đem cái này Tinh Không Điện huyết tẩy trống không. Lâm Phàm nghe nói, chỉ là thản nhiên đáp lại một tiếng: "A, lại có việc này. Thoại âm rơi xuống, Lâm Phàm liền đưa tay tại trong túi chứa vật lục lọi. Một lát sau, hắn lấy ra cùng một chỗ màu tím nhạt lệnh bài màu xanh lam, tiện tay hướng về nam tử trung niên ném tới, hỏi, không biết cái này tấm lệnh bài có hay không quyền lợi sử dụng truyền tống trận. Nam tử trung niên đổi vội vươn tay nhận lấy lệnh bài, túi đầu xuống, nghiêm túc vừa cẩn thận kiểm tra thoạt nhìn. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, hắn liền dọa cho phát sợ. Lệnh bài này, dĩ nhiên là tinh cung đẳng cấp cao nhất lệnh bài, ngày bình thường chỉ có cung chủ mới có tư cách nắm giữ, người trước mắt này đến cùng là lai lịch gì? Hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua hai vị cung chủ, nhưng cũng có nghe thấy, trong truyền thuyết, một vị cung chủ là nam tử trung niên, một vị khác thì là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng trước mắt này vị, nhìn xem bất quá 20 tuổi, hiển nhiên đều không khớp hảo. Cũng may tâm hắn nghĩ cực kỳ linh lung, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng nói ra, tiền bối cái này tấm lệnh bài, chính là cung chủ đặc thủ, tự nhiên có quyền lợi sử dụng truyền tống trận. Nói xong, hắn cung cung kính kính nhiệm vụ lệnh bài đưa trả lại cho Lâm Phàm. Ngay sau đó, hắn quay người hướng về sau lưng mấy vị tu sĩ lớn tiếng phân phó nói, mấy người các ngươi, lập tức đi sắp xếp tiến về Ngân Sa đảo truyền tống trận. Giao phó xong, hắn lại quay người lại mặt hướng Lâm Phàm, trên mặt chất đầy khách khí nụ cười, xin tiền bối chờ một lát, lập tức liền tốt. Nói xong, hắn lại lén lén, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lâm Phàm vài lần, tràn đầy hiếu kỳ lại không dám hỏi nhiều. Không có khi nào, truyền tống trận liền chuẩn bị sẵn sàng. Trong đám người, một vị trúc cơ kỳ tu sĩ bước nhanh đi lên phía trước, ngữ khí mang theo vài phần cung kính, nói ra, ông tiền bối, truyền tống trận đã chuẩn bị tốt, có thể truyền tống. Vị này họ ông nam tử trung niên nghe xong, vội vàng cười rạng rỡ, cung cung kính kính đi đến Lâm Phàm trước mắt, nói ra, tiền bối, tiến về Ngân Sa đảo truyền tống trận đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện nay liền có thể khởi động truyền tống trận rồi. Nói xong, hắn kính cẩn đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi Lâm Phàm chỉ thị. Đi thôi. Lâm Phàm quay đầu, nhẹ giọng hướng về bên cạnh Nguyên Giao, Tử Linh cùng Nghiên Lệ nói ra. Mấy người đáp lại một tiếng, liền cùng nhau hướng về Ngân Sa đảo truyền tống trận đi đến. Bất quá trong chớp mắt, bọn hắn liền đứng ở trên truyền tống trận. Lúc này, họ ông nam tử trung niên lấy ra mấy trường truyền tống phủ, hai tay đưa tới Lâm Phàm trước mắt, nói ra. Tiền bối, còn có mấy vị đạo hữu, còn xin dán lên truyền tống phủ, như vậy có thể bảo đảm truyền tống quá trình an toàn không ngại. Lâm Phàm đưa tay nhận lấy truyền tống phủ, chuyển tay cho Tử Linh, Nguyên Giao, Nghiên Lệ mỗi người phát một trường, đám người riêng phần mình cẩn thận mà đem truyền tống phủ dính vào tốt. Tùy theo một trận chói mắt bạch quang ầm vang hiện lên, Lâm Phàm đám người thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gặp bọn họ thuận lợi truyền tống rời đi, họ ông nam tử rốt cục thở dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh lập tức thư giãn xuống tới. Trong nháy mắt, Lâm Phàm bọn người liền xuất hiện tại một gian u ám trong thạch thất. Thạch thất không lớn, tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức. Cách đó không xa, một vị trúc cơ kỳ tinh cung chấp sự lặng lặng xúc đứng ở một bên. Hắn đang buồn bực ngán ngẩm trông coi truyền tống trận, bỗng nhiên thấy truyền tống trận quang mang lập lòe, liền vô ý thức đem ánh mắt quay đầu sang. Chỉ thấy trên truyền tống trận trong nháy mắt xuất hiện một nam ba nữ bốn vị tu sĩ. Cái kia ba vị nữ tử, từng cái dáng người uyển chuyển, dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt càng là quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyệt mạo, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển lộ hết phong tình, đều là thế gian khó tìm mỹ nhân tuyệt thế. Lại nhìn nam tử kia, dáng người thẳng tắp như tùng, mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hùng hực. Chỉ là hướng chỗ ấy vừa đứng, trên thân liền tản mát ra vô tận uy thế, cái kia khổng lồ uy áp đập vào mặt, nhường vị chấp sự này hô hấp đều trở nên khó khăn. Chấp sự trong lòng run lên, thầm nghĩ mấy vị này nhất định lai lịch không nhỏ, đặc biệt là người thanh niên kia nam tử, rất có thể là một vị nguyên anh lão quái. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức cung cung kính kính đi lên trước, sâu sát hành lễ nói, gặp qua các vị tiền bối, hoan nên tiền bối tới trước Ngân Sa đảo, tại hạ kẻ năn thạch tiểu, là tình cung ở chỗ này chấp sự. Dứt lời, eo của hắn cong đến thấp hơn, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Đi thôi. Lâm Phàm lời ít mà ý nhiều nói ra, sau đó dẫn đầu cất bước, thân hình hướng về thạch thất bên ngoài đi đến. Tử Linh tiên tử, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ thấy thế, bước liên tục nhẹ nhàng, vội vàng theo sát phía sau. Trong nháy mắt, mấy người thân hình liền biến mất ở kẻ năn thạch tiểu trong tầm mắt, chỉ để lại trống rông thạch thất, cùng với còn tại dư vị cái kia uy áp mạnh mẽ chấp sự. Mấy ngày về sau, Lâm Phàm mang theo ba vị mỹ nhân một đường gián tiếp, cuối cùng đáp xuống Bích Linh đảo bên trên. Hắn rất quen mang theo đám người tiến vào trên đảo trong trận pháp, một đường hướng về động phủ bước đi. Bích Linh đảo, động phủ đại sảnh bên trong, ánh sáng chập chờn, sáu vị mỹ nhân tề tụ một đường. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh cực kỳ, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở đám người lẫn nhau quan sát lẫn nhau, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ, xem kỹ, bầu không khí có vẻ hơi vi diệu, tựa như căng cứng huyền, hết sức căng thẳng. Lúc này, ngồi tại thủ tọa Lâm Phàm mắt thấy cảnh tượng này, mở miệng phá vỡ trầm mặc, các ngươi về sau đều là nhà mình tỉ muội, không cần câu nệ như vậy. Dừng một chút, thần sắc hắn trở nên trịnh trọng lên, nói tiếp đi, nghĩ đến các ngươi hiện tại cũng biết rồi, tòa hòn đảo này là một tòa loại cực lớn linh thạch khoáng. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, mong muốn độc chiếm là không thể nào. Sở dĩ, tiếp xuống 40 năm, các ngươi trong mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, thời gian khắc liền có thể dùng để đào khoáng. Đào nhiều đào ít đều xem cá nhân bản sự, đào được linh thạch đều thuộc về cá nhân hết thảy, đê giai, trung giai, cao giai linh thạch ta đều không cần. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm ánh mắt sáng ngời, quét mắt mỗi một vị mỹ nhân, bất quá, nếu có người đào được đỉnh giai linh thạch, nhất định phải bên trên giao cho ta. Yên tâm, đến lúc đó, phu quân nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Dứt lời, Lâm Phàm ánh mắt vững vàng nhìn về phía chúng nữ, tràn ngập mong đợi. Tuân mệnh, phu quân. Sáu vị mỹ nhân chỉnh tề như một, thanh âm thanh thúy tại động phủ đại sảnh bên trong quanh quẩn. Chương 193. Phần thánh thật mạnh, Văn Tư Nguyệt. Chương 193. Phần thánh thật mạnh, Văn Tư Nguyệt. Lâm Phàm thân hình bước vào một gian thạch thất, tùy theo thạch môn chậm rãi quan bế, hắn như vậy mở ra bế quan khổ tu hành trình đại sảnh bên trong, Lâm Phàm mới vừa rời đi, chúng nữ trong nháy mắt hưng phấn đến không được. Trong đó Nghiên Lệ cùng Nguyên Giao kích động nhất, từ nhỏ đến lớn, tu luyện của các nàng chi đồ, đều trôi qua vô cùng túng quẫn, vì tài nguyên tu luyện bốn chỗ bốn bà, chịu nhiều đau khổ. Bây giờ, có thể tại cái này loại cực lớn linh thạch khoáng, tùy ý khai thác linh thạch, đối với các nàng tới nói, quả thực tựa như giống như nằm mơ. Nghiên Lệ kích động kéo Nguyên Giao nhu đề, thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, "Sư muội, ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện nay lại có chuyện tốt như vậy." Nguyên Giao gật đầu mạnh mẽ, cảm khái nói, "Đúng vậy à, chắc không được phu quân trước đó nhường mỗi người nhiều mua mấy cái loại cực lớn túi trữ vật, hắn thật đúng là quá có dự kiến trước rồi." Thời gian vội vàng, tuế nguyệt vô ngân, trong nháy mắt, 30 năm trôi qua. Gian kia đóng lại dài đến 30 năm thạch thất, thạch môn chậm rãi phát ra, cách, tiếng vang, một chút mở ra. Lập tức, nhất đạo thon dài thân ảnh từ đó bước ra tới, đúng là bế quan thật lâu Lâm Phàm. Cái này 30 năm bế quan, Lâm Phàm thu hoạch tương đối khá. Lớn nhất thành quả thuộc về tu vi bên trên đột phá. Không sai, hắn thành công đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, đây hết thảy đều dựa vào linh miểu viên, bên trong những cái kia chân quý linh dược. Trong vườn mỗi một gốc linh dược, dược linh đều chí ít vạn năm trở lên, có càng là đã sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm, ẩn chứa dược lực khổng lồ được vượt quá tưởng tượng. Lâm Phàm mượn nhờ cái này cổ bá đạo dược lực, một đường đột nhiên tăng mạnh, thế như trẻ tre, thuận lợi xông phá bình cảnh, bây giờ đã là một vị thực sự nguyên anh hậu kỳ cường giả, điểm ấy Lâm Phàm chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn hai cái huyết ngọc chi chu cũng thành công đột phá đến lục giai. Nhưng mà, đối với lúc này Lâm Phàm mà nói, huyết ngọc chi chu trợ lực đã theo không kịp tiến bộ của hắn. Suy tư một phen về sau, hắn dự định đem cái này hai cái huyết ngọc chi chu ban thưởng cho một vị nào đó yêu cầu đạo lữ, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Xem xét lại Hỏa Phượng, tu vi đồng thời không có rõ rệt tăng lên. Cứ việc Lâm Phàm vận dụng Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh, tỉ mỉ bồi dưỡng một nhóm cấp 8 yêu đan, cung cấp Hỏa Phượng luyện hóa hấp thu, có thể Hỏa Phượng huyết mạch thật sự là quá cường đại, cần thiết tích lũy pháp lực cũng khổng lồ chi cực, đồng thời không có giống Lâm Phàm một dạng tiến đến giai. Những năm này, Lâm Phàm cũng đem thông bảo quyết tu luyện đến tầng thứ 2, mở ra Hư Thiên Đỉnh, đem đồ vật bên trong một mạch toàn bộ lấy ra. Bên trong có một kiện đồng tiền cổ bảo, hai cái bổ thiên đan, một kiện đầu sói ngọc như ý một phen dò xét về sau, cũng liền chuôi này, đầu sói ngọc như ý, thành công hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lâm Phàm trong lòng hiểu rõ, cái này kiện, đầu sói ngọc như ý, thật không đơn giản, bên trong phong ấn Ngân Nguyệt Lang tộc đại công chúa, Ngân Nguyệt một ít tinh phách. Ngân Nguyệt, linh giới yêu tộc, tu vi luyện hư kỳ, tổ phụ linh giới đỉnh giai tu sĩ, nắm giữ đại thừa kỳ tu vi, đổi là đã sống hơn mấy vạn năm, là danh xứng với thực lao quái vật. Phệ kim trùng bồi dưỡng cũng không có buông xuống, đi qua nhiều năm bồi dưỡng, thỉnh thoảng dùng nghe thường thảo cho ăn thúc đẩy sinh trưởng, bây giờ số lượng tự nhiên sinh sôi đến vạn con trở lên. Cẩn thận nhìn lại, trùng mặt ngoài thân thể nguyên bản lấm ta lấm tấm kim sắc điểm lấm tấm, gần nửa đều lộ sắc thành thuần túy kim sắc, Lâm Phàm suy đoán, có lẽ lại trải qua cái mấy lần sinh sôi, những này phệ kim trùng liền có thể tiến hóa đến tiếp cận thành thục thể chất tầng thứ. Lâm Phàm bấm ngón tay tính toán, thời cơ đã thành thục. Là thời điểm khởi hành tiến về, ký huyết nào, mục đích chuyến đi này chỉ có một cái, tìm kiếm phần thánh thần mạnh. Một khi tìm được, liền có thể tập hợp đủ niết bàn chân ma công. Tại ma giới, có ba vị thanh danh hiển hách, áp đảo hết thảy thánh tổ phía trên thủy tổ, niết bàn thủy tổ liền là một cái trong số đó, mà niết bàn chân ma công đúng là hắn chủ tu công pháp, bởi vậy có thể thấy được môn công pháp này cường đại. Ma giới công pháp hạo như yên hải, niết bàn chân ma công uy năng lại cực kỳ kinh người, vững vàng bước lên ba vị trí đầu. Môn công pháp này lớn nhất chỗ độc đáo, ở chỗ pháp thể đồng tu. Đồng dạng công pháp, hoặc là thiên về tại pháp thuật tu luyện, hoặc là thiên về tại thể phách rèn luyện, có thể hai cái đều tốt ít càng thêm ít. Niết bàn chân ma công lại mở ra lối riêng, tu luyện giả dọc theo đầu này công pháp con đường từng bước tu luyện, một khi đại thành, liền có thể luyện thành cường đại vô cùng chân ma chi thể, nhưng cùng chân linh thân thể sánh vai, có thể xưng kinh khủng như vậy. Thời gian mấy năm thoáng qua tức thì, Lâm Phàm hiện thân tại một chỗ dưới mặt đất thạch thất, nơi này đúng là kết đan kỳ trao đổi hội hiện trường. Mở tối dưới mặt đất trong thạch thất, hơn 10 vị kết đan kỳ tu sĩ ngồi vây quanh tại một cái cự đại bên cạnh cái bàn đá. Lâm Phàm vì tìm ở đây, có thể nói là hao hết chắc trở, đau khổ tìm kiếm hồi lâu cũng không thể nó cửa, vẫn là vừa vận đụng phải tham gia trao đổi hội tu sĩ, mới đi theo qua đây. Lúc này, một vị kết đan trung kỳ tu sĩ đứng dậy, thần sắc ung dung, từ trong túi chữ vật lấy ra một đống yêu thú tài liệu. Tập trung nhìn vào, đều là lục giai, bảy cấp yêu thú tài liệu, có thể dùng kết đan trung kỳ tu vi, xuất ra vài kiện 6, 7 cấp yêu thú tài liệu, người này thần thông tất nhiên không nhỏ, nghĩ đến không phải phổ thông kết đan kỳ tu sĩ. Lâm Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm cô, người này không phải là Hàn Lập a. Rất nhanh, đến phiên một vị làn da ngăm đen trung niên tu sĩ biểu hiện ra vật phẩm, hắn thân mặc hắc bào, có kết đan trung kỳ tu vi. Hắn không nhanh không chậm, giống là cố ý treo đám người khẩu vị bình thường, chậm ung dung từ trong túi chữ vật lấy ra cùng một chỗ lớn chừng bàn tay đồng mảnh, còn có một cái dài đến nửa xích, tương tự nào đó động vật xương sống xương đầu. Biểu hiện ra xong, hắn chỉ không mặn không nhạt đặt xuống câu tiếp theo, ta đồ vật chỉ bán cho chân chính người biết nhìn hàng. Nói xong, liền vững vàng ngồi xuống, một cái kéo qua bên cạnh một vị tuổi trẻ nữ tử, bắt đầu động thủ động tức đứng lên. Cái kia tuổi trẻ nữ tử, nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, ngày thường cực kỳ xinh đẹp, dáng người thức tha. Giờ phút này bị như vậy khinh bạc, sắc mặt trong nháy mắt đỏ thẫm, giữa lông mày tràn đầy xuân ý, hờn dỗi lôi néo người. Lâm Phàm cùng một vị dâu quay nón sồm xoàm đại hán, giống như tại cùng thời khắc đó đứng dậy đại hán dùng ánh mắt quét về phía Lâm Phàm, thần sắc trên mặt khẽ biến, do dự một chút về sau, lại chậm rãi ngồi xuống lại. Lâm Phàm thấy thế, không nhanh không chậm dạo bước tiến lên, duỗi tay cầm lên cái kia mai đồng mảnh tinh tế tưởng tận xem xét. Chỉ thấy phía trên khắc đầy cổ quái kỳ lạ văn tự, quanh co khúc khuỷu, siêu siêu vẹo vẹo, một chữ Lâm Phàm cũng không nhận ra. Lâm Phàm trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết yêu tộc văn tự? Xem ra về sau được rút cái thời gian thật tốt nghiên cứu học tập một phen. Lâm Phàm dương mắt nhìn về phía mặt đen nam tử, cất cao giọng nói, cái này mai đồng mảnh, ta muốn, nói giá cả đi. Mặt đen nam tử khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười, nói ra, xem ra vị này đạo hữu là cái người biết hàng, ta cũng không nhiều muốn, 7 thiên linh thạch là đủ. Lời kia vừa thốt ra, nguyên bản coi như an tịnh thạch thất trong nháy mắt sôi trào, đang ngồi kết đan kỳ các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Một viên nhìn thường thường không có gì lạ đồng mảnh, lại dám hô lên 7 thiên linh thạch giá cao. Cái này mặt đen nam tử chẳng lẽ là nghèo đến điên rồi đi? Phải biết, giá tiền này nhưng so sánh một viên lục gia yêu đan còn quý hơn nhiều, thật sự là không hợp thói thường đến làm cho người khó mà tiếp nhận, đám người không khỏi dưới đáy lòng cảm thán, thật sự là không thể nói lý. Đám người vốn cho rằng Lâm Phàm cùng mặt đen nam tử một phen có kẻ mà cả, có thể ai có thể nghĩ tới, Lâm Phàm chỉ là hơi ngưng lại, liền dứt khoát đáp ứng, tốt. Lần này, càng giống là tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng ở đây kết đan kỳ các tu sĩ châu đầu ghé thai, ánh mắt tại Lâm Phàm cùng cái kia mai đồng mảnh ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, trong lòng dồn dập suy đoán, cái này không chút nào thu hút đồng mảnh, chẳng lẽ lại cất giấu cái gì kinh thế bí mật, là kiện hiếm thấy chân bảo hay sao? Chỉ thấy Lâm Phàm động tác thành thạo, đưa tay thăm dò vào túi trữ vật, lấy ra 70 mai trung giai linh thạch, cổ tay giương lên, linh thạch trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng rơi vào mặt đen nam tử trước mắt. Ngay sau đó, hắn tay mắt lênh lẹ, một tay lấy đồng mảnh thu vào trong túi, động tác một mạch mà thành. Xem xét lại vị kia dâu quay nón đại hán, một mặt hối hận, hung hăng vua xuống bắt đùi, trên mặt trần ngập không cam lòng, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng mảnh đội chủ. Ngắn ngủi nhạc đệm qua đi, trao đổi hội tiếp tục đều đâu vào đấy tiến hành. Lúc này, một vị tuyệt mỹ thiếu phụ đứng dậy, chỉ thấy ngọc thủ nhẹ giơ lên, tại túi trữ vật bên trên nhẹ nhàng một vòng, trong chốc lát, bàn đá thượng linh quang thiểm nhấp nháy, nhiều mấy thứ đồ. Một viên mượt mà năm cấp yêu đan, lặng lặng nằm tại mặt bàn, bên cạnh thì là một cái dài nửa xích sừng dài toàn thân óng ánh sáng long lanh, uyển như thượng đẳng mỹ ngọc điêu khắc thành, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhận ra cây kia sừng dài, đúng là luyện chế cửu khúc linh tham đan, ác không thể thiếu phụ trợ tài liệu, mã nào giác. Hắn kìm nén không được nội tâm kích động, vụt, đứng người lên, động tác vội vàng lại quả quyết, từ trong túi chữ vật lấy ra một bình tinh tiến tu vi đan dược, cánh tay vung lên, đan dược thẳng tắp hướng về tuyệt mỹ thiếu phụ bay đi. Tuyệt mỹ thiếu phụ cổ tay trắng ngần vững vàng tiếp được, thon dài ngón tay nhẹ nhàng gỡ ra nắp bình, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, cái kia cổ nồng đậm thuần hậu mùi thuốc trong nháy mắt tiến vào xoang mũi. Nàng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, giòn tiếng nói, bình đan dược này phù hợp yêu cầu, đạo hữu, căn này mã não giác là của ngươi. Vừa dứt lời, nàng liền cổ tay chuyển một cái, mã não giác hướng về Lâm Phàm bay đi. Lâm Phàm đưa tay vững vàng tiếp được, khoe miệng không nhịn được dương lên, cách lệ ra, cựu khúc linh tham đan sẽ không quá xa, nghe thường tiên tử cùng Lý Linh Nhi có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá nguyên anh kỳ. Rất nhanh, liền đến phiên Lâm Phàm. Chỉ gặp hắn lấy ra vài kiện bảy cấp yêu thú tài liệu, một bình âm dương tạo hóa đan, nói ra, ta yêu cầu cấp 8 yêu thú xào huyệt tin tức, ai có phương diện này tin tức, có thể lấy đi một dạng. Mấy canh giờ thoáng một cái đã qua, trao đổi hội rốt cục hạ màn kết thúc. Trong thạch thất các tu sĩ lần lượt đứng dậy, thu thập xong riêng phần mình vật phẩm, hướng phía lối ra đi đến. Lâm Phàm cũng đứng người lên, sửa sang lại quần áo, nhấc chân đang muốn đi ra ngoài đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên vọt đến trước người, đem đường đi của hắn ngăn lại. Lâm Phàm ngước mắt, chỉ thấy trước mặt đứng đấy một vị thân mang một bộ tử sắc váy dài nữ tử. Nữ tử này khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, tựa như tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc, mũi cao thẳng mà tinh xảo, vì nàng thêm mấy phần khí khái hào hùng, đôi mắt sáng tỏ có thần, đúng như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, nhìn quanh ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh. Da thịt trắng hơn tuyết, trắng nõn được gần như trong suốt, lộ ra từng tia chân bóng sáng bóng. Lại nhìn nàng dáng người, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trước sau lồi lõm, bộ ngực sung mãn được viễn siêu người bình thường, phát họa ra nhất đạo mê người đường vòng cung, bờ mông ngạo nghễ lướt lên, đi trên đường dáng dấp hiểu điệu. Không hề nghi ngờ, đây là vị vóc người nóng bỏng, dung mạo diễm lệ giai nhân tuyệt sắc, đứng tại cái này hơi có vẻ mờ tối thạch thất lối ra, phá lệ đáng chú ý. Tiền bối, ta biết một chỗ cấp 8 yêu thú xào huyệt, chỉ cần tiền bối đem tiểu nữ tử thu làm thị thiếp, ta vô điều kiện dâng lên. Diễm lệ nữ tử dứt lời, liền vội vã cuốn cùng mà nhìn xem Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy thấp thỏm cùng mong đợi. Tư Nguyệt, ngươi là điên rồi phải không? Lúc này, một vị nam tử trung niên quát lớn, lập tức đứng người lên, bước nhanh hướng về Tư Nguyệt đi tới. Nam tử trung niên vừa đi, một bên nói ra, vị này đạo hữu, thực tế không có ý tứ, vị nữ đệ tử này tu luyện tu được đầu óc bị hư, ta cái này mang nàng xuống dưới. Lâm Phàm nghe được, toàn thân linh lực phun trào, trong chốc lát, một cỗ bàng bạc uy áp hướng về nam tử trung niên nghiền ép lên đi. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc đến cực điểm uy áp, như bài sơn đảo hải hướng chính mình mãnh liệt đánh tới. Cái kia cảm giác gáp bách quá mức mãnh liệt, tựa như thiên địa chi lực trực tiếp nghiền ép, nhường hắn căn bản không thể nào ngăn cản đầu gối mềm nhũn, phốc xích, một tiếng, cả người không bị khống chế, thẳng tắp liền quỳ xuống. Giờ phút này, trong lòng của hắn bối rối không thôi, mồ hôi lạnh giống vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng từ cái trán toát ra, theo gương mặt trượt xuống. Hắn cái này mới giật mình, người trước mắt này dĩ nhiên là nguyên anh kỳ lão quái. Càng chết là so từ bản thân trước đó thấy qua nguyên anh kỳ tu sĩ, người này cường đại mấy lần không ngừng, xem chừng ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ siêu cấp cường giả. Những cái kia còn không có rời đi tu sĩ, tất cả đều dọa đến lông tơ đứng thẳng, trong lòng không nhịn được mắng to, ma đức, thật là xui xẻo, chỉ là tham tăng một cái trao đổi hội, vậy mà đụng phải ngụy trang nguyên anh lão quái. Đám người tất cả đều cương tại nguyên chỗ, do dự không thôi, nội tâm thiên nhân giao chiến, hoàn toàn không quyết định chắc chắn được, không biết đến cùng cái kia thừa dịp cái này hỗn loạn mau chóng rời đi, vẫn là nơm nớp lo sợ lưu tại nguyên chỗ. Nhất sợ run tim mất mật, thuộc về còn quỷ trên mặt đất Vân Thiếu Thiên. Hắn tràn đầy hoảng sợ, sợ Lâm Phàm một cái không cao hứng, tại chỗ liền xuất thủ đem chính mình đánh giết. Vân Khiếu Thiên run rẩy, liền âm thanh đều mang rõ ràng run rẩy, liền vội vàng nói, "Tiền bối, là tại hạ nhớ lầm, Tư Nguyệt ngài có thể mang đi, là tại hạ đầu bị hư." Mà cái kia còn không có rời đi dâu quay nón đại hán, giờ phút này đồng dạng hai chân như nhũn ra, gần như tê liệt ngã xuống. Người này đúng là Hàn Chạy một chút Dịch Dung Châu đóng vai, hắn giờ phút này cũng bị dọa cho phát sợ. Bất quá, một phen nghĩ mà sợ về sau, hắn âm thầm may mắn, tốt tại vừa mới trao đổi đồng mảnh thời điểm, chính mình không có cùng vị này đáng sợ tiền bối tranh đoạt, bằng không, kết quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía ngăn lại chính mình nữ tử, ngữ khí không có chút rung động nào nói ra: "Không có vấn đề, đi theo ta đi." Dứt lời, hắn liền xoay người, nhịp bước trầm ổn hướng lấy bên ngoài đi đến, tay áo tùy theo động tác của hắn nhẹ nhàng đong đưa. Bị gọi là Văn Tư Nguyệt nữ tử, nghe nói như thế, vẻ mặt trong nháy mắt dâng lên vẻ kích động, trong đôi mắt lóe ra khác hào quang. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, toái bộ theo sát sau lưng Lâm Phàm, váy tùy theo nhịp bước nhẹ nhàng lắc lư, tựa như một đóa theo gió chập chờn tử liên. Bất quá thời gian nháy mắt, hai người thân ảnh liền từ từ đi xa, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, đãi bọn hắn triệt để mất tung ảnh, trong thạch thất những cái kia còn không có rời đi tu sĩ, giống là đồng thời yên tâm nhức đầu thạch, dồn dập thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có đưa tay lau lau trên trán chẳng biết lúc nào toát ra mồ hôi lạnh, có thấp giọng lẩm bẩm: "Có thể tính đi." Nguyên bản căng cứng không khí trong nháy mắt lỏng xuống, đám người cái này lục tục ngoe hướng phía lối ra đi đến, trong thạch thất dần dần không có rồi tiếng vang. Chương 194, Cửu Khúc Linh Tham Đan. Chương 194, Cửu Khúc Linh Tham Đan. Hai người tới một chỗ hẻo lánh không người vị trí, bốn phía tĩnh mịch vô thanh, chỉ có hơi gió nhẹ nhàng phất qua, gợi lên trên mặt đất cỏ dại. Lâm Phàm dừng bước lại, chậm rãi xoay người, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Văn Tư Nguyệt, ngựa khí trầm ổn mở miệng hỏi: "Ngươi nói một chút, là thế nào biết được chỗ kia là cấp 8 yêu thú xảo huyệt?" Văn Tư Nguyệt không chút do dự, ánh mắt trong suốt mà kiên định, môi son khẽ mở, êm tai nói: "Đó là nhiều năm trước, tiểu nữ tử đi ra ngoài lịch luyện lúc, dưới cơ duyên xảo hợp xa xa nhìn thấy một cái ấu niên liệt phong thú. Tu tiên giới mọi người đều biết, liệt phong thú từ trước đến nay bảo vệ con, sẽ đem con non tỉ mỉ dưỡng dục đến 5 cấp thực lực, mới có thể để bọn chúng rời đi bên người, tự đi đi thành lập loại tại xảo huyệt của mình." Lâm Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, một lát sau mở miệng nói: "Ừm, ngược lại là hợp lý. Ngươi thật muốn cùng ta, làm ta thị thiếp?" Văn Tư Nguyệt không chút do dự, giọng thành khẩn lại mang theo vài phần vội vàng: "Có thể làm tiền bối thị thiếp, là tiểu nữ tam sinh hữu hạnh, nào dám chọn lựa lựa." Dứt lời, nàng có chút túi đầu xuống, hai tay chồng chéo thả trước người, một bộ kinh sợ bộ dáng, thân thể còn khẽ run, giống là sợ Lâm Phàm không hài lòng trả lời thuyết phục của nàng. "Ừm, nhận lấy ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá yêu cầu tại thần trí của ngươi bên trong gieo xuống cấm chế, điểm ấy ngươi có thể tiếp nhận sao?" Lâm Phàm con mắt chăm chú khóa lại Văn Tư Nguyệt, trong đôi mắt mang theo xem kỹ, không nhanh không chậm hỏi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung: "Ngươi yên tâm, nếu như theo bản tọa, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nhường ngươi kết thành kim đan dễ như trở bàn tay, chính là đột phá nguyên anh kỳ cũng không phải là không được, cái này nhìn ngươi có thể cung cấp giá trị." Văn Tư Nguyệt nghe được, một chút suy tư một hồi, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Bất quá trong chớp mắt, nàng liền ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, hết thảy toàn bằng tiền bối phân phó. Lâm Phàm thấy thế, hài lòng gật gật đầu, chợt tay kết pháp quyết, chỉ thấy đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi kim quang lóe ánh, như là cỗ sao trổi thoáng qua tiến vào Văn Tư Nguyệt thức hải, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại kim quang chui vào sát na, Văn Tư Nguyệt chỉ cảm thấy đầu giống như là bị trọng truy hung hăng đánh, đầu đau muốn nức, phản phất ngàn vạn căn cương châm đồng thời đâm vào. Nàng không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể mềm mại lung lay, kém chút đứng không vững. Bất quá trong chớp mắt, phía sau liền dâng lên một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, đem quần áo cũng hơi thấm ướt. Tốt tại loại này giống như muốn đem người sảng khoái ngất đi cảm giác, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Văn Tư Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt ôn hòa nhìn xem Văn Tư Nguyệt, mở miệng nói ra: "Về sau, ngươi liền kêu phu quân ta hoặc công tử." Văn Tư Nguyệt gương mặt có chút phím hồng, mang theo một ít e lệ, nhẹ giọng đáp: "Tuân mệnh, phu quân." Nghe được cái này âm thanh mềm mại, "phu quân," Lâm Phàm cất bước tiến lên, duỗi ra cánh tay ôm Văn Tư Nguyệt eo nhỏ. Trong chốc lát, một cỗ thanh nhã mùi thơm cơ thể quanh quẩn trong mũi, mà cái kia eo thon luyện chuyển một nắm, cảm xúc tinh tế tỉ mỉ. Lâm Phàm trong lòng âm thầm cảm thán, vóc người này thật là cực phẩm trong cực phẩm. Văn Tư Nguyệt bị ôm trong ngáy mắt, thân thể mềm mại không tự giác căng thẳng một cái, bất quá rất nhanh liền chậm rãi thả mạn sở xỉ ta đến. Nàng nâng lên nhỏ nhắn xinh xắn mắt nhìn về phía Lâm Phàm, chỉ cảm thấy nam tử trước mắt ngũ quan thâm thúy, anh tuấn phi phàm, trong lòng không khỏi cảm thán, thế gian vì sao lại có hoàn mỹ như vậy nam tử. Nghĩ đến đây, nàng trên mặt lặng yên bò lên trên một vòng đỏ ửng, trái tim cũng bắt đầu bịch bịch nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ngươi ngón tay một cái đường, chúng ta bây giờ tiến về chỗ kia yêu thú xảo huyệt. Lâm Phàm đối Văn Tư Nguyệt phân phó nói. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay vỗ một cái bên hông túi linh thú. Siêu, một tiếng, chói mắt hỏa ánh sáng màu đỏ hiện lên, một cái hình thể khổng lồ, lông vũ diễm lệ hỏa phượng từ trong túi bay ra. Nương theo lấy một tiếng cao vút kêu to, hỏa phượng lộ ra hưng phấn không thôi, ở trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh, toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực, khí thế kinh người. Rất nhanh, hỏa phượng tiếp thu được Lâm Phàm chỉ lệnh, cấp tốc lao xuống, vững vàng ngừng ở trước mặt hắn. Văn Tư Nguyệt thấy cảnh này, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Cấp 8 hỏa phượng a, đây chính là cực kỳ tồn tại cường đại, có thể sánh vai nguyên anh trung kỳ tồn tại. Lập tức, Lâm Phàm trong lòng nàng trở nên càng thêm vĩ ngạn đứng lên. Trong nội tâm nàng âm thầm nghi hoặc, phu quân chính mình cũng đã nắm giữ một cái cấp 8 linh thú, làm sao còn không phải muốn đi tìm cấp 8 yêu thú phiền phức, chẳng lẽ lại là ăn no dỗi việc được không có chuyện làm. Nàng ở trong lòng âm thầm suy đoán lấy, trên mặt lộ ra một ít vẻ khó hiểu. Đi thôi, cái này hỏa phượng là ta linh thú, ngươi đến chỉ đường, nàng nghe hiểu được. Lâm Phàm nhìn về phía Văn Tư Nguyệt, nghiêm túc dặn dò. Được rồi, phu quân. Văn Tư Nguyệt khéo léo đáp, trong mắt tràn đầy thuận theo. Sau đó, hai người chậm rãi đi đến hỏa phượng bên cạnh, dạo bước đến hỏa phượng cong lên vào chỗ. Văn Tư Nguyệt nâng lên mảnh khảnh ngón tay, bắt đầu cho hỏa phượng chỉ rõ phương hướng. Cảm nhận được cong lên hai người đã ngồi vững vàng, Hỏa Phượng hưng phấn mà huýt dài một tiếng, hai cánh mãnh liệt triển khai, dùng sức vung lên, mạnh mẽ khí lưu cuốn lên bốn phía bụi đất tung bay. Ngay sau đó, nó dương cánh bay cao, hướng về Văn Tư Nguyệt chỉ dẫn phương hướng cấp tốc phóng đi. Nhất đạo chói mắt hỏa hồng sắc độn quang giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến làm cho người lưỡi. Hỏa Phượng phi thịnh hành, mang theo khí lưu giống như thực chất, trên đường đi nhanh như điện chớp, những nơi đi qua, cuồn phong gào thét, trên bầu trời trắng tinh đám mây đều bị trong nháy mắt thổi tan ra, lưu lại từng đạo lộn xộn hỏa hồng sắc vân vân. Ngồi tại Hỏa Phượng cong lên Lâm Phàm cùng Văn Tư Nguyệt, bị gió mạnh vù vù thổi, quần áo vù vù rung động. Văn Tư Nguyệt nắm chặt Hỏa Phượng lông vũ, trong lòng vừa khẩn trương lại hưng phấn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem bên cạnh vẻ mặt trấn định Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy sùng bái. Lâm Phàm thấy Văn Tư Nguyệt bị cuồng gió thổi có chút chật vật, mái tóc tán loạn, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hỏa Phượng phần lưng. Cảm nhận được chủ nhân động tác, Hỏa Phượng thông qua cùng Lâm Phàm ở giữa chủ phó khế ước, trong nháy mắt minh bạch tâm ý của hắn. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Hỏa Phượng phần lưng đột nhiên dâng lên chói mắt hỏa hồng sắc vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ giống như một tầng kiên cố che chắn, đem bên ngoài cuồng phong gào thét toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Văn Tư Nguyệt nguyên bản còn bị gió mạnh cào đến có chút khó chịu, có thể trong chớp mắt, cái kia làm cho người khó chịu cuồng phong liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng kinh ngạc phát hiện, Hỏa Phượng thân thể bốn phía lại dâng lên một tầng vòng bảo hộ, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, Văn Tư Nguyệt âm thầm suy nghĩ, xem ra phu quân vẫn là hiểu được thương hương tiếc ngọc, cuộc sống sau này có lẽ sẽ không sai. Nghĩ đến đây, nàng vụng trộm liếc qua bên cạnh Lâm Phàm, khóe miệng không tự giác có chút dương lên, tâm tình rất là vui vẻ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, mấy canh giờ trong nháy mắt liền đi qua. Tại Văn Tư Nguyệt kiên nhẫn chỉ dẫn dưới, Hỏa Phượng không ngừng điều chỉnh phương hướng, trải qua mấy lần biến hướng phi hành về sau, rốt cục đi tới một chỗ đảo nhỏ trên không. Hòn đảo nhỏ này bị một lớp sương khói mỏng manh bao phủ, loáng thoáng có thể nhìn thấy ở trên đảo chập trùng dãy núi cùng rậm rạp thảm thực vật, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác nguy hiểm. Văn Tư Nguyệt nhìn chằm chằm phía dưới đảo nhỏ, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ khẩn trương, nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Ngươi tại Hỏa Phượng cóng lên chờ lấy, ta một hồi liền ra tới. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh mà hướng về Văn Tư Nguyệt phân phó nói, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Dứt lời, không đợi Văn Tư Nguyệt trả lời, thân hình hắn lóe lên, tựa như mũi tên rời cùng từ Hỏa Phượng cóng lên hướng về phía dưới xảo huyệt bay đi. Chỉ thấy nhất đạo sáng chói chói mắt kim sắc độn quang xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt liền xuất hiện tại phía dưới bị mấy khối cự thạch che giấu cửa hang. Lâm Phàm vẻ mặt trầm ổn, một kết kiếm quyết, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay áo trong nháy mắt phát ra mấy đạo lăng lệ kim sắc kiếm khí, tựa như tia chớp bắn về phía cự thạch. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cự thạch bị tạc được đập tan, đá vụn tuôn rơi xuống lạc, lập tức rơi lên một trận đầy trời khói bụi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên một trận cuồng phong gào thét mà qua, giống như cùng một cái bàn tay vô hình, đem khói bụi cho tàn toàn bộ thổi đến sạch sẽ. Phong thanh thuật. Văn Tư Nguyệt tại Hỏa Phượng lương thượng khán một màn này, trong lòng đối Lâm Phàm thần thông càng phát ra kính nể. Tùy theo khói bụi tan hết, một cái đen kịt thâm thúy cửa hang xuất hiện tại Lâm Phàm trước mắt. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái túi trữ vật, một viên mật mã, Dạ Minh Châu, liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ngay sau đó, tay hắn nắm, Dạ Minh Châu, nhịp bước vững vàng đi vào cửa hang. Dạ Minh Châu, tản mát ra nhu hòa mà ánh sáng sáng ngời, đem bốn phía hắc ám xua tan ra. Lâm Phàm phát hiện chính mình đang đưa thân vào một cái thông đạo thật dài bên trong, thông đạo vốn lượn khúc chiết, phảng phất không có cuối cùng. Hắn dọc theo thông đạo một mực đi thẳng về phía trước, bước chân không nhanh không chậm đại khái qua sau thời gian uống cạn tuần trà, phía trước rộng mở trong sáng, một cái cự đại động quật xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái này động quật cực kỳ rộng rãi, cao có vài chục trượng, lớn nhỏ chừng trăm trượng trở lên. Bốn phía vách đá cùng không trung ẩn ẩn tản ra màu xanh biếc quanh quang, lộ ra thần bí mà quỷ dị. Tại động quật vị trí giữa, có một cái sóng gợn lăn tăn xanh biếc đầm nước trong suốt thấy đáy, hiển nhiên cái kia liệt phong thú liền giấu ở trong đầm nước. Lâm Phàm ánh mắt đảo qua động quật mặt đất, phát hiện trên mặt đất sinh trưởng 7-8 gốc đen như mực tiểu thảo, tản ra một loại kỳ dị khí tức. Hắn nhãn tình sáng lên, bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem những này tiểu thảo từng cái hái xuống, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đem tiểu thảo cẩn thận bỏ vào. Làm tốt đây hết thảy về sau, Lâm Phàm tại trong động quật nhìn chung quanh, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện cái kia liệt phong thú bóng dáng. Do dự một chút về sau, hắn liền quyết định tại chỗ trở về. Thực ra, không phải Lâm Phàm nhân từ nương tay, không muốn giết cái kia liệt phong thú, thật sự là hắn đồng thời không có lôi linh căn, cũng không giống Hàn Lập dạng kia có rất nhiều thiên lôi trúc làm bản mệnh pháp bảo, cho dù đạt được món kia phong lôi xí, hắn cũng vô pháp sử dụng. Giết liệt phong thú với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Lại là sau thời gian uống cạn tuần tra đi qua, Lâm Phàm thân ảnh từ cửa hàng lóe lên mà ra, trong chớp mắt liền vững vàng đứng ở Hỏa Phượng cong lên. Hỏa Phượng tựa hồ tiếp nhận tâm ý của chủ nhân, huýt dài một tiếng, triển khai hai cánh, mang theo hai người nhanh chóng rời khỏi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian 3 tháng liền vội vàng mà qua. Hỏa Phượng trở đi Lâm Phàm cùng Văn Tư Nguyệt, một đường nhanh như điện chớp, rốt cục về tới Bích Linh đảo. Lâm Phàm dẫn Văn Tư Nguyệt đi tới một gian thạch thất phía trước. Hắn đẩy ra thạch môn, ra hiệu Văn Tư Nguyệt đi vào, không sai sau nói ra, cái này gian thạch thất sau này sẽ là phòng tu luyện của ngươi. Văn Tư Nguyệt nện bước chân nhẹ nhàng đi vào thạch thất, ngắm nhìn một phía, nơi này mặc dù không lớn, lại bố trí được ngắn gọn mà thoải mái dễ chịu. Nàng xoay người, môi son khẽ mở, ôn nhu nói ra, ta biết, đà tạ phu quân. Lâm Phàm nhìn trước mắt mỹ nhân cái kia xinh đẹp diễm lệ dung mạo, giống như cùng một đóa nở rộ hoa tươi, tản ra mê người mị lực. Hắn không khỏi nuốt một cái đồng thời không tồn tại nước bọt, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế xúc động. Lập tức, hắn tiến lên một bước, duỗi ra cánh tay, ôm một cái Văn Tư Nguyệt thon dài eo nhỏ. Văn Tư Nguyệt bị bất thình lình động tác giật nảy mình, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền thả mặt sở xỉ tạ đến, tựa vào Lâm Phàm trong ngực, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Lâm Phàm ánh mắt nóng hổi, gấp khóa chặt Văn Tư Nguyệt cái kia kiểu diễm ướt át cánh môi, thật giống như bị mê hoặc giống như, chậm rãi cúi người tới gần. Trong chốc lát, môi của hắn nhẹ nhàng đè lên, hai người cánh môi trong nháy mắt dính vào hợp lại cùng nhau, lập tức một cỗ mềm chân mềm dính mang theo cảm giác ấm áp truyền ra, đồng thời mang có một loại tựa như hoa bách hợp một dạng hương vị ngọt ngào mùi vị. Văn Tư Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ mềm mại ấm áp cảm xúc truyền đến, tại cánh môi chạm vào trong nháy mắt, một trận tê dại cảm giác từ đôi môi của nàng cấp tốc truyền khắp thân thể mềm mại, thân thể không tự chủ được trở nên ra rời, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nội tâm ngượng ngùng giống như thủy triều vào tới, gương mặt của nàng trong nháy mắt dính vào một tầng phi sắc, đúng như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ một dạng tiểu diễm động lòng người. Không đầy một lát, nhu hòa yêu kiều âm thanh ở thạch thất bên trong như có như không vang lên, Văn Tư Nguyệt cảm giác thân thể rất khó chịu, rồi lại có một ít mê luyến loại cảm giác này, nhường nàng rất là mâu thuẫn. Lâm Phàm thấy thế, hô hấp buộc phát gấp rút, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào phần môi của nàng, rất nhanh liền tìm được cái kia hương mềm chân nhắn cái lưỡi đinh hương. Hai người hôn quên hết tất cả, trong thạch thất thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dốc, yêu kiều âm thanh, chẳng biết lúc nào, hai người đã ngã xuống trên giường. Sau ba ngày, Lâm Phàm ở thạch thất bên trong lưu lại một chút tu tiên tài nguyên, mới đẩy cửa đi ra ngoài. Văn Tư Nguyệt thật sự là có thể xưng cực phẩm hữu vật, nàng gái kia vòng eo không đủ một nắm, đường cong rồi lại chập trùng được vừa đúng, nhất cử nhất động ở giữa, dáng người chập chờn, phảng phất thiên sinh liền mang theo câu người phong nhã. Tuyệt hơn chính là trên mặt nàng cái kia muốn từ chối còn ngừng quyến rũ thân sắc, có chút nhíu lên lông mày, tự sân tự oán, khẽ cắn môi dưới lúc, ánh mắt bên trong lộ ra một ít e lệ lại xen lẫn khó mà diễn tả bằng lời hấp dẫn, chỉ cần một mắt, liền có thể câu hồn nhất phách, nhường người kìm lòng không được xa vào trong đó. Rời đi thạch thất về sau, Lâm Phàm trực tiếp đi vào một gian khác mật thất. Hắn đưa tay vỗ một cái túi trữ vật, chỉ nghe xoạt một tiếng, rực rỡ muôn màu tài liệu trong nháy mắt phủ kín một chỗ. Cái này nhưng đều là luyện chế cựu khúc linh tham đan, tài liệu quý hiếm, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, bắt đầu tay luyện chế. Thời gian cực nhanh, một tháng thoáng qua tức thì. Mật thất thạch môn chậm rãi lắc lư, tiếp theo phát ra kẹt kẹt một tiếng. Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng đi ra, lần này luyện đan có thể xưng hoàn mỹ, đan thành hai cái, đồng thời phẩm chất còn tốt. Lâm Phàm chuẩn bị đem đan dược phong tới, càn khôn tạo hóa đỉnh, lại bồi dưỡng một phen. Hắn cùng Hàn Lập ý nghĩ nhất trí, chỉ lấy cựu khúc linh tham một chút chất lỏng dùng để luyện đan, đồng thời không có sử dụng bản thể của hắn luyện đan, như vậy về sau liền sẽ có liên tục không ngừng cựu khúc linh tham đan. Làm một dọn thái thanh tiên dịch nhỏ xuống cựu khúc linh tham bản thể, lập tức lại trở nên tinh thần sáng láng đứng lên. Chương 195 phi thăng tiên giới. Chương 195 phi thăng tiên giới. Xong. Lâm Phàm giấu trong lòng hai cái chứa cựu khúc linh tham đan bình ngọc, xài bước vào động phủ đại sảnh. Ngay sau đó, hắn đưa tay vô một cái túi trữ vật, từ đó lấy ra hai tấm truyền âm phủ, cổ tay dương nhẹ, hướng về Lý Linh Nhi cùng Nghe Thường Tiên Tử mật thất ném tới. Truyền âm phủ, siêu, một cái, hóa thành hai đạo ánh sáng màu đỏ rực, trong nháy mắt chui vào hai người trong mật thất. Thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt ba ngày đã qua. Chỉ thấy Lý Linh Nhi dáng người khinh doanh, dẫn đầu đến đại sảnh. Bước vào đại sảnh về sau, Lý Linh Nhi môi son khẽ mở, ôn nhu hỏi, không biết phu quân triệu hoán tiếp thân, thế nhưng là có cái gì việc quan trọng? Lâm Phàm khẽ miệng có chút dương lên, cười hắc hắc nói, việc này không đổi, các loại Nghe Thường muội muội tới, ta cùng nhau nói. Linh Nhi, ngươi ngồi xuống trước, chờ một lát một lát. Lý Linh Nhi nghe nói, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng nói ra, hết thảy toàn bộ nghe phu quân phân phó. Dứt lời, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào một cái băng ghế đá phía trước chậm rãi ngồi xuống. Lâm Phàm đưa tay bưng lên một bên ấm trà, động tác thành thạo cho Lý Linh Nhi rót một chén linh trà, ôn tồn hỏi, Linh Nhi, ngươi bây giờ đột phá nguyên anh kỳ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lý Linh Nhi nghe xong, cười khổ lắc lắc đầu, phu quân nói đùa, Linh Nhi bây giờ là một điểm nắm chắc cũng không có, cũng không biết Nghe Thường muội muội nắm chắc như thế nào. Đang nói, Nghe Thường tiên tử thức tha đi đến, không bao lâu liền đến phụ cận. Nàng môi son khẽ mở, ôn nhu hỏi, phu quân, triệu hoán tiếp thân tới trước, cần làm chuyện gì? Lâm Phàm mỉm cười, sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng mong đợi, duỗi tay cầm lên trên bàn cái kia hai cái tinh xảo bình ngọc, nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn đá, mở miệng nói, cái này là vi phu trải qua thiên tân vạn khổ, cho các ngươi tìm thấy thượng cổ linh đan, ăn vào nó, có thể tăng lên 4 thành ngưng anh tỷ lệ. Lý Linh Nhi cùng Nghe Thường tiên tử nghe nói lời này, trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, hai con ngươi trợn lên, tràn đầy không thể tin. 4 thành đột phá tỷ lệ, chuyện này đối với các nàng mà nói, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Qua nửa ngày, hai người mới thật không dễ dàng đè xuống đáy lòng quần quận rung động, thanh âm không tự giác mềm mại đứng lên, trong miệng một lời, đa tạ phu quân, nhường phu quân cho chúng ta như vậy phí tâm. Trong lời nói tràn đầy cảm động cùng ý lại. Lâm Phàm khoát tay áo, vẻ mặt nhẹ nhõm, ngữ khí tùy ý nói, ta chỗ này còn có chút dùng dưỡng hồn mục điêu khắc phối sức, các ngươi cùng nhau cầm lấy đi, mang tại trên cổ, đến lúc đó ứng đối tâm ma chi kiếp, bao nhiêu có thể có chút trợ giúp. Nghe Thường tiên tử sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng hé miệng cười một tiếng, khẽ hé môi son, đà tạ phu quân. Phu quân vất vả, hôm nay hai người chúng ta cùng một chỗ hầu hạ phu quân đi ngủ đi. Dứt lời, còn mang theo ngượng ngùng rủ xuống đôi mắt, gương mặt dính vào một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Lý Linh Nhi cũng khẽ gật đầu, hai gò má ửng hồng, giữa lông mày đều là ôn nhu. Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, ung dung lưu chuyển, nhoáng một cái 300 năm cứ như vậy lặng yên mất đi. Một ngày này, Bích Linh đảo trên không, phong vân đổi biến. Một mảng lớn mây đen phảng phất bị vô hình cự thủ lôi kéo, cấp tốc hội tụ, không chỉ có đem phương viên mấy ngàn dặm linh khí một mạch tụ lại qua đây, còn nhường trên bầu trời ngân xà luân vũ, điện mang lấp lóe, thanh thế cực kỳ dọa người. Trên đảo chúng nữ giống như là thần giao cách cảm bình thường, dồn dập đi ra đập phủ, ngước mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời cảnh tượng kỳ dị này. Văn Tư Nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, không nhịn được mở miệng hỏi, đây là phu quân tại đột phá hóa thần kỳ sao? Nói xong, nàng đưa ánh mắt về phía bên cạnh bọn tỉ muội, trong mắt mang theo từng tia mong đợi, nóng trông có thể có người làm nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc. Nghe Thường tiên tử xinh đẹp mắt gấp khóa chặt bầu trời dị tượng, vẻ mặt nghiêm túc, thì thao nhỏ nhẹ nói, ngươi đoán được không sai, cái này thiên tượng đúng là phu quân trùng kích hóa thần kỳ bình cảnh đưa tới. Chỉ cần hắn có thể đem thiên địa nguyên khí tiếp dẫn xuống tới, hoàn thành bình thể chất, cái kia liền thành công một nửa. Chúng nữ nghe nói, đều là hít sâu một hơi, làm sao cũng không nghĩ tới, thật sự là Lâm Phàm tại đột phá hóa thần kỳ, trong lúc nhất thời, đều có chút không thể tin vào tai của mình. Trong chớp mắt, trên bầu trời thình lình xuất hiện nhất đạo gần cao trăm trượng quang ảnh, cẩn thận nhìn lên, bên ngoài lại cùng Lâm Phàm giống như lúc. Mà giờ khắc này hắn, diện mạo dữ tợn, ngũ quan đều bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, hiển nhiên đang thừa nhận to lớn tra tấn. Lâm Phàm cố nén toàn thân phảng phất bị xé nứt giống như kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động khắp nơi, cho ta, ngừng. Tùy theo đạo này hùng hồn bàng bạc thanh âm lăn lăn xuống, trên bầu trời tụ tập vô biên linh khí phảng phất bị một cái vô hình cự thủ dẫn dắt, toàn bộ hướng về tia sáng kia ảnh trong miệng mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt, mênh mông linh khí liền bị quang ảnh một cái đều nuốt vào, tựa như cá voi hút nước, khí thế rộng rãi. Thôn vệ xong linh khí, quang ảnh mang theo lấy năng lượng bàng bạc, hướng về động phủ phía dưới gào thét hạ xuống, trong nháy mắt không vào rừng phàm nhục thân bên trong. Trong chốc lát, Lâm Phàm chỉ cảm thấy thể nội pháp lực giống như mãnh liệt làn sóng, bành trướng cuồn cuộn, nhục thân cũng phảng phất bị rót vào một cỗ toàn bộ sức sống mới, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương cốt đều tại lốt bốp rung động, bắt đầu toàn bộ phương vị lột sắc cùng tiến hóa. Cũng không biết đi qua bao lâu, những cái kia kinh thế hai tục dị tượng dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mọi người ở đây tràn đầy nghi hoặc, mong mỏi cùng trông mong thời điểm, một tiếng cười mở đến cực điểm tiếng cười to ầm vang từ trong động phủ truyền ra, ha ha, ta rốt cục đột phá hóa thần kỳ rồi. Lúc này, Lâm Phàm tràn đầy hoan hỉ, hăng hái. Bây giờ, hắn rốt cục đứng ở cái này tu tiên giới mặt đỉnh, trở thành người người kính ngưỡng hóa thần kỳ tu sĩ. Đang lúc Lâm Phàm đắm chìm trong đột phá hóa thần kỳ trong vui sướng lúc, thể nội vùng đan điền đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị. Chỉ thấy cái kia nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi, càn khôn tạo hóa đỉnh, cùng Thái Thanh Ngọc Tịch Bình, lại không có dấu hiệu nào phi tốc xoay tròn, cả hai toàn thân linh quang đại thịnh, quang mang đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra lốp bốp tiếng vang, tựa như đang tiến hành một trận kịch liệt bọ sức. Trong chớp mắt, cái này hai kiện linh bảo xoay tròn tốc độ đã đạt đến cực hạn, hóa thành hai đạo quang ảnh, để cho người ta không kịp nhìn. Ngay sau đó, cả hai lại như từ hút bình thường, cấp tốc tới gần, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Trong chốc lát, thất thải hào quang phóng lên tận trời, một cỗ bàng bạc mà khí tức cổ xưa tràn ngập ra, đợi quang mang dần dần tiêu tán, một kiện tạo hình phong cách cổ xưa, điêu khắc phù văn thần bí, bảo tháp nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền. Thất diệu linh lung tháp, hỗn độn linh bảo cấp bậc. Lâm Phàm vô ý thức đọc lên bảo tháp danh tự, cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc, lạ lẫm ký ức giống như mãnh liệt như thủy triều, không nói lời gì xông vào thức hải của hắn. A a a. Sảng khoái sảng khoái. Lâm Phàm chỉ cảm thấy đầu phảng phất muốn bị cỗ này ký ức no bạo, kịch liệt đau nhức phía dưới, hai mắt tối đen, ngất đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Phàm mí mắt có chút rung động, chậm rãi tỉnh lại. Lúc này, trong đầu của hắn nhiều một cỗ khổng lồ mà lại tối nghĩa ký ức, phảng phất được mở ra một cái thông hướng đi qua đại môn. Nguyên lai, hắn đúng là một vị đạo tổ cảnh đại năng chuyển thế chi thân, mà cái này, thất diệu linh lung tháp, chính là hắn đã từng bản thân linh bảo. Tùy theo ký ức thức tỉnh, càng nhiều bí ẩn chân tướng cũng theo đó hiện hiện. Tu tiên nhất đạo, căn bản không có thế nhân mong đợi trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử. Phàm nhân muốn trải qua tam thai cửu nạn, tiên giới tiên nhân cũng tránh không khỏi tiên nhân ngũ suy số mệnh, mà tại càng thêm hùng vĩ trong vũ trụ, vạn vật đều chạy không khỏi vô lượng kiếp luân hồi, mỗi 311, không bốn nước ước năm, chính là một lần vô lượng kiếp giáng lâm. Một khi vô lượng kiếp tiến đến, giữa thiên địa sinh linh đồ thán, 10 không còn một, 9 thành 9 sinh mệnh đều đem tan biến tại bụi bặm lịch sử bên trong. Cái này thực ra là thiên đạo gắn bó bản thân tồn tại một loại thủ đoạn cực đoan. Mỗi một phương thế giới đều tồn tại cố định tiếp nhận hạn mức cao nhất, đúng như một cái đựng đầy thủy vật chứa, dung lượng hữu hạn. Tùy theo tuế nguyệt kéo dài, tu tiên giả như măng mọc sau mưa giống như không ngừng hiện lên, bọn hắn thu nạp thiên địa linh khí, tu luyện thần thông pháp thuật, đối thế giới tài nguyên đòi lấy ngày càng vô độ. Cứ thế mãi, thế giới linh khí bị quá độ hấp thu, không chịu nổi gánh nặng, thiên đạo gặp phải tàn khốc lựa chọn, nếu không hủy diệt tu tiên giả, tùy ý bọn hắn không có chút nào quản hạt phát triển, thế giới chắc chắn tại linh khí khô kiệt, pháp tắc vỡ nát bên trong hướng đi hủy diệt, mà chỉ có phát động vô lượng kiếp, dùng lôi đỉnh thủ đoạn gột rửa thế gian, cắt giảm tu tiên giả số lượng, mới có thể làm thế giới tồn tại một chút hy vọng sống, nhường thiên địa quay về cân bằng. Lâm Phàm đâu thèm cái gì tận thế sớm nói, hắn thấy, cái kia cái gọi là thế giới hủy diệt nguy cơ, còn xa được giống như mở mịt huyễn ảnh, hà cớ vì thế lo lắng. Giờ phút này, hắn khí tức quanh người bằng bạc, hiện lộ rõ ràng hóa thần kỳ cường giả uy nghiêm, tay trái vững vàng nâng phát ra thất thải hào quang, thất diệu linh lung tháp, tay phải tùy ý vung lên, trong chốc lát, xung quanh linh khí cuộn cuộn, hình thành từng đạo vòng xoáy linh khí. Lý Linh Nhi, Nghe Thường tiên tử, Văn Tư Nguyệt, Nguyên Giao, Nghiên Lệ, Trần Sảo Thiến mấy người, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, thân thể không bị khống chế bị một cỗ cường đại hấp lực mang theo, trong chớp mắt liền bị thu vào bảo tháp không gian. Các nàng tại trong tháp linh cảnh bên trong đứng vững, lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không biết Lâm Phàm cử động lần này ý gì, nhưng trong lòng đều ẩn ẩn đoán được, nhất định là phải có đại sự phát sinh. Ngay sau đó, Lâm Phàm hai con ngươi khép hở, ý niệm giống như linh động dây tóc, lặng yên thăm dò vào thất diệu linh lung tháp chỗ sâu. Một giây sau, trong tháp truyền ra một trận linh hoạt kỳ ảo vù vù âm thanh, một đạo lưu quang từ đỉnh tháp bắn ra, đó chính là thất diệu linh lung tháp khí linh. Khí linh thân hình hư ảo, lại lộ ra một cỗ linh dáng sức, nó quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, đột nhiên ha to mồm, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Xoẹt, phản phất vải vóc bị xé nứt tiếng vang đột nhiên vang lên, chỉ gặp mặt phía trước hư không một trận bật mèo, nhất đạo đen nhánh vết nứt không gian chậm rãi hiện hiện, trong cái khe điện mang lấp lóe, truyền đến từng trận thần bí không gian ba động. Lâm Phàm vẻ mặt trấn định, nhấc chân liền bước về phía vết nước, tay bên trong vững vàng nâng bảo tháp, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt chui vào trong đó. Bất quá trong chớp mắt, Lâm Phàm liền cảm giác toàn thân áp lực nhẹ đi, đại hắn mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt rực rỡ hẳn lên. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, mây mù lờ lờ, tiên sơn liên miên chập trùng, trong núi linh tuyển thác nước, vang lên giọt nước đều lộ ra tia tia linh khí. Tiên hạc tại thiên không xoay quanh huyết dài, quý hiếm dị thú tại giữa rừng núi xuyên toa chơi đùa, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt tiên hương, một nơi tuyệt vời tựa như ảo mộng tiên cảnh, không sai, nơi này đúng là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ tiên giới.